Chương 317, Chu gia diệt môn. Chương 317, Chu gia diệt môn. 2 ngày sau, Trần Sơ Nhất hiện thân tại một đầu trên quan đạo. 2 ngày đến, Trần Sơ Nhất đối với mình bế quan chỗ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định tìm nháo trò bên trong lấy tính chỗ. Thường nói nhỏ mơ hồ tại sơn, đại ẩn ẩn tại thành thị. Sơn lâm hoang dã tuy là ít ai lui tới, nhưng trong đó cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm, phố xá sâm vất bên trong biển người phun trào, có thể cũng chính là người cỡ nào tài năng tốt hơn ẩn giấu trong đó. Mà về phần mục đích, Trần Sơ Nhất nghĩ đến kêu bách hộ Lưu Đông Sơn bên ngoài mua dưới những cái kia tòa nhà, trùng hợp có một chỗ khoảng cách cái này tuyệt mệnh cốc không phải rất xa. Nói lên Lưu bách hộ đối với nó nam bắc một nhóm trợ giúp còn là không ít, giống như là thành châu phủ tòa nhà, lại đến chuyến này mà đi tòa nhà. Nói không chừng tương lai vào kia đô thành còn cần hạ người xuống gia hỏa này, chỗ mua trong chỗ ở người này theo cha bối bắt đầu liền tại trấn Yêu Ti đang trực, rơi xuống hắn đời này càng là tại bách hộ trước bên trên đã làm nhiều lần năm tháng cho nên trong tay tiền bạc tương đối khá. Trong lúc đó vì tốt hơn ham hưởng lạc, theo thanh châu phủ đến bắc địa đô thành, một đường mấy ngàn dặm xa nhưng phạm là nổi danh thành lớn hắn đều mua sắm một chỗ tòa nhà. Mà chuyến này chính là mục đích chính là tiến về Giang Ninh phủ đông bắc kinh đảo ven bờ một cái huyện thành bên trong tòa nhà đặt chân. Lại đi tiến lên đến hơn 10 dặm, Trần Sơ Nhất nhìn về phía bên đường một khối đường địa, bên trên khắc có dư gia thôn chữ. Dư gia thôn. Tìm nghe ngóng mà lai lịch tuyến, trong lòng nhắc tới, đi ngang qua cái này dư gia thôn, hướng phía trước tiếp qua một chân chính là kia mục đích chuyến đi này song sông thành. Trong lòng nhất niệm, Trần Sơ Nhất hướng phía trước nhìn lại đi một đoạn liền bị thôn trước chi cảnh đãng ở bước chân. Trong đó có một lão giả hô to, thảo dân dư đấu mang theo dư gia thôn toàn thôn 117 miệng bái tế thiên, nguyện năm sau che có áo, ăn có gốc, thiếu người trí, trưởng giả thọ. Lão giả kia dường như là có một chút học vấn, cho phép một chuỗi tê văn, chờ rơi âm thanh thời điểm, liền mang theo một đám thôn dân tại trên đất chống đối với thiên địa lễ bái. Mà tại trước mọi người bày ra một đầu trường án, dài trên bàn nhóm có một loạt cống phẩm, mà tại đang vị trí giữa dựng thẳng ba cây dài vài thước hương. Nhìn thấy cảnh này, Trần Sơ Nhất lắc đầu cười một tiếng. Tuy nói cái niên đại này không giống như là kiếp trước như vậy có Tết xuân muốn qua, có thể gặp cuối năm đầu năm thời điểm, một phương bách tính vẫn là phải tế bái thiên địa cầu nguyện năm sau mọi việc trăm thuận. Mà giống như là cảnh này cùng nhau đi tới hắn gặp được không ít. Có thể. Ân. Kia là. Ngay tại Trần Sơ Nhất ngừng chân một lát sau nghĩ đến xin từ biệt thời điểm, đột nhiên phát hiện những thôn dân kia trước chỗ trưng bày dài trên bản hiệu rõ điếu thuốc trụ phóng lên tận trời. Đối với cảnh này Trần Sơ Nhất không nên quá quen thuộc, hô nói, hương hỏa chi lực. Hơn nữa, cái này hương hỏa lên nhanh, đi cũng nhanh, lên không hơn 10 trượng sau liền hướng bắc cấp tốc đám đi, tan biến tại chân trời. Trần Sơ Nhất bất vọng, trong lòng suy nghĩ. Tại hắn trong trí nhớ, không chỉ có là nơi đây bách tính tế tự thiên địa, trước đó chỗ sinh hoạt Thanh Sơn huyện cũng là như thế. Cũng liền nói một nước bách tính tại mấy ngày nay bên trong đều tại tế bái. Mà một nước bách tính làm sao nhiều, cứ như vậy lời nói. T. Như vậy bàng bạc rơi đến tột cùng bị ai hút. Trong lúc nhất thời Trần Sơ Nhất cũng nghĩ không ra như thế về sau, bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, cái kia chính là đối với những này hương hỏa chi lực chính mình quyết không thể lên bất kỳ tham niệm. Trước bất quá trong đó nhân quả liên lụy, riêng là có thể khiến cho cái này hương hỏa niệm lực tự hành lướt tới thực lực, chiêu này sợ không phải bình thường ăn hương người có thể làm được. Trong lòng thoáng qua một cái, liền tiếp theo đi đường. Chính như hắn suy đoán, đi ngang qua một chỗ thị trấn thời điểm, kia hương hỏa liền bắt đầu dày đặc lên, đợi cho cặp kia sông thành thời điểm, giữa không trung phiêu khởi hương hỏa chi lực có thể nói dùng một câu che khuất bầu trời để hình dung cũng bất quá là. Nhìn xem hắn là trông mà thèm không thôi. Liền trước mắt hương hỏa so với lúc trước hắn tại Thanh Châu phủ chỗ làm ra động tĩnh chỉ lớn không nhỏ. Đáng tiếc, những này hương hỏa tham không được a. Ngăn chặn trong lòng thèm niệm, vào thành mà đi. Bánh bao, nóng hổi bánh bao băng đường hồ lô, ngọt dụng răng mức quả bánh quế, thơm ngọt ngon miệng bánh quế. So với bên ngoài hương trấn, này đôi sông trong thành chi cảnh liền nhiều một chút nhan sắc, vào mắt không tại một mảnh xám trắng lập bại, thành nội ngoài thành tuy chỉ có cách nhau một bức tường, có thể trong ngoài chi chênh lệch lại như mây bùn. Giao hàng tiểu phiến, ra sức người có nghề, đi ra môi giới nha hoàn gã sai vặt. Vừa mới vào thành Trần Sơ Nhất liền bị trong thành cảnh tượng nhiệt náo cho đụng vào. Liếc mắt nhìn sắc trời, khoảng cách trời tối còn sớm, liền tìm một quán rượu đi vào. Mấy ngày nay bên ngoài ăn uống tuy nói không có rơi xuống, có thể một người ăn một mình chung quy là kém một chút ý tứ, cái này không tiến vào quán rượu về sau, Trần Sơ Nhất cũng không định bao phòng, mà là tại náo nhiệt lầu một trong đại sảnh tìm không còn tòa. Vị khách quan kia ngài đến điểm cái gì? Vừa hạ xuống tòa, một mũ tròn gã sai vặt liền bưng khuôn mặt tươi cười chào hỏi mà đến, Trần Sơ Nhất tại nói câu một bầu rượu hai bàn thức ăn cầm tay sau liền cho chào hỏi đi qua. Chờ đồ ăn trong lúc đó, Trần Sơ Nhất dò xét bốn phía. Tiểu lâu này chuyện làm ăn coi như có thể, tại phòng khách này nội sở bày ra hơn 10 cái bàn bông bên cạnh phần lớn đều rơi xuống khách. Chờ nhìn về phía đông nam một bàn ngồi đối diện hai người thời điểm, Trần Sơ Nhất lông mày khẽ nhúc nhích tâm nói câu, người tu hành. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, mong muốn đoạn ra đối phương có phải hay không người tu hành không phải rất khó khăn, giống là đối phương hô hấp khoảng cách, giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn ra một hai vết tích. Đương nhiên, nơi này chỉ là đối phương không có tận lực đi ẩn giấu, lại hoặc là thực lực quá cao không có cách nào tìm kiếm. Không chỉ có như thế, Trần Sơ Nhất lại nghiêng tai nghe xong giữa lông mày lại là khẽ động. Chỉ thấy trên bàn một người tận lực giảm thấp thanh âm nói, "Ai, ngươi nghe nói không, liền vào ngày trước kia Giang Thành Chu gia bị người diệt cửa." Một người khác cái cằm vừa thu lại, chuyện lớn như vậy thế nào khả năng không nghe nói. Người kia hỏi lại, "Kia ngươi cũng đã biết là người phương nào gây nên?" Một người khác lắc đầu, bất quá lại rất nhanh bốn phía nhìn một chút tiếp lấy thân hình hướng phía trước tìm đòi, "Bất quá ta có thể nghe nói tựa hồ là kia Chu gia khai ra đám kia màn bên trong khách gây nên. Lúc ấy tuyệt mệnh cốc một nhóm ta cũng đi thử thời vận, lúc đi ra vừa vặn đụng phải kia Chu gia một đoàn người, nhìn kia sắc mặt dường như thu hoạch không ra thế nào. Người kia nói, màn bên trong khách. Một người khác gật đầu, ân, lúc ấy kia Giang Thành Chu gia vì chiêu mộ nhóm này màn bên trong khách tạo nhiều thanh thế lớn, ngươi sẽ không phải chưa nghe nói qua à, nghe nói kia Chu gia vì thế còn đem trong phủ áp đáy hòm một cái linh khí trí bảo đều lấy ra xem như khen thưởng. Người kia nói, kia tại sao lại bị diệt môn? Một người khác trực tiếp khinh bị đi qua, ngươi ngốc à, đều nói tuần này nhà Tuyệt Mệnh Cốc một nhóm thu hàng không ra thế nào, kia hứa hẹn linh khí đương nhiên sẽ không đưa ra ngoài, nếu là đổi lại ngươi là kia Chu gia chiêu đi màn bên trong khách ngươi sẽ làm sao xử lý? Người kia lông mày một lập, sao lại cùng hắn đi? Ta có thể nghe nói lần này tiến vào Tuyệt Mệnh Cốc tu sĩ cựu tử nhất sinh, nếu là không cho đền bù nói đến đây, người kia hô minh bạch nói câu thì ra là thế. Chương 318, Luyện Đan chương 318, Luyện Đan Chu gia bị diệt. Nghe được tin tức này, Trần Sơ Nhất trong lòng khẽ nhúc nhích. Chu gia thực lực tại Đông Châu mà nói mặc dù xưng không đến đỉnh tiêm, có thể cũng coi là một chỗ không nhỏ tu hành thế lực, đặc biệt là kia Chu gia lão tổ. Đêm hôm đó Chu gia lão tổ chỗ dương thực lực lấy đạt 6 cảnh, trước sau chỗ khai ra màn bên trong khách tối cao cũng chỉ là ngũ cảnh chi lưu, hiển nhiên đối với kia trong miệng hai người nói tới Chu gia là bị khai ra màn bên trong khách tiêu diệt lời giải thích, Trần Sơ Nhất là không tán đồng. Nhưng muốn nói là ai? Trần Sơ Nhất trong đầu bắt chuyện, một bóng người nổi lên. Là kia lão giả áo xám. Chu gia trước sau hủy diệt nguyên nhân, đây đối với xem như người trong cuộc một trong Trần Sơ Nhất mà nói cũng có thể lý giải một hai. Ngày đó tại Tuyệt Mệnh Cốc tại Trang Thị Tổ tự trước mặt thời điểm, liền có thể quan trắc ra đến tiếp sau thế cục, kia thi điện tuy là nhân thủ nhiều nhất một đợt, đồng thời cũng có tối sầm cương đồng hành. Có thể làm lúc cục diện đến xem thi điện chi lưu cũng không chiếm thượng phòng, ngược lại là kia một mình phân chiến lão giả áo xám chiếm cứ có lợi nhất cục diện. Đương nhiên, cái này cũng cùng kia lão giả áo xám chỗ hiện ra thực lực có quan hệ. Thất cảnh tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu tu hành giới, kia cũng coi là đỉnh tiêm một đợt. Còn nữa một chút, liền là lúc ấy hắn hiện thân thời điểm, Chu gia một nhóm mấy vị tu sĩ đều là hướng hắn xem ra, đặc biệt là kia Nhậm Bình Sinh còn chào hỏi. Mà đến tiếp sau chỗ kia bên ngoài lớn nhất cơ duyên cũng cái kia chính là kia hơn 10 mai tăng nguyên quả bị hắn sở đoạn, nếu là lão giả áo xám cười đến cuối cùng lời nói, tất nhiên lấy kia tăng nguyên quả. Mà cái này, có lẽ chính là Chu gia bị diệt dây dẫn nổ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán, chất tướng sự thật như thế nào chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể vọng kết luận. Lúc này, trước đó rời đi tiểu nhị bưng một trường khay đi tới. Khách quan, đây là ngài điểm thịt rượu. Thịt rượu lên bàn, Trần Sơ Nhất liền không suy nghĩ thêm nữa việc này, tu hành một đạo chính là như vậy tăng cốc, hôm nay chi phồn thịnh, ngày mai chi tiêu vong. Cảnh tượng như vậy mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn, mà chuyện như thế ngoại trừ có thể khiến người khác thêm ra chút trên bàn rượu để tài nói chuyện bên ngoài, không ai sẽ đi để ý chính mình có khả năng làm chỉ có không ngừng cường đại bản thân dùng cái này dự phòng tương lai bị người nhớ thương thời điểm cũng có sức tự vệ. Một phen ăn uống no đủ, Trần Sơ Nhất lại tại Song Song Thành đi vòng vo. Song Song Thành sở dĩ đặt tên Song Song là cùng thành ngoại sở vờn quanh hai nhánh sông có quan hệ. Thứ nhất liền là liên tiếp Nam Bắc kênh đảo chi địa, nhân công mở kéo dài mấy ngàn dặm, đến nay đã có trăm năm lịch sử. Mà đổi thành một đầu, chính là tự tây mà từ Lạc Nhật Sơn mạch hội tụ chạy ra mà hướng chạy kia không có tận đại dương mênh mông Lạc Nhật Hà. Thành có song sông quấn, này đôi sông thành liền do này mà đến. Mà cũng là bởi vì như thế, này đôi sông trong thành thủy sản phong phú, tựa như là phương tài tại khách sạn thức ăn cầm tay hệ cũng là màu mỡ cá sông làm ra. Mà muốn nói dựa vào cái này hai cái thủy sản phong phú dòng sông vì sao ngoài thành bách tính vẫn như cũ qua bụng ăn không no. A, nguyên nhân trong đó một tay có thể đến không hết. Ý gì theo hiện nay cảnh quốc luật pháp, chỉ có thành quách chủ hộ mới có thể nắm giữ tài sản riêng, cũng chỉ có loại người này có thể nắm giữ thuyền đánh cá ngư cụ, về phần cái khác không phải thành quách chủ hộ người mong muốn làm thuyền. Chật chật. Chỉ có đi thuê khả năng nắm giữ tạm thời quyền sử dụng, đến tiếp sau còn phải đến lúc đó theo tháng trả khoản. Mà lúc này mới vẹn vẹn bước đầu tiên, về sau còn có quan phủ thu thuế, mặt đất bang phái bỏ neo bến tàu phí bảo hộ, đô phí, như vậy đến một lần, có chút thời vận không tốt kết quả là đừng nói ăn uống, ngay cả nửa đời sau. Không. Thậm chí nói về sau ba bối đều càng lăn càng lớn tuyết cầu bên trong bán cho người ta. Còn có chính là thủy vực vấn đề. Có khúc sông ra cá, có khúc sông cằn cỗi, mà tốt khúc sông bình thường ngư dân nhưng không đi được, chỉ có đi ngược dòng nước đi những cái kia hiểm đoạn lấy mạng đi đọ sức. Tóm lại, trong thành thấy phồn hoa cùng bên ngoài những cái kia phổ thông bách tính không có nửa xu quan hệ, nói trắng ra là loại người này sinh ra chính là châu ngựa, chỉ vì một phần nhỏ người chỗ thúc đẩy phục vụ châu ngựa. Mặt trời lặn xuống phía tây, sát trời bắt đầu chuyển tối, náo nhiệt trong thành chi khí cũng dần dần bắt đầu biến mất, một đầu ẩn vào phố dài về sau trong ngõ hẻm, Trần Sơ Nhất đi ở trong đó. Hôm nay nửa ngày dạo chơi, Trần Sơ Nhất cũng không phải nói vẹn vẹn ngắm cảnh, trong đó đối với gần chút thời gian cần thiết dùng đến vật cũng mua không ít. Giống như là đàn lô. Cái đồ chơi này trong thành cửa hàng cũng không tốt mua, vẫn là nhiều mặt nghe ngóng sau mới tìm một nhà tu hành thế lực đưa ra đang lúc nói bên trong mua được. Trừ cái đó ra còn hữu dụng đến ước lượng bản sừng, nghiền nát dược liệu tay ép, đập nát dược liệu thạch cứu. Đây hết thảy đều cần mua sắm. Tốn hao tiền tài không nhiều, thật là thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cái này một chiếc sau môi giới, sát trời lợi dụng hắc, chờ Trần Sơ Nhất đi tới một tòa trạch viện trước cửa thời điểm, nhìn về phía cửa phủ thẻ số tâm nói một câu, chính là cái này. Tiếp lấy bốn phía nhìn lại, thấy không có người chú ý leo tường mà bảo. Mà nơi đây chính là kia Lưu Đông Sơn tại này đôi sông thành sở trí làm trạch viện. Sân nhỏ không lớn, chỉ có tiểu nhị tiến. Rơi viện về sau một cái liền có thể xem trước sau, sân nhỏ đông nam nhập hộ, trong đó phương bắc tam đại ở giữa mang theo tả hữu phòng bên cạnh cùng sau che đậy, đông tây xương phòng các hai gian, mà ngã tòa nam phòng thì bị một đạo mặt trăng cửa ngăn cách, giống nhau có năm. Trần Sơ Nhất một phen quan sát cuối cùng vẫn lựa chọn một gian phòng bên cạnh. Chờ sau khi tiến vào, cùng dự tính như thế, trong phòng bởi vì thời gian dài không có người quét dọn rơi không ít phù sám, bất quá bên trong một chút bày ra đồ dùng trong nhà cũng là đặt mua đầy đủ. Giống như là căn này phòng bên cạnh bên trong, có trường án bản đọc sách, một bên trên kệ còn rơi xuống mấy món không biết thực hư nhỏ vật trang trí, ngoại trừ những này tại hậu tường chỗ còn có một đầu nhỏ giường nằm. Thế này, Trần Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hoàn cảnh chỉ cần thoáng quét dọn liền có thể trực tiếp vào ở đương nhiên. Hiện nay tiểu thiến cô nàng kia còn tại khối kia vách quan tài bên trong bế quan chưa ra, cho nên việc này chỉ có hắn người chủ tử này tự mình đến làm. Đợi cho một phen bận rộn, thời gian đã tới nửa đêm. Giờ ngọ. Phòng bên cạnh bên trong, Trần Sơ Nhất tại giường nằm bên trên ngồi xếp bằng, mà tại trước người thì là trưng bày vào ban ngày chỗ mua được một chút luyện đan khí cụ. Nghĩ hồi lâu, Trần Sơ Nhất vẫn là quyết định trước luyện đan tại phá cảnh. Tuy nói dựa vào tại Tuyệt Mệnh Cốc bên trong đoạt được những cái kia bảo dược, đặc biệt là viên kia Long Diên quả có lẽ cũng có chút hứa cơ hội trợ hắn phá cảnh. Nhưng phá kính cơ hội không phải 100%, còn có bảo dược tuy tốt, nhưng nếu là trực tiếp nuốt lời nói, đây đối với hiện nay xem như một gã hợp cách luyện đan sư hắn mà nói, đối mặt bảo dược không thêm vào lợi dụng, mà là trực tiếp nuốt kia không có khác hẳn với là phung phí của trời. Cho nên tại đủ loại này nguyên nhân phía dưới Trần Sơ Nhất quyết định vẫn là trước luyện đan tại phá kính. Cũng kéo, lúc trước đạt được quyển kia luyện đan bản chép tay bên trong vừa vặn có một đan phương có thể tụ khí sách ảnh, tên là Pháp Linh. Mà kia dược vương cốc trải qua mấy ngàn năm thời gian không suy mà có người kế tục, cái này Pháp Linh đan không thể bỏ qua công lao. Theo đan phương cho nhớ, cái này Pháp Linh đan cho thiên địa chi khí, không có tạp không có bộ, dùng để tụ khí sách cảnh không thể thích hợp hơn. Mẹn mẹn là một cái liền có thể nhường tam cảnh tu sĩ đột phá tứ cảnh, đến tiếp sau 4 khai trường, thậm chí 5 phá lục thời đợi đều có thể phục dụng. Đương nhiên, công hiệu quả theo cảnh giới tăng lên mà dần dần yếu bớt. Bất quá những này đối với Trần Sơ Nhất mà nói không là vấn đề, một cái không thành, vậy thì 10 cái, 10 cái không thành vậy thì 100 viên. Ngược lại cái này Pháp Linh đang cần thiết vật liệu tụ lý càn khôn đầy đủ sử dụng, cũng đầy đủ dùng để tiêu xài. Liên như vậy, đợi cho tất cả khí cụ đều chuẩn bị hoàn tất sau, Trần Sơ Nhất tính tâm ngưng thần liền bắt đầu dần dần phân ra các loại chân quý dược liệu và mấy cây bảo dược đến. Chương 319, đan thành, Pháp Linh. Chương 319, đan thành, Pháp Linh. Luyện đan là một phần tinh tế sống. Một lò mở luyện trước đó muốn làm chuẩn bị có thể nói là 10 phần phức tạp, giống như là cái này phối dược, giống như là mài đào cứu, riêng là cái này vừa chuẩn bị quá trình liền phải tốn hao thời gian không ngắn. Theo trước đó kia dược vương cốc một chút tiên tổ tẩu mã đang bên trong chỗ xem, những này phức tạp công việc đều là một chút đích chuyển tới làm. Mà lúc này tiểu thiến bế quan chưa ra, Trần Sơ Nhất chỉ có một người, cho nên những này cũng chỉ có thể hắn tới làm. Tuy là như thế, có thể Trần Sơ Nhất vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Mới mẹ là có, bất quá càng nhiều là đối với cái này luyện đan một đạo coi trọng. Hiện nay Đông Châu tu sĩ đức gãy khá lớn, đối với luyện đan không hiểu nhiều lắm, thậm chí nói liền hiểu rõ đều là cực kỳ bé nhỏ, ngoại giới có khả năng lưu truyền mà ra đan dược cũng chỉ là một chút bất nhập lưu mà hàng. Giống như là các nhà tu hành thế lực chỗ mua bán những đan dược kia, trong đó hơn phân nửa đều là tay xoa, hơn nữa phẩm tướng không đồng nhất, tạp chất rất nhiều, thậm chí còn có tác dụng phụ. Kia trấn yêu ti chỗ phát ra để khí đan đối bọn hắn mà nói là thuộc nhóm đứng đầu. Cho nên hiện nay những này tu sĩ đối với đan dược truy cầu không nhiều là coi trọng. Có thể đốt không ít cổ thi Trần Sơ Nhất minh bạch cái này luyện đan một đạo trọng yếu, đừng nói giờ phút này dùng để đạp đến 6 cảnh cần thiết Pháp Linh đan. Đến tiếp sau phá 6 đạp 7 nhỏ phá cảnh đơn, còn có kia đạp đến đăng sơn cảnh cần thiết đại phá cảnh đơn, đều cần sử dụng tới cái này luyện đan phương pháp. Như vậy tu hành đường tắt người khác trông mong đều trông mong không đến, hắn sao lại gác lại lãng phí. Tinh tâm một hô, Trần Sơ Nhất có động tác, cái này Pháp Linh đan phối liệu không ít, trong đó bảo dược có một, các loại quý báo dược liệu mười mấy. Mà mỗi một loại không chỉ có cần thiết trọng lượng phối trộn khác biệt, hơn nữa tại nhập trước lò trạng thái cũng có chỗ khác biệt, giống là có chút cần chất lỏng, có chút cần hong khô trình độ mài thành phấn, mà cũng có chút cần cả cây nhập lô. Liên như vậy, thẳng đến sắc trời tảng sáng, Trần Sơ Nhất cái này mới hợp với Pháp Linh đan cần thiết dược liệu đến. Nhìn xem trước người trường án chuẩn bị tốt dược liệu, Trần Sơ Nhất đứng dậy giãn ra một chút thân hình, tiếp lấy cũng không có bất kỳ nghỉ ngơi liền lấy ra hôm qua mua sắm mà đến một tôn thanh đồng đan lô. Đối với đan lô giảm cứu rất nhiều, bởi vì theo chất liệu tốt xấu chỗ liền đan dược hạn mức cao nhất cũng có hạn chế. Giống như là bình thường thổ gốm đan lô, bởi vì chất liệu nguyên nhân, lô trên khuôn mặt lỗ thoát khí rất nhiều, cứ như vậy trong lò bị tín cũng không phải là rất tốt, cho dù là treo men tại trải qua nhiệt độ cao đốt cháy, cũng biết rơi men, có khả năng luyện đan thuốc tối cao dừng bước một chút bình thường đang dược. Mà mong muốn nhập phẩm liền phải cần kim loại gen đúc, mà kim loại cũng chia tam lục cửu đẳng, giống như là bình thường bách luyện đồng sắt hạn mức cao nhất là cao hơn một chút, có thể tối cao cũng chỉ có thể luyện chế trung phẩm phía dưới bảo đan. Chuyến này chỗ mua đan lô chính là hàng ngũ này, bất quá tuy nói hạn mức cao nhất là thấp, nhưng đối với luyện chế Pháp Linh đan mà nói cũng coi là đủ. Về phần nói ngày sau mong muốn luyện chế kia nhỏ phá cảnh đan hay là kia lớn phá cảnh đan loại này cao phẩm cấp đan dược, còn cần đang tìm một chút tài liệu quý hiếm rèn đúc mới được. Đương nhiên những này đều là nói sau, lui một bước tới nói, rèn đúc một định phẩm chất cao đan lô chỉ cần tìm được phù hợp vật liệu sau đối với nắm giữ luyện khí thuật Trần Sơ Nhất mà nói không tính rất khó khăn. Hô, đan lô bày ra tốt, Trần Sơ Nhất cũng không sốt ruột để vào vật liệu, mà là tế ra ngự hỏa châu là đan lô thêm nhiệt, bởi vì nếu là mát lô mở luyện, vậy cái này lò thứ nhất hơn phân nửa sẽ phá hủy. Mà đây cũng là hiện nay những cái kia nửa sâu luyện đan sư trong miệng nói tới tế lô. Bởi vì bọn hắn trong miệng nói tới, luyện đan thành bại tỷ lệ cao thấp, cái này lò thứ nhất không tính. mà nắm giữ luyện đan thuật pháp cùng không ít đan sư tẩu mã đăng Trần Sơ Nhất đương nhiên sẽ không tán đồng thuyết pháp này, cái này khai lò trước tự nhiên muốn trước thêm nhiệt một phen. Chờ đến tôn này cao cỡ nửa người đan lô bị thiêu đốt ấm áp về sau, Trần Sơ Nhất lúc này mới vung tay áo xốc lên nắp lò, tiếp lấy chiếu vào trên phương thuốc đưa lên trình tự đem dược liệu từng cái đưa lên trong lò. Mà cái này đưa lên trình tự cũng có giảng cứu. Giống như là cả cây dược thảo liền phải trước nhập, một chút mài thành phấn dược liệu liền phải sau nhập, thậm chí có một ít cần luyện chế sau một thời gian ngắn mới có thể thả đến tiếp sau vật liệu. Tóm lại, luyện đan một đạo phức tạp dị thường, một bước sai thì đầy lô phế, không phải tại cái này Đồng Châu chi địa cũng sẽ không rơi vào gần thời gian ngàn năm cũng không từng nghe có bất kỳ đan sư nổi danh trên đời. Liên như vậy, lại là bận rộn gần một canh giờ sau, Trần Sơ Nhất một lần cuối cùng xốc lên nắp lò lại đem một chén bảo dược ném bỏ vào sau, kia đan lô liền không thể lại mở ra. Lần sau mở ra thời điểm, chính là đan thành thời điểm. Theo nắp lò bế thực, đến tiếp sau chính là hỏa hầu nắm chắc, mà đây cũng là phán xét một gã luyện đan sư hợp cách hay không nơi mấu chốt. Bình thường bất nhập lưu luyện đan sư liền tùy ý giá lửa nướng. Cao cấp một chút chính là sử dụng có thể một mực nhiệt độ ổn định, hoặc là nói có thể trong thời gian ngắn thêm tụ nhiệt độ vật liệu đến đốt cháy, quá trình của nó lò kia nhiệt lửa độ là có biến hóa. Giống như là ngay từ đầu cần phải ôn hòa chậm chạp luyện hóa, khai lò thời điểm thì cần cao hơn ấm manh nướng dùng cái này đến nhường trong lò vật liệu tôi ra cặn bã, giữ lại tinh hoa. Mà điểm này đối với nắm giữ ngự hỏa châu Trần Sơ Nhất mà nói tự nhiên không là vấn đề. Ngoại trừ những này, còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là ngưng đan, nhường trong lò vật liệu ngưng kết thành một cái cho dù là lâu thả về sau cũng sẽ không thất lạc dược hiệu đan dược đi ra. Không phải, luyện tới cuối cùng chỉ xuất một lọ bột nhau giống như thuốc cao da chó, lại hoặc là nói ma ma lại dường như miếng cháy, dược hiệu còn lại bao nhiêu trước không nói, chính là kia bề ngoài mà nói há không có xử. Mà cái này liền cần dùng đến kia dược vương cốc bí mật bất truyền luyện đan thuật. Luyện đan thuật, lấy khí khống đan, cũng lấy khí ngưng đan. Là nhường thể nội khiếu huyệt bên trong phân ra một sợi khí tức thăm dò vào trong lò, sau đó tiến hành đi nhường trong lò đan dược ngưng kết thành hình. Mà cũng là bởi vì như thế, tại quá trình luyện chế thời điểm nếu là có ngoại ý muốn sai lầm còn có thể bổ cứu một hai, mà chiêu này tại năm đó Đông Châu chi địa cũng chỉ có kia dược vương cốc dòng chính mới có thể tập luyện, bị xem như không ngoại lộ ra chi bí. Phòng bên cạnh bên trong, ngự hỏa châu thoát ra ngọn lửa thiêu đốt đan lô, Trần Sơ Nhất vẻ mặt chuyên chú, chờ đến lô hỏa càng thêm bình ổn về sau bắt đầu nhắm mắt, tiếp lấy kia luyện đan thuật bắt đầu vận chuyển, một đạo yếu ớt khí tức thăm dò vào trong lò. Ngay từ đầu, Trần Sơ Nhất nhíu mày, đây không phải luyện đan thuật tập không thuần thục mà là lần đầu luyện đan đối với khí tức nhập lô lúc loại kia đột nhiên chuyển biến cảm giác nhường chút không thích ứng. Mà như vậy trì trệ, nhường Trần Sơ Nhất tâm nói một câu không tốt, bởi vì trong lò kia bị cuồn cuộn sóng nhiệt chỗ thiêu đốt hồi lâu mới thoáng thành hình đan dược lại có một chút phân tán dấu hiệu. Nếu là tàn ra, cái này lò thứ nhất liền phải vứt bỏ. Tốt là đem cái này trang thị luyện đan thuật tập luyện đến đại thành Trần Sơ Nhất ổn định tâm thần, đem kia muốn hủy tán thuốc bột lại cho không tới một khối. Đến tận đây, đến tiếp sau chính là giữ vững được. Thực lực cảnh giới càng cao, khống chế thời gian càng lâu, kia có khả năng luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp liền càng cao, giống như là một chút cực phẩm bảo đan theo khai lò tới đan thành ít ra cần mấy ngày thậm chí mười mấy ngày. Trong lúc này luyện đan sư cần duy trì liên tục thôi động thể nội khí tức, quá trình bên trong nếu là có bất kỳ gián đoạn, một lò đan dược thì liền toàn bộ hết hiệu lực. Cho nên cảnh giới theo không kịp, cái này chỗ luyện đan dược phẩm chất cũng liền bị hạn chế. Còn tốt, cái này pháp linh đan lấy hắn ngũ cảnh tu vi liền có thể hoàn mỹ khống chế. Liền như vậy, theo ngày ban đầu thời điểm tới ngày treo vào đầu, lại đến hoàng hôn ngã về tây thời điểm. Phòng bên cạnh bên trong, Trần Sơ Nhất đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hô, cái này một lò. Thành. Chương 320, đột phá, sáu cảnh nằm mất chương 320, đột phá, sáu cảnh nằm mất đan thành khai lò. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm phiêu nhiên mà ra, mà đây cũng là thuộc về đan thành về sau cơ bản nhất một loại lại không tính dị tượng dị hương. Theo cấp đoạt mà đến luyện đan thuật bên trong bàn giao, bảo đan liệt kê đan thành thời điểm dị tượng đơn nhất, tựa như là mùi thuốc này, phẩm cấp càng cao, mùi thuốc này bị càng dày đặc. Giống là nằm ở bảo đan liệt kê thứ nhất phá cảnh đan, đan thành về sau có thể hương đầy trần phòng, thu hoạch về sau cho dù là không phục, cho dù là mỗi ngày ngửi mùi thơm đều có thể trợ lực tu hành. Bất quá, cũng không người sẽ đem một cái cực phẩm bảo đan như vậy lãng phí sử dụng. Mà tại bảo đan phía trên liền là linh đan, nghe nói đan thành thời điểm sẽ xảy ra chân chính dị tượng, bởi vì linh đan liệt kê nó nặng điểm chính là tại cái kia chữ linh bên trên. Nếu là trong đó đỉnh cấp thậm chí đản sinh ra độc lập thần thức, có rất người đan thành thời điểm sẽ còn như yêu nhập kiếp đồng dạng dẫn tới lôi kiếp. Đương nhiên, những này đối với hiện nay Trần Sơ Nhất mà nói còn quá mức xa xôi. Lấy hắn thực lực, trung phẩm bảo đan liền đã là cực hạn. Nắp lò tuần mở, pháp linh đan đan hương lâu mà không tiêu tan, Trần Sơ Nhất dần dần lấy ra. Cái này mở luyện một lò đan dược, đan thành thời điểm có thể là một cái, cũng có thể là 10 cái, trăm viên. Số lượng cùng phẩm chất khác biệt đối với luyện đan sư thực lực yêu cầu cũng không giống nhau. Mà cái này một lò, Trần Sơ Nhất trực tiếp một lần luyện lấy 10 cái. Đây cũng chính là hắn có xương cốt thuật như vậy nghịch thiên át chủ bài, nếu là đổi lại cái khác lần đầu luyện đan đan sư đừng nói một lần 10 cái, cho dù là một cái, chờ khai lò thời điểm có thể thành hay không đan cũng còn hai chuyện. Mà lúc này, nhìn trong tay 10 cái pháp linh đan Trần Sơ Nhất ánh mắt sáng rực. Hô, 10 cái, không biết rõ có đủ hay không xung kích kia 6 cảnh. Đan dược nơi tay, Trần Sơ Nhất cũng không trực tiếp bế quan xung kích, một đêm luyện đan tiêu hao khá lớn không nói thể nội khiếu huyệt bên trong khí sắp bị móc sạch, cho dù là ngũ tạng miếu cũng đã sớm chống không tiêu rồi. Cho nên trước lúc này còn cần bổ sung điều chỉnh một phen. Một ngụm nồi đất, một bình thanh thủy, các loại gia vị một số tiếp lấy lại lấy ra số cân kia đại xả cơ bắp đến. lúc này dùng ăn đại xà cơ bắp tốt nhất. Dù sao ai cũng chưa chừng đang trùng kích phá cảnh thời điểm trước sau chỗ tốn hao thời gian đến tuột cùng phải bao lâu, nhanh lời nói còn tốt nếu là 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó đừng nói phá cảnh, cho dù là trong bụng đói khát đều có thể loạn tâm thần. Mà cái này đại xà thịt liền có thể rất dễ giải quyết vấn đề này. Sắc hoa giao một bộ da thịt có thể so với nhập phẩm bảo dược, không có bàn luận là khí tức bổ sung vẫn là no bụng không có nghi đều là nhân tuyển tốt nhất. Không phải thật lâu. Một nồi canh rắn làm tốt, một phen phong quyển tàn bần sau số cân thịt rắn cộng thêm non nửa nồi rắn canh tiến vào bụng, Trần Sơ nhất thoải mái ở một cái. Xách. Cái này trạng thái mới đúng. Vỗ vỗ cái bụng, tại đem 15 gọi bản giao một phen sau, Trần Sơ nhất lúc này mới bàn tại giường nằm bắt đầu điều tức nhắm mắt. Phòng bên cạnh bên trong. Lúc này Trần Sơ nhất quanh thân hơi nước tứ tràn, như một lồng vừa ra khỏi lồng thế bánh bao. Mà đây cũng là phục dụng kia pháp linh đan về sau hiệu quả. Khí đạt toàn thân, sau đó hội tụ một chút xung kích một chỗ. Chỗ này chính là vậy đại biểu 6 cảnh chi tu ngạch luân khiếu, này khiếu huyệt nếu là có thể một lần hành động xung mở, liền có thể thẳng vào 6 cảnh, đến lúc đó liền có thể nằm mất ly thể, thứ 5 cảm giác đạt được cực lớn tăng cường. Đáng tiếc, tại khoảng cách phục dụng cái thứ nhất pháp linh đan hơn nửa ngày thời gian về sau, Trần Sơ nhất mở ra hai con ngươi, ánh mắt yếu ớt. Hô, thất bại. Lần này thất bại, tại Trần Sơ nhất trong dự tính, dù sao cái này pháp linh đan là 3 phá 4 đan dược, tới 4 khai trương thời điểm liền có một ít hơi có vẻ không đủ kia chớ nói chi là 5 phá 6. Vì thế, Trần Sơ nhất đã sớm chuẩn bị, phất tay vừa nhấc, cái thứ 2 pháp linh đan đưa vào trong miệng. Lần này, Trần Sơ nhất khí tức quanh người tứ tán càng thêm nồng nặc, mà tùy theo mà đến là trừ phá kính lúc tiêu hao bên ngoài, kia khai khiếu xé rách lúc bị thống khổ cũng bắt đầu kịch liệt gia tăng. Đây cũng chính là bế quan sông cảnh trước làm bạn chân chuẩn bị, nếu không cho dù là khí tức đầy đủ thân thể này tấm cũng đỡ không nổi. Liền như vậy, mặt trời mọc mặt trời lặn, nguyệt chuyển tinh di, trong nháy mắt số ngày thời gian trôi qua, Trần Sơ nhất thân hình mắt trần có thể thấy tiêu gầy hốc hác đi. Mấy ngày đến, hắn chỉ ở bổ sung đan dược thời điểm mở ra hai con ngươi, thời gian còn lại cũng là tại ngưng thần xung kích kia đệ lục cảnh, trong lúc đó giọt nước không vào. Trần Sơ nhất lần nữa mở ra hai con ngươi. Hô, lại thất bại. Lúc này ở trước mặt hắn vẫn là thừa hạ tối hậu 3 cái. Pháp linh đan tiêu hao hơn phân nửa, có thể kia thứ 6 chỗ khiếu huyệt vẫn như cũng là vững như thành đồng. Chẳng lẽ nói còn cần lại mở một lò? Đối với lại mở một lò Trần Sơ nhất không sợ, chính là luyện chế cái này pháp linh đan tài liệu cần thiết tụ lý càn khôn đã là không đủ, nếu là lại mở một lò lời nói, còn cần ra ngoài mua sắm. Này đôi sông trong thành nếu là có thể tìm được còn tốt, nếu là tìm không được. Chậc chậc, cái này phá cảnh sợ là phải bị chậm trễ. Nhìn lên trước mặt còn sót lại 3 viên thuốc, Trần Sơ nhất ánh mắt quyết tuyệt, phất tay vừa nhấc, lần này lại trực tiếp đem còn lại 3 cái một khối nuốt. Pháp linh đan tuy là tam cảnh có thể phục, nhưng xem như phá cảnh đan thuốc, dược hiệu cương mãnh bá đạo, một lần nuốt một cái liền đã gánh chịu lấy gặp lớn lao thống khổ. Tại năm đó sử dụng cái này pháp linh đan phá kính tu sĩ, xung kích thất bại thân tử đạo tiêu người không phải số ít mà Trần Sơ nhất tuy nói là ngũ cảnh, đối với nhục thể này bên trên xé rách mang đến thống khổ cũng có thể chịu được. Nhưng 3 lần, 4 lần, 6 lần, 7 lần đâu? Trước sau 7 viên pháp linh đan tiến vào bụng, cũng liền nói trước sau đã trải qua 7 lần lớn lao đau đớn, thân thể có khả năng tiếp nhận đã đi tới cực hạn. Mà giờ khắc này, một lần 3 cái, không thành công, tiện thành nhân. Tuy nói có chút quyết đại, nhưng tại Trần Sơ nhất nhưng trong lòng thì ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, 3 viên thuốc vào bụng trong nháy mắt, đang nhắm mắt Trần Sơ nhất lông mày đột nhiên nhăn lại. Giang quan cũng bị cắn khanh khách rung động. Mặc dù như thế, Trần Sơ nhất vẫn là cố thủ tâm thần, bắt đầu khống chế khí tức hướng phía ách vòng khởi sướng xung kích. Trước đó kia tán ở quanh thân xương mù cũng bắt đầu hướng phía cái chán tụ tập, cho nên đem chỗ chán chiếu rọi như ngọc đồng dạng sáng long lanh. Hống, thất bại. Kia 3 cái pháp linh đan chỗ tụ khí hơi thở cũng tiêu tán theo một chút, mà giờ khắc này nếu là có cái khác tu sĩ ở đây lời nói, tất nhiên sẽ mắng to bại gia, bởi vì đối với khí tức như vậy múa bút lãng phí không có khác hẳn với dùng trọng bảo lấp hố. Cái khác tu sĩ phá cảnh ai không phải tính toán tỉ mỉ đối với mỗi một sợi kiếm không dễ bên ngoài cơ thể khí tức đều là cực kỳ trọng thị. Mà tại xem Trần Sơ nhất, hống, lại là một lần chỗ tiêu xài khí tức có thể so với một gốc trung phẩm bảo dược. Còn có, tại như vậy cường độ trùng kích bảo, lúc này Trần Sơ nhất thần sắc vặn mèo. Bởi vì 6 cảnh khiếu huyệt vị trí đặc thù, không giống thứ 5 chỗ, sợ là bị tổn thương ngày sau cũng có thể tu đủ lại, mà ngạch luân khiếu một khi tổn thương, rơi một cái ngu dại vậy cũng là nhẹ. Tốt là, tại mấy lần xung kích sau, cũng là ở đằng kia 3 cái pháp linh đan khí tức sắp bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Chỉ nghe bùm một tiếng, một đạo hư ảo bóng người tại Trần Sơ nhất phía sau lộ ra hiện ra. Trần Sơ nhất tùy theo mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể giải thích kích động. 6 cảnh. Thành. Chương 321, Quốc sư Lục Minh An chương 321, Quốc sư Lục Minh An phòng bên cạnh bên trong. Lúc này Trần Sơ nhất cảm giác chính mình rất suy yếu, nhưng lại cảm thấy giờ phút này chính mình là cường đại trước nay chưa từng có. Dường như quanh mình mọi thứ đều tại cảm giác của hắn bên trong. Giống như là trong sân sự vật cánh run run, giống như là trong ngõ nhỏ người đi đường đặt chân, xa xa ồn ào náo động, chỗ gần cẩn thận đều có thể toàn bộ bị cảm giác mà đến. Loại cảm giác này cùng trước đó đạt được người bảo lại không giống. Một cái là bằng khứu giác có thể xem, một cái là cảm giác ở giữa phản ứng, động tại hành chi trước, mà hạ xuống động chi mạn, trước kẻ khác một bước thì nhanh người một bước, mà đây cũng là 6 cảnh tu sĩ đặc hữu thần thông. Nếu nói ngũ cảnh chỉ là mở ra cảm giác đại môn, vậy cái này 6 cảnh liền đem cái này lực cảm giác không có hạn cất cao. Trần Sơ nhất cố nén trên thân thể suy yếu đi khu động khiếu huyệt bên trong khí vận chuyển. Hống. Kia hư ảo thân hình lần nữa hiện hiện, thế nhưng chỉ là duy trì liên tục chớp mắt liền ầm vang tiêu tán. Đáng tiếc, cái này nằm mất chỉ có thể tăng lên cảm giác mà không thể thúc đẩy, cũng không thể lý thể, không phải cũng có thể làm một cái thân ngoại hóa thân sử dụng. Tuy là như thế, có thể Trần Sơ nhất minh bạch, nếu là ngày sau có cơ hội vào kia đăng sơn cảnh sau liền có thể thần hồn xuất khiếu so với cái này nằm mất ly thể thần thông tới càng thêm huyền diệu. Một phen cảm thụ sau, Trần Sơ nhất chậm rãi đi tới trước cửa sổ nhìn về phía xa bên trong chi cảnh sắc thở ra một ngụm, trong lòng đánh giá một chút lần này phá kính chỗ tốn hao thời gian. 9 ngày. A, thật là chậm. Cũng may lời nói này nói ra trong phòng chỉ có chính hắn, không phải. Nếu là bị cái khác tu sĩ nghe được tất nhiên sẽ đối với nó dùng ngòi bút làm vũ khí. Tu hành một đạo, ngàn khó vạn hiểm. Đừng nói phá cảnh, có thể ở cùng nhất cảnh giới có tăng lên liền xem như rơi xuống cơ duyên to lớn, trong đó càng nhiều vẫn là truy cứu cả đời đều dậm chân tại chỗ. Thấn thăng phá cảnh. A, khó. Khó. Khó a. Mà trái lại Trần Sơ nhất, theo nhập cảnh lại đến hiện nay 6 cảnh tu sĩ tính toán đâu ra đấy mới trôi qua không đến thời gian 1 năm, 1 năm phá 6 cảnh. Thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu chi địa cũng sợ chỉ này một vị. Cùng lúc đó, đô thành quốc sư phụ. Lúc này Lục Minh An ngồi ngay ngắn ở một trương cự hình tròn bàn ngọc bên cạnh, trên bàn có thanh tuyển lưu bang, có doanh hương quanh quẩn, dẫn tới vừa rơi xuống sập chi địa giống như tiên cảnh. Mà tại bàn tròn trước đó đứng đấy một vị lão giả áo xám túi đầu không người. Giờ phút này nếu là Trần Sơ nhất ở đây tất nhiên sẽ nhận này người thân phận. Bởi vì vì người nọ đang là trước kia tại Tuyệt Mệnh Cốc táng tổ địa cùng thi điện đối chiến lao lan lột tư, không tìm được. Xem như một nước chi sư, hơn nữa còn là vị sừng sững thất cảnh chi đỉnh thật lâu tu sĩ, Lục Minh An một bộ thượng vị người khí thế tại Đông Châu chi địa có thể nói là không có người hai bên. Cho nên chỉ là ngữ khí bình thản dường như nói chuyện phiếm giống như một câu hỏi lại, lại làm cho thực lực kia đồng dạng là vào thất cảnh chi tu lão giả áo xám thân hình lắc một cái. Lục Minh An cười cười, cái cằm hơi nhấc dùng khóe mắt liếc qua liếc xéo một cái trước người người. Nhưng có biết bị người nào sở đoạt? Lão giả áo xám không dám ngẩng đầu cung kính trả lời. Theo thuộc hạ điều tra là Giang Thành Chu gia chỗ đưa tới một gã màn bên trong khách, tên là Lý Đại Đao. Lục Minh An ồ một tiếng. Giang Thành Chu gia. Tiếp lấy dường như hồi ức, suy nghĩ kỹ một lúc sau lúc này mới nói, là hồi lâu trước đó từng tại cái này đô thành có rơi một chỗ cái kia Chu gia. Lão giả áo xám gật đầu. Lục Minh An một tiếng nhẹ a, tiếp lấy lại thở ra một ngụm, nói một chút kết quả a. Lão giả áo xám mở miệng. Thủ hạ đi một chuyến Giang Thành, cùng kia Chu gia lão tổ một phen giao chiến. Có thể chưa nói vài lời, liền bị Chu Minh An cắt ngang, ta nếu là kết quả. Lão giả áo xám bất an nuốt xuống một ngụm, thuộc hạ đáng chết, vị kia màn bên trong khách tung tích thuộc hạ cũng không tìm được. Nghe này, Chu Minh An cũng không tức giận, dường như phỏng đoán giống như tự nói. Kia đại xà ta từng tại mấy năm trước đó gặp một lần, khi đó nó liền có hóa giao dấu hiệu, lúc ấy thân hình liền không dưới ngàn cân, mà có thể đem dạng này một đầu dị thú thần không biết quỷ không hay mang ra kia tuyệt mệnh gốc. Kẻ này không chỉ có thực lực bất phàm, lại trên thân còn mang theo có đội vật trí bảo. Hô, ta ngẫm lại a nói, Chu Minh vụ kia thân dạng bước, lại bắt đầu một phen tự nói, một bên lão giả câm như hến. Thất cảnh thực lực, lại người mang độn vật trí bảo, nếu là tại Trung Châu kia tu hành phồn thịnh chi địa tìm tung tích dấu vết không có khác hẳn với mò kim đáy biển, thật là tại cái này cảnh quốc cảnh nội vẫn là có thể dò xét một hai. Độn vật trí bảo tại cảnh quốc bên trong có thể người sở hữu không có ở ngoài là kia phụng tổ sư Tư Mã Lao đạo cửa hông về sau, nó cửa bên trong tập luyện một tay tụ lý càn khôn thuật thần hồ kỳ thần, chỉ là phen này cửa truyền thừa ngàn năm rơi vào đến nay còn chưa nghe nói có người nào tấn thăng thất cảnh. Mà nếu không phải thì cửa hông về sau nói ra câu này, Lục Minh An ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ tây nam. Ở đằng kia chỗ có một cao lầu thẳng vào mây trời. Là Quan Tinh lâu bên trong vị kia đối thủ cũ. Chỉ nói là xong, lại tự lắc đầu, lấy nàng tính cách nếu là muốn cắt đoạn, lúc này sợ là vừa có động tác. Nói đến đây Lục Minh An ánh mắt đột nhiên ngưng tụ rơi vào kia lão giả áo xám trên thân. Ngươi nhưng cùng người kia giao thủ. Yên lặng nửa ngày bị cái này thình lình hỏi một chút lão giả áo xám lại là run một cái. Thuộc hạ đối với người kia qua tay nửa chiêu Lục Minh An nói, khả năng xem đưa ra con đường. Lão giả áo xám lắc đầu, lúc ấy không chỉ có thuộc hạ ra tay, ngay tiếp theo kia thi điện hộ pháp khống tối sầm cương cùng nhau tới gần người kia. Chỉ là kia Lý Đại Đao thân pháp dường như quỷ mị chỉ là chớp mắt liền rơi vào ngoài mười trượng hơn, đến tiếp sau liền chưa từng giao thủ qua. Lời vừa nói ra, Lục Minh An hít sâu một hơi. Người mang chí bảo, thực lực nổi bật, lại sử dụng võ học thuật pháp lại là tại đỉnh cấp liệt kê. Hắn nghĩ một vòng sau ngoại trừ những cái kia không đắc tội nổi Trung Châu tu sĩ bên ngoài hắn là nghĩ không ra tại cái này Đồng Châu chi địa có cái nào một chỗ thế lực có thể nuôi dưỡng được cao thủ như thế. Nghĩ tới đây, đi, việc này như vậy ngừng. Nghe vậy, lão giả áo xám có chút không thể tin thoáng ngẩng đầu. Dường như là có chút không thể tin việc này liền như vậy đi qua. Lục Minh An ấm áp cười một tiếng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Kia đại sàn nếu có được tới tốt hơn, ta liền có thể hứa nó một đoạn cơ duyên nhường sớm hơn 10 trở hóa giao, giúp ta đến tiếp sau kế hoạch mà không chiếm được. Lục Minh An lắc đầu cười một tiếng. Nếu là không chiếm được cũng không có phương, hơn nữa ta nghe nói Quan Tinh lâu vị kia vài ngày trước ở đằng kia phần Thiên Tông cựu chỉ bên trong thất bại, kia nguyên bản dễ như trở bàn tay vảy rồng cũng bị người khác cắt đoạn. Cho nên, lần này ta cùng nàng tạm tính ngang tay. Lão giả áo xám không nói, trong lòng còn tại may mắn lấy chính mình nhặt về một cái mạng nhỏ. Không ngờ trong lòng may mắn chưa duy trì liên tục một lát, Lục Minh An nói, niệm tình ngươi cùng ta nhiều năm, tự chém một tay thối lui à. Lão giả áo xám thân hình trì trệ, nhưng không có quá nhiều động tác, nhấc trưởng hóa đao hướng về đầu vai. Xoát, một đầu cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất, tiếp lấy không lo được đau đớn túi người thi lễ sau lúc này mới lui lại đi ra ngoài. Lão giả áo xám vừa đi, Lục Minh An vòng qua mặt đất vết máu cùng đầu kia tàn chi chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía kia quặng cuế dị thường như vậy đại viện lạc trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Người ngoài cuộc cũng nghĩ vào cuộc. A sợ là đến lúc đó mong muốn tại bị loại có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong, lại đưa mắt nhìn về phía đô thành trên không cái kia đạo đạo như khói đồng dạng hương hỏa chi lực không ngừng rủ xuống tại hoàng thành một chỗ lại tiếng hô thở dài. Nhanh hơn, nhanh hơn. Không được bao lâu, ta muốn để cái này chán nản Đông Châu chi địa bởi vì ta mà dương danh tại thế. Chương 322, Hoàng Tước, Bắc Thượng, người chết tăng, chương 322, Hoàng Tước, Bắc Thượng, người chết tăng, tại phá cảnh về sau, Trần Sơ Nhất cũng không lập tức rời đi này đôi xung thành, mà là tiếp tục tại Lưu Bách Hộ chỗ mua trồng chỗ ở đó cũng không phải nói hắn lưu luyến trong thành này an nhàn, mà là phá cảnh mới bắt đầu, cảnh giới bất ổn, mà còn có phá quan về sau trên thân thể chỗ gặp một chút tổn thương đều cần ôn dưỡng, cho nên đến tiếp sau còn phải tĩnh dưỡng một chút thời gian. Đương nhiên, tại Trần Sơ Nhất kế hoạch bên trong tại tòa nhà này đặt chân cũng không phải nói một mực tại khoanh chân tĩnh tâm ôn dưỡng, ngẫu nhiên tại khe hở sau khi tiện thể tay luyện chế ra mấy lô đan dược đi ra. Giống như là ấm thần đan, cái này ấm thần đan mặc dù không bằng bảo đan liệt kê, có thể công hiệu quả lại tại một số phương diện so sánh bảo đan, tựa như là tại phá cảnh mới bắt đầu thời điểm, thần hồn thể phách tại kinh nghiệm thay đổi rất nhanh sau sử dụng cái này ấm thần đan đến tầm bổ không có gì thích hợp bằng. Mà ngoại trừ những này, còn có cái khác một chút phụ trợ đan dược. Giống như là chữa thương trợ khí, giống như là giết địch độc đan, chỉ cần không phải tốn kém khí tức lại trên thân vật liệu đầy đủ đan dược Trần Sơ Nhất đều nhất luyện chế ra đến thả ở trên người. Dù sao giang hồ hiểm ác, thương thế kia nhân chi tâm không thể có, nhưng ý để phòng người khác không thể không có, chuẩn bị bên trên những này nói không chừng ngày sau liền có thể phát huy được tác dụng. Liên như vậy, thời gian nhoáng một cái chính là số ngày trôi qua. Một ngày này, Trần Sơ Nhất sáng sớm bận rộn, lại đem phòng bên cạnh quy chế thành lần đầu tiến vào thời điểm hình dạng sau, lúc này mới nhẹ lướt đi. Trước khi đi, Trần Sơ Nhất từng đối mục đích chuyến đi này từng có một phen nghĩ sâu tính kỹ. Muốn nói thả lúc trước, tại không có đạt được kia phá cảnh đàn đan phương trước đó, kế hoạch của hắn chính là tìm kiếm kia Viêm Liên Sơn chỗ sách bách thảo tập bên trong chỗ nhớ tồn tại ở trong truyền thuyết những cái kia cao phẩm cấp bảo dược đến trợ chính mình tu hành phá cảnh. Có thể, hiện nay khác biệt. 6 phá 7 nhỏ phá cảnh đàn đan phương, còn có kia 7 phá đăng sơn cảnh đại phá cảnh đàn đan phương tại Tuyệt Mệnh Cốc một nhóm bên trong đều bị cướp đoạt mà đến. Mà hai thứ này không có bàn luận là cái nào một tề đan phương chỉ cần có thể đem vật liệu tề tiểu, kia đều muốn so kia sử dụng bảo dược tụ khí phá kính bây giờ tới ngàn vạn lần. Cho nên đến tiếp sau chi hành tất nhiên sẽ đang tìm kiếm đan phương vật liệu trên đường đi. Kia lớn phá cảnh đan tạm thời không đề cập tới, giống như là tấm kia nhỏ phá cảnh đan, tuy nói hiện nay mới vừa vào 6 cảnh, đối với hắn người mà nói tu tới viên mãn còn cần không nhỏ thiên phú cùng khí vận. Nhưng đối với người mang luyện đan phương pháp, còn có không ít bảo dược trong người hắn mà nói kia là nhẹ nhõm thêm vui sướng, cho nên cái này nhỏ phá cảnh đan tài liệu cần thiết đến sớm chuẩn bị. Mà trải qua so sánh tham chiếu, phát hiện vật liệu còn trống không ít, lại cái này nhỏ phá cảnh đan vật liệu tuy nói thưa thớt chân thế, nhưng so với lớn phá cảnh đan tài liệu cần thiết vẫn có thể tìm kiếm một hai tin tức. Giống như là trong đó mấy tề chủ dược, trải qua một phen dò xét, biết được tại Bắc Địa đô thành nào đó chỗ tu hành thế lực lớn bên trong mới có bán. Nghĩ tới đây muốn cũng có thể minh bạch. Bắc Địa đô thành, tu một nước chi số phận, rơi ở trong đó xây thế tu hành, so với nơi khác tự nhiên được trời ưu ái, cho nên Đông Châu tu hành đại thế gần nửa đều rơi cùng đô thành chi địa. Cho nên lần này mục đích chính là kia đô thành chỗ. Mà tại Trần Sơ Nhất chân trước vừa đi không lâu, cái này chân sau một cái hoàng tước nhi rơi vào trạch viện phía trên, cái này hoàng tước hình thể không lớn, nhưng một đôi tròng mắt lại đích sát sắc bén, một phen xoay quanh về sau trực tiếp rơi vào viện lạc phòng bên cạnh chỗ, chờ đến một phen quan chắc sau, vang lên vài tiếng hót vang, tiếp lấy một thân ảnh rơi vào trong viện. Thân ảnh thân hình không cao, có chút gầy gò, đầu đội một xanh thảm khăn nho, người mặc một bộ cùng màu nho sam, tại trong tay còn nắm giữ một thanh quạt xếp, coi tuổi tác có 40-50 ngứa. Cái này số tuổi, cái này cách ăn mặc, cực kỳ giống trong thành những cái kia Âu Sầu thất bại thi rất lao thư sinh. Nhưng nếu là tại nhìn kỹ, liền có thể phát hiện người này bộ pháp vững vàng, trong mắt có vận. Hơn nữa cái kia trước hắn một bước rơi vào trạch viện hoàng tước khi nhìn đến thân ảnh của hắn xuất hiện về sau, lại chủ động rơi vào đầu vai, một hồi chít chít cha dường như giao lưu. Hiển nhiên, cái này nho sinh trung niên cũng không bình thường. T. Vẫn là tới chậm một bước. Ngôi tước nho sinh tại cương trạch viện phòng xá từng cái nhìn qua, cuối cùng tại một gian phòng bên cạnh trước dừng lại trong chiều dò xét một phen sau, hô một tiếng thở dài. Bất quá cũng chính là tại một tiếng này thán về sau, ngôi tước nho sinh chóp mũi run run lại hướng phía trong phòng hít hạ. Ân, mùi thuốc. Tiểu tử này bị thương, chỉ là đi đến nhìn kỹ, trong phòng hợp quy tắc có độ, thậm chí còn có một tầng phù xám rơi tại mặt ngoài, ban đầu nhìn sang tựa như là bỏ trống hồi lâu chưa từng ở người. Cái này khiến nuôi tức nho sinh trong đầu không khỏi nhớ tới trước đó tại nơi nào đó trong sơn động chỗ quan trí cảnh. Nhớ kỹ tiểu tử này bên trên một chỗ đặt chân sơn động cũng là như vậy, cho dù rời đi cũng muốn xóa đi tất cả vết tích. Nói này nho sinh lắc đầu cười một tiếng. Xách, đủ cẩn thận. Một câu nói xong, nuôi tức nho sinh nhìn về phía mình tức nhi, còn có thể truy tung. Kia hoàng tước bố cánh bay xuống, một vòng xoay quanh sau liền hướng phía một chỗ phương hướng truy tung mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Châu phủ cảnh nội, một chỗ lạc bại miếu thờ bên trong, có tối sầm mặt hán tử xếp bằng ở bàn thờ trước đối với phía trên chỗ trưng bày một chút mặn chay cống phẩm ăn như gió cuốn. Lại một mặt ăn một mặt hướng phía bên cạnh thân một gã thân cao không tới thước tiểu nam em bé giao nói rằng: "Thất thần làm gì? Ăn a, có thể kinh ăn." Đây cũng chính là gần nhất những ngày qua khả năng rơi vào những ngày đồ ăn, ngày bình thường những này đầu thôn bách tính có thể không nỡ đem những này mặn chay điểm tâm mang lên bàn thờ. Nghe được mặt đen hán tử bàn giao kia, tiểu nam em bé nhìn xem trước người pha tạp Phật tượng có chút do dự, lần này dẫn tới kia mặt đen hán tử trách móc. Thế nào? Ngươi còn tin cái đồ chơi này? Đám này bẩn thỉu điểu nhân nếu là có dùng, lần trước ở đằng kia mộ hoang lĩnh nhà ngươi lão thái thái cũng sẽ không chết đi. Mặt đen hán tử đang còn muốn nhiều lời chút cái gì, nhưng nhìn tới tị thế ba khỏe miệng hướng phía dưới dường như muốn khóc lên liền nhếch miệng không nói nữa. Chỉ là ở trong lòng đoán thầm nói, ai, cái này tiểu đồ nhi cái nào đều tốt, chính là tính tình này mềm như cái đàn bà, uổng công tốt như vậy tu hành tiên phú. Lúc này, cửa miếu trước tối sầm lại. Dẫn tới miếu bên trong mặt đen hán tử ngẩng đầu nhìn lại, một bên kia tị thế ba chỉ nhìn một chút tựa như là nhìn thấy đại khủng bố đồng dạng vèo một cái trốn ở mặt đen hán tử sau lưng. Người tới nón lá vành trúc che đỉnh, hát xa che mặt để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Bất quá theo kia một bộ ăn mặc vẫn là nhìn ra thân phận. Này người tay cầm tiền trượng, thân mang một bộ ấu vàng tăng bảo, hiển nhiên là một gã hành cước tăng người, mà tên này tăng nhân thân hình dị thường cao lớn, cho nên tiếng kia trừng trượng hai cửa miếu thời điểm còn muốn thoáng nghiêng người. Thế này, mặt đen hán tử nhìn một chút trong tay ngay chỉ còn một nửa hắc cốc lên men bánh nướng nết miệng cười một tiếng. Hắc hắc, vị này đại hòa thượng, thật thật không tiện, nhà này hương hỏa chúng ta trước chiếm, như muốn hóa nợ no bụng còn mời cái khác nơi khác. Mà nếu chỉ là đặt chân qua đêm nói cái cầm vừa nhấc ra hiệu đối diện một chỗ không lớn đất trống nói tiếp, ê, kia mặt còn có đất trống, đủ ngươi thấu hoạt một đêm. Vài câu nói xong liền tại mặc kệ, bắt đầu tiếp tục gặm bánh. Chỉ là một bên kia tị thế ba trong ánh mắt còn hiện ra sợ hãi, mà theo lấy kia đại hòa thượng tiến vào bắt đầu kịch liệt gia tăng, cho nên kia nho nhỏ thân hình bắt đầu run rẩy run run. Mặt đen hán tử quay đầu một tiếng trách móc. Thế nào? Hắn là người xuất gia, chúng ta hai sư đồ cũng là người xuất gia, ngươi còn có thể sợ hắn ăn ngươi phải không? Tị thế ba biểu lộ vẫn như cũ, bộ này diễn xuất nhìn mặt đen hán tử có nộ khí, liền muốn nhấc tay vỗ tới một bàn tay, chỉ là tay này vừa mới nâng lên, kia tị thế ba nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, sư phó, hắn tựa như là người chết. Chương 323, bác thượng thuyền hàng, chương 323, bác thượng thuyền hàng, sư phó, hắn tựa như là người chết. Lời vừa nói ra, mặt đen hán tử đầu tiên là chừng nhà mình tiểu đồ nhi một cái, tiếp lấy lại nhìn về phía kia cao lớn hành cước tăng, sợ câu này hơi có vẻ kiêng kỵ ngôn ngữ bị đối phương nghe xong đi. Nhưng đương nhiên, hắn lại nghĩ tới chính mình đồ nhi tiên thiên bản lĩnh đó chính là khác hẳn với thường cảm giác con người. Tuy nói cái này tiểu đồ đệ tính cách nhu nhược giống tiểu cô nương, nhưng cái này cùng nhau đi tới nương tựa theo khác hẳn với thường nhân cảm giác chưa từng một lần sớm dự báo tới nguy hiểm bà phen mới bận biến nguy thành an. Cho nên, mặt đen hán tử lại nhìn kia cao lớn tăng nhân thời điểm đỉnh chỉ ăn bánh động tác bắt đầu âm thầm vận chuyển khiếu huyệt. Mà theo lúc này vừa mới vận chuyển, mặt đen hán tử biểu lộ đột nhiên biến đổi, với tay bên cạnh thân kia cắm trên mặt đất trường đao liền bay tới trong tay. Đáng tiếc, động tác kế tiếp mặt đen hán tử còn chưa bày ra, chỉ nghe một tiếng đinh linh vang động liền cảm giác ngực tê dần, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh tiền trượng tấu thể mà qua, kia hành cước tăng người lại trước hắn một bước ra tay. Hán tử ngẩng đầu, ngươi, một câu ngươi chữ còn chưa nói xong, kia hành cước tăng nhân thủ cổ tay vặn một cái, mặt đen hán tử đầu ngoài ý muốn liền hoàn toàn không có sinh cơ. Cái này đống nhiên xuất hiện một màn nhường vốn là run rẩy tị thế ba càng thêm hoảng sợ, nhìn xem bị xuyên chết trước người mới nhận không bao lâu sư phó, trong mắt dường như không có tập trung, cho nên nhường quên đi trốn, quên có bất kỳ động tác. Mà kia hành cước tăng người chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền lại là đưa tay đưa tới, phù một tiếng. Sư đồ hai người như là mức quả giống như bị xuyên ở đằng kia trôi thiền trượng phía trên. Một hồi gió lùa quét vào tòa này chán nản miếu thờ, tạo nên bụi bặm, cũng tạo nên che đậy ở đằng kia hành cước tăng người trên mặt hát xa. Chỉ thấy một trương sinh đầy dòi bỏ hư thối không chịu nổi khuôn mặt chợt lóe lên. Hành cước tăng người mở miệng. Các ngươi vốn là đáng chết người, có thể sống hôm nay cũng là rơi xuống thiên đại khí vận. Chỉ là, dấu ở mũ rộng vành về sau tấm kia nát mặt biểu lộ nhíu một cái. Chỉ là như vậy yếu như sâu kiến thực lực, hiển nhiên không đủ để chém giết ta kia ngôi thả âm hồn, mà nếu không phải bọn hắn hành cước tăng ánh mắt bắt vọng một lát, tiếp lấy càng đem thiền trượng đưa đến trước người. Thỉnh thoảng, chỗ này lạc bại miếu thờ bên trong vang lên rợn người nhấm nuốt tiếng vang. Mấy ngày sau, kết nối nam bắc mấy ngàn dặm xa vận trên sông, một chiếc cự hình thuyền hàng thuận dòng mà đi. Mà tại thuyền lớn bong tàu chỗ tiếp theo chật chội kho hàng bên trong, có vài chục người phân biệt hoặc nằm hoặc ngồi, âm thanh loạn ồn ào, có vẻ hơi hỗn loạn. Mà Trần Sơ Nhất liền ở trong đó. Tại xác định chuyến này bắc thượng mục đích ổn định ở đô thành về sau, Trần Sơ Nhất là song đến song sông thành bến tàu chỗ. Bắc thượng đô thành mấy ngàn dặm xa, nếu là lục hành đi qua kia trên đường đi lại không thể thiếu một chút cần đi theo đường vòng chuyện phiền toái, còn không bằng theo cái này đã sớm chuẩn bị tốt một đường thẳng tới đô thành thương thuyền bây giờ tới. Cái này không tiện rơi thân ở trước này bắc thượng hàng trên thuyền. Đương nhiên, cái này thương thuyền cũng không phải bạch ngồi. Giống như là lên thuyền phí tổn liền phải hao phí mấy chục lượng bạc, liền cái này còn chỉ có thể rơi vào kho hàng bên trong. Mà nếu là muốn rơi ở với bong tàu bên trên bao phòng, chật chật, giá cả kia lại muốn đã tăng mấy lần. Trần Sơ Nhất vốn chỉ muốn dùng nhiều phí một chút tiền bạc ở một bao phòng. Đáng tiếc, tại cái này thuyền lớn bắt đầu phát thời điểm, những cái kia bao phòng đã sớm đầy ngập khách, sau đó lúc này mới theo một chút trước mắt cái này một đợt người chen tại cái này chen chúc kho hàng bên trong. Ai, vị huynh đệ kia, nghe khẩu âm ngươi thật là Thanh Châu phủ thành nhân sĩ. Lúc này, một chỗ ngóc ngách vang lên đối thoại, đưa tới Trần Sơ Nhất chú ý Thanh Châu phủ thành. Nghiêng hai ngày qua, người còn lại nói, huynh đệ ngươi cũng là. Người kia biểu lộ vui mừng, đương nhiên, ta vốn là nghĩ đến tại bắt đầu phát cũng chính là kia thanh thủy đại trạch liền lên thuyền, có thể. Nói đến đây người kia biểu lộ có chút ngượng ngùng vỗ vỗ bên hông nói tiếp, đây không phải trong túi quần bạc còn kém một chút, chỉ có thể trước đuổi đến mấy trăm dặm lộ trình tới này đôi sông thành lúc này mới lên thuyền. Nói đến đây người lại nói, ta xem huynh đệ ngươi khí vũ hiên ngang thật là vào kia tu hành một đạo. Bị cái này hỏi một chút, một người khác cái cầm hơi nhất có chút tự đắc, ha ha, khổ tu mười mấy năm lúc này mới khó khăn lắm vào kia nhị cảnh. Nghe được nhị cảnh, người kia giật mình, trên mặt cung kính chi ý càng lớn, ngay cả xưng hô cũng có cải biến. Tiền bối kia ngươi đã là nhị cảnh tu sĩ, nhưng vì sao kia nhị cảnh tu sĩ trên mặt hiện hiện một chút xấu hổ, nhưng cũng thoáng qua liền mất, tiếp lấy giải thích nói đến nguyên bản ta là muốn ở phía trên định chỗ tiếp theo bao phòng, một đường ngắm cảnh mà đi, đáng tiếc khởi hành thời gian muộn một chút, bao phòng đã đủ, có thể ta lại không muốn đang chờ mấy ngày, cái này chẳng phải đang này thấu hoạt. Vừa nói vừa giống như là bổ sung, tu hành sao, nếu là liền điểm này đau khổ đều không ăn nổi lời nói, còn nói thế nào ngày sau đổi theo kia trường sinh một đạo. Lời nói này tự nhiên dẫn tới kia nhất cảnh tu sĩ luân phiên tán thưởng. Mà tại một phen mông ngựa sau, người kia hướng phía quanh mình nhìn thoáng qua, thanh âm thấp chút nữa, thân hình cũng hướng phía trước đụng đụng sau nhỏ giọng nói, tiền bối ngươi lần này vượt qua mấy ngàn bắc thượng đô thành, thật là ở trong thành nghe được vậy thì tin tức. Kia nhị cảnh tu sĩ khỏe mắt chìm xuống phía dưới âm thanh, ngươi cũng là. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu một phen nhỏ giọng giao lưu. Chỉ là bọn hắn không biết do nói, ở đây kho hàng bên trong, ngoại trừ hai người bọn họ là nhập cảnh tu sĩ bên ngoài, lại vẫn ẩn giấu đi một vị sáu cảnh cao thủ. Tự nhiên, bọn hắn kia tự nhận là nhỏ giọng ngôn ngữ cũng đều bị nghe xong đi. Xó xỉnh bên trong, đang nghe hai người kia đàm luận về sau, Trần Sơ nhất tâm tư một phen. Đô thành có đến từ Trung Châu Tiên gia đại tông chiêu đồ. Theo tại Thanh Châu phủ thời điểm, Trần Sơ nhất liền đã biết tại cái này cảnh quốc bên trong có không ít ngoại cảnh tu sĩ tới đây. Giống như là kia Nhiếp Kinh Nu, giống như là kia Trình Thiên Âm, hai người này đều là tới từ Trung Châu chi địa. Còn nữa liền là trước kia tại Tuyệt Mệnh cốc kia hai vị. Mặc dù vào cốc lúc trước Chu gia lão bộ từng nói hai người kia là Hắc Thành Cô Tô gia quý khách, nhưng tại nhập cốc về sau kia một đường truy tung cũng có thể nhìn ra hai người kia con đường không phải cảnh quốc tu sĩ nên có. Còn có rời đi Tuyệt Mệnh cốc lúc tại đỉnh núi thấy cái kia đạo cùng đại yêu đấu pháp tu sĩ, riêng là một cái là được thần dụng đức, loại kia tu vi cho dù không phải trên núi kia thần tiên sợ tại Đăng Sơn cảnh số cảnh bên trong cũng là thứ nhất liệt kê. Mà cũng bởi vậy đoạn xuất hiện ở cái này cảnh quốc bên trong vẫn là có không ít ngoại cảnh tu sĩ tới đây. Về phần vì sao? Cũng không khó đoán không có ở ngoài tại cái này trải qua cảnh nội thỉnh thoảng lộ ra hiện ra các nơi di tích cổ cơ duyên có quan hệ. Từ lúc đầu năm thời điểm, những này di tích cổ cơ duyên tựa như măng mọc sau mưa bắt đầu ở các ma bốc lên, cái này có cơ duyên, tự nhiên dẫn tới người khác thăm dò. Thấp cảnh tu sĩ tìm nhỏ cơ duyên, cao cảnh tu sĩ đi cái nào quần sơn trong tìm đại cơ duyên. Chỉ là không ngờ tới, những này ngoại lai tu sĩ lại còn bắt đầu chiều thu đệ tử. Tuy nói nghe kỳ đàm bàn luận chỉ là tuyển nhận ngoại môn tạp dịch, nhưng từ trước đó cùng kia Nhiếp Kinh Lu. Không, là Trình Tiên Âm ở chung một tháng có thừa thời gian liền có thể nhìn ra, kia Trung Châu chi địa vật hoa thiên bảo, các loại tu hành đại tông san sát. Tại người này người chỗ kính ngưỡng thất cảnh tu sĩ, ở đằng kia Đông Châu chỉ là một đệ tử trong môn phái. Cũng bởi vậy có thể thấy được nếu là thật sự được tuyển chọn lời nói, kia không có khác hẳn với đem về sau con đường tu hành cho trải bằng. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn theo hắn nhân khẩu bên trong nghe nói, tính chân thực còn có cần nghiên cứu thêm cứu, còn nữa một chút, phần này đối cái khác tu sĩ được xưng tụng cơ duyên to lớn, với hắn mà nói lại là vô ý nhìn chúng. Về phần nguyên nhân sao? Đúng lúc này, hống, một tiếng to lớn oanh minh bỗng nhiên nổ lên, tiếp theo thuyền hàng run lên. Chương 324, biến cố phát sinh. Chương 324, biến cố phát sinh thoạt đầu. Đang nghe oanh minh cùng thân thuyền run lên thời điểm, Trần Sơ nhất còn tưởng rằng là cùng cái khác đi thuyền có đụng chạm hoặc là xuất hiện đụng đáy hiện tượng. Không có cách, tên đào liền lớn như vậy, vẫn là nhân công đào móc, có địa phương nước ăn cũng không phải là rất sâu. Đặc biệt là gần nhất một năm Nam Phụ chi địa tình hình hạn hán liên tục, ngay tiếp theo cái này kênh đào mở đầu thanh thủy đại trạch đều xuất hiện khô cạn, cho nên cái này bắc thượng kênh đào đường thủy liền hẹp không ít, cũng cạn không ít. Cũng không có mấy hơi thời gian Trần Sơ nhất liền nhạy cảm phát giác, bong tàu phía trên xuất hiện kêu đánh tiếng hò reo. Cái này khiến lắc đầu cười một tiếng thầm nghĩ chính mình lần này bắc thượng sợ là lại phải dẹp. Quả nhiên, lại không qua thời gian bao lâu, thông hướng bong tàu thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bị mở ra, liền có một đoàn người lui vào. Đầu tiên là một chút thân mang hoa phục ra hỏa, tiếp lấy chính là áo gai người, nhìn cách ăn mặc giống như là trên thuyền làm rút. Cũng không lâu lắm, tiếng la giết kịch liệt, có một đợt 6-7 trên bảo, dẫn đầu là một hán tử. Lên thuyền thời điểm Trần Sơ nhất từng nhìn qua một cái biết được cái này hán tử ở trên thuyền này thân phận không tầm thường, cùng loại đi thuyền chủ thuyền. Hán thực lực tự nhiên cũng là đạt tới tam cảnh. Tại hán điểm hộ hạ, có một người trung niên và mấy tên nữ quyến đẩy lên kho hàng bên trong. Kia chủ thuyền nói, "Hầu Minh, ngươi trước tiên ở nơi này bảo hộ tiết cô nương, phía trên kia tử ta ứng đối." Chủ thuyền lời nói rất là gấp rút, trong đó thậm chí còn mang theo có chút bi tráng, thật giống như chuyến đi này sợ là tao ngộ lớn lao bất chắc đồng dạng. Mà theo lời này phun ra trong đó cái kia trung niên sắc mặt thoáng do dự một chút, dường như muốn nói cái gì, có thể chớp mắt về sau lại nén trở về. Cuối cùng mang theo một nhóm nữ quyến thối lui đến trong khoang thuyền. Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, nhường phía dưới nguyên bản liền chờ tại kho hàng bên trong một đoàn người tả hữu nhìn chăm chú, không rõ ràng cho lắm. Có thể cũng có một chút mắt sắc khi nhìn đến lui ra tới này mấy đợt người bên trong có ít người trên thân mang theo từng tia vết máu sau đó, liền đem thân hình lại đi nơi hẻo lánh chỗ tối tăm rụt. Bắc thượng kinh đảo thuộc về kết nối Nam Bắc giao thông yếu đạo, trong đó sắp đặt nước thẻ không có số, có thể thuyền còn qua lại đều là không phú thì quý. đặc biệt là có một ít thuyền hàng vì một nhóm mấy ngàn dặm an toàn càng là sẽ mời một ít đảm nhiệm tu hành chi sĩ tới dọa thuyền. Có chút thậm chí chính là sử dụng người ta thuyền đến vì chính mình đi hàng. Cho nên đồng dạng nhỏ trộm cướp căn bản không dám đối với những này lui tới thuyền độc thủ. Nhưng một khi là có xung đột xuất hiện cướp bóc, vậy thì không phải là việc nhỏ, giống là trước kia Thanh Châu phủ Ngư Long vệ Ngư Long thuyền, người ta vẫn như cũ chiếu cướp không có lầm. Lúc này, lúc trước kia trò chuyện hai người lại tại nơi hẻo lánh mở miệng, cũng rất khéo. Bởi vì trong khoang thuyền theo lui ra đến hơn 10 người sau, lộ ra càng thêm chen chúc, cũng đem hai người kia hướng phía Trần Sơ nhất dựa vào nằm vị trí lại gần thêm một chút. Cái này, bên ngoài đây là đã xảy ra chuyện gì? Nên không phải gặp thủy phỉ đi. Lên tiếng trước nhất vẫn là kia lúc trước hỏi thăm người, thực lực mới vừa vặn nhập cảnh, tuy là như thế có thể không có bàn luận theo người này, lời nói khẩu khí vẫn là tướng mạo đều nhìn không ra mặc cho vẻ lo lắng, hiển nhiên là đối với mình tu vi rất có tự tin. Nghe vậy, một người khác giống như là có bệnh thích sạch sẽ giống như đem áo bào đi đến thu lại sau, lúc này mới nói, ta nào biết được, ta vị trí kia ngồi tốt chút thời gian, hiện đang sợ là bị người đoạt đi. Nói xong hướng phía quanh thân liếc nhìn đi qua, cuối cùng thấy được dựa vào nằm tại nơi hẻo lánh Trần Sơ nhất. Lên thuyền thời điểm, ở đằng kia biết cái này trong khoang thuyền mặc dù là có chút chen chúc, có thể còn không đến mức nói bị chen lấn người dáng người, cho nên riêng phần mình đều có một khối nhỏ độc thuộc vị trí của mình. Mà Trần Sơ nhất cũng là như thế, tại một góc rơi tìm được một khối không đại địa giới. Cũng kéo, vị trí này vừa vặn kết nối vào mặt thuyền của buồm, dưới mặt đất có to lớn nền móng, cho nên dựa vào tòa một đường cũng coi là thoải mái, cái này không bị ra hỏa này cho nhìn chúng. Trả lời một câu về sau, lại đi Trần Sơ nhất vị trí chen lấn chen, cuối cùng ngạo khí rơi xuống một cái về sau liền đặt mông ngồi xuống. Hai người lời nói vẫn như cũ. Ta nhìn bên ngoài lần này lên xung đột sợ là không nhỏ. Nói xong hướng phía lui lại kia một nhóm người bên trong ra hiệu một chút, bị chen đến nơi hẻo lánh Trần Sơ nhất cũng thuận thế nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy kia trên thân người mang máu. Kia nhị cảnh tu sĩ chỉnh lý một phen lóe lên, chờ đến ngồi vững vàng sau lúc này mới trả lời, không nhỏ. Há lại chỉ có từng đó là không nhỏ, ngươi cũng đã biết cái này lui ra đến kia một nhóm người là thân phận như thế nào. Là thân phận như thế nào? Nhất cảnh tu sĩ nhìn về phía trung niên nhân dẫn đầu mấy tên nữ quyến. Cái này một đợt người không có bàn luận là khí chất vẫn là quần áo đều rõ ràng khác biệt với kho hàng bên trong những này, thậm chí tính cả một khối thúc đẩy kho hàng kia một nhóm cũng hiển quý không ít. Đặc biệt là trong đó kia mỗi lần bị vòng ở trong đó nữ quyến tại lui ở đây về sau càng là dẫn tới ánh mắt không có số. Không có cách. Bên ngoài hình hình dạng thực sự quá nhận người chú mục. Phát triển tư thái, gương mặt tuấn mỹ, cộng thêm kia một bộ khí chất cao quý, đừng nói là tại chen chúc kho hàng bên trong nhìn thấy, cho dù là ngày bình thường bên ngoài nhìn một chút tới, cho dù là xa xa nhìn thấy cũng biết không khỏi ngừng chân quan sát một hai. Cái này một nhóm người hẳn là huynh đệ ngươi biết. Kia nhị cảnh tu sĩ tự đắc ca một tiếng. Đương nhiên. Câu này đương nhiên về thật giống như nhận biết nữ nhân kia giống như là cái gì khó lường chuyện đồng dạng, bất quá khi đạo ra đoàn người này thân phận thời điểm. Cái này dẫn tới một bên Trần Sơ nhất có chút âm thầm bật cười. Bởi vì trong miệng hắn nhận ra, lại không phải nhận ra nữ tử kia thân phận, mà là biết được hộ hai bên cái kia trung niên thân phận. Chỉ nghe, nếu là đoán không sai nữ tử kia bên cạnh thân trung niên là nguyên bản thập lý đỉnh dưới trướng chúng đỉnh chủ một trong buôn lôi đao hầu thành, từ lúc kia Vân Thiên Thanh biến mất về sau, là thuộc người này thế lực lớn nhất. Không ngờ cho dù quý như một đỉnh chi chủ, cũng bị xem như hộ vệ đồng dạng bảo hộ ở nữ tử kia tả hữu, mà có thể có lần này lãnh ngộ, theo ta đoán hẳn là cùng nó hợp tác lâu dài cùng nâng đỡ đô thành nhân sĩ. Bắc địa đô thành cá cùng Thanh Thủy đại trạch đông đảo tu hành thế lực có giác chuyện cũng không phải là bí mật gì. Đại trạch không chỉ có thủy sản phong phú, trong đó san sát hòn đảo bên trên càng là khoáng sản phong phú. Cho nên liền có không ít ngoại lai thế lực cùng nó có giao dịch, mà tại ở trong đó không ai có thể hơn đô thành mấy gia tộc lớn liên lụy nhiều nhất. Một bên, mà nghe được là Thanh Thủy đại trạch thập lý đỉnh thế lực, Trần Sơ nhất còn nhiều liếc mắt nhìn. Lúc trước thập lý đỉnh đại đầu tử Vân Thiên Thanh chính là bị hắn đốt cháy, cuối cùng còn chiếm một hạng kiếm pháp, tên là Mười Dặm. Vốn cho là theo kia Vân Thiên Thanh bị chạm cái này thập lý đỉnh sẽ như vậy giải tán. Hiện tại xem xét, không chỉ có không có giải tán, ngược lại là nhiều hơn không ít dùng kỳ danh hào đỉnh chủ đi ra. Nhìn một cái, Trần Sơ nhất đoạn ra thực lực, tam cảnh. Hơn nữa nữ tử kia còn có bên cạnh thân hai tên dường như nha hoàn ăn mặc tuổi nhỏ nữ tử vậy mà đều là tứ cảnh tu sĩ. Thực lực như vậy, còn có thể nhường kia đợi đỉnh chủ hộ hai bên, hiển nhiên là biết được thân phận, nhưng không biết được hắn thực lực. Cũng chính là theo hai người kia một phen phía sau nghị luận, Trần Sơ nhất cũng tiện thể lấy nghe thời điểm, kia thông hướng bong tàu lối vào lần nữa bị mở ra. Chính là lúc trước rời đi chủ thuyền. Chương 325, quần chúng chương 325, quần chúng lúc này tên này chủ thuyền không có trước đó khí thế, máu me khắp người. Lùi tiến về sau, một phen há mồm như muốn nói cái gì, thật là vẹn vẹn mở ra trong chớp mắt một ngụm máu tươi đổ xuất liền nghiêng đầu một cái không một tiếng động. Thế này, kia bị vờn quanh trong đó nữ tử có chút nhíu mày, bên cạnh thân hai tên nha hoàn mong muốn có phản ứng, bất quá bị nàng một cái mịt mờ ánh mắt chế dừng. Một bên kia hầu đỉnh chủ đạo, như vậy tâm ngoan, sợ không phải bình thường cấp tiền thủy phỉ. Cô gái kia nói, kia hầu đỉnh chủ ngài có thể thăm dò con đường lai lịch. Hầu Thanh lắc đầu, chiếc này thuyền hàng cùng ta hợp tác mấy năm, trên đường đi cũng có chuẩn bị, theo lý mà nói, nhưng phàm là có chút danh vọng thực lực trộm cướp đều sẽ chủ động cho đi, thật là lần này. Nói hầu đỉnh chủ cho mày, ngắm nữ tử kia một cái sau nói tiếp, sợ là những người này có mưu đồ khác. Nghe nói lời này, nữ tử vẻ mặt vẫn như cũ. Hướng phía bốn phía đảo mắt một cái lại nói, kia lần này con hàng này trên thuyền nhưng có cái khác quý khách. Hầu đỉnh chủ lắc đầu, khi biết tiết cô nương ngài muốn theo thuyền bắc thượng, phía trên thuyền lâu liền không có đối ngoại, đến tiếp sau có khả năng lên thuyền cũng chỉ có trước mắt những này. Trước mắt những này, Nữ tử lại một lần nữa nhìn muốn trong khoang thuyền những người này, nhưng cũng chỉ là một cái liền có hướng thông hướng bong tàu nơi thang lầu nhìn lại, nơi đó lại có động tĩnh. Đầu tiên là một đầu bó đuốc ném mạnh đi vào, dẫn tới một hồi hốt hoảng trong nháy mắt, liền nhìn thấy mấy tên cầm đao hán tử rơi vào. Mà tại khoảng cách kia nhập khẩu gần chút một cái thằng xui xẻo, còn chưa có phản ứng liền bị một đao mất mạng. Một màn này, nhương bùng nhỏ trên tàu bên trong cái kia vốn là thần kinh căng cứng đám người kinh ngạc tốt lên, có chút thậm chí quỳ rạp xuống đất đem trên thân đáng tiền vật chủ động đưa ra. Có thể kia mấy tên cầm đao hán tử nhìn cũng không nhìn, hướng thẳng đến nữ tử kia vây lại. Hầu đình chủ cũng thuận thế rút đao, đang hướng phía cô gái kia nói một câu lại tự hành cẩn thận sau liền chủ động nên đón. Chỉ một thoáng, không lớn kho hàng bên trong đao quang kiếm ảnh, vinh linh băng lang. Nơi hẻo lánh, thiên thần gia lặc, mệnh ta thôi rồi, chuyến này sợ là giữ nhiều lãnh ít. Là kia mong muốn nhập đô thành tranh thủ cơ duyên nhất cảnh tu sĩ. Khi nhìn đến giặc cấp tiến vào kho hàng hơn nữa còn động thủ giao chiến về sau, thân hình vẫn là run lên. Ngược lại là một cái khác nhị cảnh thanh niên ngược là có chút hưng phấn. Đặc biệt là nhìn thấy khác một bên kia bị hai tên thị nữ hộ ở giữa nữ từ sau, càng thêm như thế. Một câu tự nói. Thiết cô đương. Họ Tiết. Chớp mắt tư tự giống là nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên, lại cũng còn nóng lòng động thủ chi ý cái này khiến một bên Trần Sơ nhất nhiều nhìn hắn một cái. Trong lòng nói câu, chẳng lẽ là trước kia nhìn lầm. Gia hỏa này ẩn nặc tu vi, kỳ thực là cao thủ. Thế nhưng rất nhanh. Chờ Trần Sơ nhất nhìn thấy gia hỏa này hết hầu không ngừng nhấp nô, thân hình cũng run không ngừng, kia cố rõ ràng cấp trên ý vị hiển lộ mà ra sau, tùy theo lắc đầu cười một tiếng. A, suy nghĩ nhiều. Nếu không phải cái này một chút. Trần Sơ nhất lại nhìn về phía kia nữ tử kia. Vẹn vẹn theo bên ngoài nhân khẩu bên trong xưng hô liền nhường kẻ trước mắt này chủ động vì đó ra tay. Xách. Nữ tử này thân phận sợ còn muốn nhấc lên vừa nhấc. Lúc này, kia giao chiến mấy người hỗn chiến thành một đoàn cũng tới gay cấn giai đoạn, động tác nhanh chóng để cho người ta không phân rõ thân hình, chỉ nghe kia hầu đỉnh chủ một tiếng gầm rú, dường như nói ra một câu chiêu thức tên. Tiếp lấy hơi có vẻ mờ tối trong khoang thuyền sáng lên đạo đạo ngân quang, tùy theo kia mấy tên cầm đao hán tử liền phun máu ngã xuống đất. Mà một màn này lại dẫn tới kho hàng bên trong đám người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, khẩu khí này vừa đưa tiến đi, kia nơi thang lầu lại là tối sầm lại, lại là mấy tên hán tử đi vào. Kia hầu đỉnh chủ kiến thân này hình lui về sau lui, một tay đem đao vượt ở trước ngực, một tay che sau lưng, mà tại phía sau nơi hông quần áo một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên tại phương tài trong giao chiến bị thương. Mà lần này, những cái kia đi vào hán tử tiến vào kho hàng sau cũng không lập tức động thủ, tiếp lấy lại có một người theo cái thang chậm rãi hạ. Người tới tuổi tác không lớn, mặt ngựa mũi ưng, thân hình gầy gò. Tuy nói ra hỏa này bề ngoài xấu xí, nhưng tại tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, dẫn tới nữ tử kia nhíu nhíu mày. Giống nhau. Theo người này đi vào. Xó xỉnh bên trong Trần Sơ nhất cũng nhiều nhìn thoáng qua miệng nói câu tứ cảnh. Thực lực như vậy lên thuyền cấp bóc. Kia toàn tính chi vật sợ là không tầm thường. Vừa nói vừa thuận nữ tử kia một cái. Không phải nữ tử kia hình dạng đẹp mắt, dẫn tới hắn thỉnh thoảng ghé mắt, mà là từ đầu đến cuối nữ tử kia đều giống như người ngoài cuộc đồng dạng, đối với trước sau sự tình coi như không có thấy. Theo trước đó kia chủ thuyền mất mạng, lại đến tiếp sau kia hầu thành động thủ giao chiến, vùng nhỏ trên tàu mùi máu tươi tràn ngập, có thể nàng vẫn như cũ như thế. Trước đó Trần Sơ nhất còn cho rằng là dựa vào thực lực bản thân bên trên lực lượng. Dù sao liền hai tên thị nữ đều là tứ cảnh tu sĩ, thực lực như vậy lúc có này lực lượng. Thật là tới giờ phút này, Trần Sơ nhất nhìn về phía kia hầu thành trong lòng giống như là giật mình. Xách, xem ra còn có ẩn tình. Kia gầy gò thanh niên tại sau khi tiến vào, mắt nhìn ngã xuống đất mấy người nhẹ giọng cười một tiếng. Đã sớm nghe nói buôn lôi đao hầu thành thực lực phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên hầu thành cười lạnh, tức là biết được, kia còn có gan ra tay. Thanh niên tiếng cười càng hơn, chính là biết được, cái này mới ra tay. Một câu nói xong, không còn nói nhảm, vung tay lên ở giữa kia xông vào mười mấy cầm đao hán tử tất cả đều hướng phía hầu thành vây lại, mà hắn tham dự trong đó. Mà lần này, nữ tử kia bên cạnh thân hai tên nha hoàn cũng động thủ. Thế này, xó xỉnh bên trong Trần Sơ nhất lắc đầu, nói một câu đáng tiếc. Xách, Phương Tài còn khen ngươi tới, bây giờ liền bắt đầu nhịn không được. Đáng tiếc. Nói xong lại nhìn về phía nhìn gầy gò thanh niên. Cơ sẽ có thể như thế nào đi nắm chắc. Nhìn về phía nhập khẩu bong tàu, lại nhìn về phía quanh mình. Người khác chuyện chỉ là trong lòng thoáng qua một cái, chính mình đến tiếp sau đường lui như thế nào hắn trước tiên cần phải cho tìm xong. Một phen suy nghĩ. Nếu không, lại đem nhiễu loạn chọn lớn chút. Trong khoang thuyền không gian không nhỏ, nhưng bị các loại hàng hóa chiếm hơn phân nửa, hiện tại lại tới một đoàn người ở trong đó sống mái với nhau, hơn nữa còn là tu hành chi sĩ. Theo vừa ra tay, những cái kia bị lật tung hàng hóa không để cập tới, những cái kia nuốt ở nơi hẻo lánh thẳng xuôi xẻo có chút né tránh không kịp, bị một đao kết liêu ngã xuống đất. Thoáng chốc, kia nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ở đây mỗi một người xoắn mũi, cũng kích thích mỗi một dây thần kinh của con người, cũng không biết là ai dẫn đầu gào thét một câu liều mạng với bọn hắn. Trong khoang thuyền nguyên bản nuốt ở nơi hẻo lánh hơn 10 người lại bắt đầu như ong vỡ tổ hướng phía đầu bậc thang chạy tới, tràng diện kia càng thêm hỗn loạn. Trong giao chiến, hai tên thị nữ nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị chạy trốn đám người che kín ánh mắt, mong muốn vượt qua. Chỉ là không biết trong đám người là ai huy sái ra một đoàn bột phấn bị hút vào trong đó, tiếp theo tại các nơi đều có bột phấn nổ lên. Thị nữ kia thoạt đầu cũng không để ý, trong lòng chỉ lo tiểu thư nhà mình an nguy, nhưng đợi kỳ phản ứng ra không đúng lúc, lấy thì đã trễ, chỉ cảm thấy toàn thân không có lực, đoạn kiếm trong tay cũng nặng nề không có so. Khuôn mặt cô giật mình ở giữa cao giọng nói, "Tiểu thư cẩn thận, có người dùng độc." Chương 326, hỗn loạn, để loạn bụng. Chương 326, hỗn loạn, để loạn bụng. "Tiểu thư cẩn thận, có người dùng độc." Lời này là phun ra. Thật là thì đã trễ. Tại bên người hai tên thị nữ vào chiến cuộc về sau, kia tiết gia chi nữ đã là độc thân, cái này nhường những cái kia cầm đao hán tử có cận thân cơ hội. Chỉ ở sát na liền hiểu rõ chuôi bách luyện cương đao rơi vào quanh thân, mà nàng tự nhiên hoàn thủ ứng đối, mà như vậy hoàn thủ ở giữa dẫn tới thể nội khiếu huyệt điên cuồng thôi động, cho nên kia tràn ngập cả tòa buồng nhỏ trên tàu khí độc theo vận hành khiếu huyệt liền bị hút tiến vào thể nội. Cho nên, phát giác thể nội rơi có độc tố lại đi hành khí đã có rõ ràng tắc về sau tiết có cho hai đầu lông mày nhíu một cái. Hèn hạ, lại nhìn kia gầy gò thanh niên cùng một nhóm cầm đao hán tử, mặc dù cùng chỗ tại một đầu buồng nhỏ trên tàu, có thể trên mặt bọn hắn xem không ra có bất kỳ chúng độc ý tứ. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị nuốt tốt phối giải dược. Thế này, núp ở nơi hẻo lánh Trần Sơ nhất trong lòng tới một câu quả là thế. Trước đó còn nghĩ đoàn người này liền kia gầy gò thanh niên là tứ cảnh thực lực mà trái lại kia tiết họ nữ tử kia mặt tính cả bên cạnh thân thị nữ ba người đều tứ cảnh. Cái này một đối ba rõ ràng là ở vào hạ phong lại vẫn dám ra tay, lực lượng ở đâu? Hiện tại xem xét, nhìn xem sủi lơ trên mặt đất đám người, trong lòng minh bạch. Cái này dùng độc chi đạo tuy nói rơi tầm thường, đồng thời cũng bị đông đảo giang hồ tu sĩ chỗ chơ chén, nhưng là cái này hiệu quả. Chật chật, làm ít công to a. Đương nhiên, xem như người đứng xem hơn nữa cũng đã sớm phòng có một tay Trần Sơ nhất đối với cái này tràn ngập tại buồng nhỏ trên tàu xương độc cũng không chú ý, loại độc tố này chỉ kim châm tu hành thấp cảnh chi sĩ, hơn nữa còn phải là vận chuyển khiếu huyệt hành khí thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Cho nên chỉ cần chuẩn chuyển kia quy tức thuật liền có thể rất tốt dự phòng. Đang quan chiến cục. Hèn hạ. Đã sớm nghe nói tiết cô nương tiên phú chắc tuyệt, cập kê chi niên liền đã vào tam cảnh, hiện tại lại qua 2 năm sợ là sớm đã vào tứ cảnh. Còn có chuyến này cùng ngươi đồng hành cái này hai tên thị nữ, là ngươi tiết ra tốn hao trọng kim bồi dưỡng mà ra, hắn thực lực sợ cũng là vào tứ cảnh. Nói nhìn xem đều đã đến cùng toàn thân sủi lơ mấy người, kia gầy gò thanh niên nhẹ giọng một ta đồng thời đối đầu cái này ba tên tứ cảnh cực giả, ta như không sử dụng một chút thủ đoạn, đó cùng muốn chết có gì khác biệt. Nghe thanh niên kia từng câu nói ra, Tiết có cho cũng không có bất kỳ đáp lời, mà là tại âm thầm cưỡng ép vận chuyển thiếu huyệt. Chỉ là, cái này một sợi khí tức mới vừa vận tụ khí, liền sắc mặt đỏ lên tiếp lấy một ngụm máu tươi liền phun ra, kia một sợi cưỡng ép tụ lên khí cũng tiêu tán theo. Thế này, thanh niên kia mang cười lắc đầu. Tiết cô nương, đừng có lại làm không có vị chống cự, loại độc này tên là bế khiếu tán, hút vào về sau 3 ngày không thể được khí, nếu là cưỡng ép sách khí vận chuyển khí tức chỉ làm cho tự thân mang đến một chút không thể nghịch tổn thương. Cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật phối hợp liền tốt. Nghe được bế khiếu tán, Tiết có cho hơi biến sắc mặt, nhìn về phía thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Thanh niên kia cười ha ha một tiếng. Như thế nào? Tiết cô nương ngươi hẳn là so ta tinh tường a, đem món đồ kia giao ra thuận tiện. Nếu không, nói thanh niên kia nhìn về phía sau lưng hơn 10 tên đại hán vạm vỡ cười một tiếng sau nói, ta muốn Tiết cô nương ngươi cũng không muốn rời đi trước lại bị hủy thanh danh a. Lời này vừa nói ra, kia một nhóm đại hán kích động, cái này khiến Tiết có cho sắc mặt càng lạnh. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ánh mắt quét qua không có chút gì do dự liền trả lời, vật kia không ở phía sau bên trên. Ta lại dẫn ngươi đi lấy. Thanh niên hơi nheo mắt lại vốn định đang nói chút lời nói uy hiếp, nhưng nhìn tới đối phương mềm thành một bãi bùn nhão giống như thân thể liền lại ngừng. Lập tức hướng phía bên cạnh thân nói một tiếng, hai người các ngươi, viện tiết cô nương đi lên. Một câu chào hỏi xong lại nhìn về phía trong khoang thuyền một đám không có cô nói câu tất cả đều giết lúc này mới trở về bong tàu phía trên. Giết. Trong khoang thuyền còn thừa không ít người, một câu tất cả đều giết khiến cái này nằm dạp trên mặt đất sống tạm người thân hình run như run rẩy. Xó xỉnh bên trong. Nguyên vốn còn muốn tự hành rời đi không liên lụy bất kỳ Trần Sơ nhất đang nghe câu này tất cả đều giết hậu tâm đầu thở dài. Ai? Đồ cái gì? Mà liên tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện bên cạnh thân có một người so với hắn trước có động tác. Cái này nhìn lên. Ách! Là trước kia kia nhị cảnh tu sĩ. Phương Tài cục diện hỗn loạn, không có đi để ý, hiện tại lại nhìn ra hỏa này chẳng biết lúc nào tại dưới lỗ mũi vây quanh một trường túi vải tử, lại một mảnh người rõ ràng là mang theo mùi tanh tưởi hương vị. Trần Sơ nhất kinh ngạc. Riêng là phần này tâm tính gặp nguy không loạn tâm tính liền so Phương Tài kia tiết ra cái gọi là thiên kiêu đều mạnh lên mấy lần. Chỉ thấy nhà này trong tay nắm có một thanh dao găm, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm thông hướng bong tàu nơi thang lầu, hiển nhiên là tìm đúng cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, trong khoang thuyền lưu lại hai tên đại hán, hắn thực lực cũng chỉ có nhị cảnh, cảnh giới là thấp chút, nhưng đối với trong khoang thuyền cái này đông đảo người bình thường mà nói cái kia chính là cùng sắt thần không có gì. Phốc thử, một người còn chưa chờ mở miệng cầu xin tha thứ liền bị một đao động đâm thủng ngực. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Hai người rất là lưu loát, chớp mắt liền có mấy người bị toi mạng tại đây. Rất nhanh, một người trong đó tới gần Trần Sơ nhất nút ở nơi hẻo lánh. Lúc này, cái kia nhị cảnh tu sĩ động, đột nhiên đưa ra chủy thủ trong tay, một chiêu này không có hành khí gia trì, chính là chỉ bằng vào một bọn khí lực, nhưng dù cho như thế một phe là không có bất kỳ cái gì đề phòng, một phe là có lòng tập kích bất ngờ ra tay. Nghe phốc thử một tiếng, dao găm ngay ngắn không có bảo. Một chiêu đắc thủ, tên kia cũng không ham chiến trực tiếp hướng phía thông hướng thang lầu bong tàu chỗ bỏ chạy, chỉ là một hơi ở giữa bóng người liền đã liền xông ra ngoài. Một màn này nhìn Trần Sơ nhất bội phục không thôi. Nguyên bản đối với hắn loại này nhị cảnh tu sĩ mà nói tình thế chắc chắn phải chết, lại bị tìm một chút hy vọng sống. Sách, lợi hại. Hắn vừa trốn, còn lại hắn tử sách đao đuổi theo, nhập khẩu liên tiếp hai lần mở tối cả tòa trong khoang thuyền cây kim rơi cũng nghe tiếng, bất quá chỉ là yên tĩnh một lát liền lại hỗn loạn lên. Phủ phục, nằm sấp, bị kinh hai quá độ chỉ có thể dùng tay móc tiến lên, trong chốc lát, trong khoang thuyền còn sót lại người đều hướng phía lối vào dũng mãnh lao tới, mà Trần Sơ Nhất nói câu suối quẩy sau cũng lăn lộn ở trong đó. Vòng tàu bên trên, chạy ra đám người hỗn loạn, động tĩnh này tự nhiên dẫn tới những cái kia cầm đao hán tử chú ý, cho nên lại là một trường giết chóc bắt đầu. Trần Sơ Nhất vừa lộ diện một cái, liền cảm giác xem xét có một đạo kình phong hướng phía phần gãy chỗ đánh tới, hơi chút nghiêng đầu liền nhìn thấy một thanh cương đao theo bên mặt bay qua vào trước mặt vòng tàu. Mà theo hắn cái này vừa trốn tránh, cách đó không xa vang lên một tiếng nhẹ nghi. Bất quá Trần Sơ Nhất không muốn liên lụy quá nhiều, nhìn khắp bốn phía một cái, nhìn thấy cái này tao hóa luôn bị buộc dừng ở một chỗ trước bãi bên cạnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thất bại thân thân bụi cỏ đau. Mà một bên khác thì là vài trăm mét rộng mặt sông, mà tại khoảng cách cái này tao hóa luôn không xa mặt nước có lầu một thuyền lơ lửng ở đằng kia. Trần Sơ Nhất nhìn thoáng qua trong lòng giật mình. T. Thất cảnh. Hơi suy nghĩ một chút để lại đánh trả suy nghĩ, tiếp lấy mũi chân điểm một cái, lại cố ý lộ bụng, chạy trốn ở giữa kia không đủ 10 trượng khoảng cách, quả thực là vượt qua 3 lần cái này mới lên mở. Một màn này nhường nơi xa tòa kia thuyền trong lầu người xem a một tiếng liền rời ánh mắt. Mà tại thuyền hàng bong tàu bên trên, nhìn thấy Trần Sơ Nhất bỏ chạy thân hình, một người cao giọng, còn có tu sĩ, hầu đảo chủ người này liền giao cho ngươi. Một câu bàn giao sau, bong tàu bên trên có đạo thân hình nhảy lên, lên xuống ở giữa liền càng đến bụi cỏ lao hướng phía Trần Sơ Nhất chỗ trốn phương vị đổi tới. Chương 327, tên đến đô thành. Chương 327, tên đến đô thành. Cùng thuyền hàng cách xa nhau không xa kia chiếc không lớn lâu thuyền bên trong, có một tuấn lãnh thanh niên cách cửa sổ quan sát thuyền hàng bên trên phát sinh hỗn loạn. A, một đám chó đất hạng người, liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Một câu nói ra, thanh niên quay người nhìn về phía sau lưng một người. Vĩnh bá, ngươi nói món đồ kia sẽ bị cái này tiết ra chi nữ mang ở trên người. Lão giả kia cũng không trả lời ngay, mà là hướng phía bao phòng một góc rơi nhìn lại, ở đằng kia giống nhau có một lão giả ngã xuống đất, thân hình cứng rắn, khỏe miệng mang máu khuôn mặt thanh xám, hiển nhiên là chết đã lâu. Một cái rơi đi sau trả lời, có thể khiến cho cái này tiết ra lão nô đồng hành xuôi nam, kia một vật hẳn là bị tìm được, cho dù là không mang theo ở trên người, vậy ít nhất cũng hiểu biết tâm tích của hắn. Nghe này, thanh niên hô thở ra một hơi. Như thế rất tốt. Một tháng, còn có một tháng thời gian, chỗ kia khu vực liền phải mở ra, nếu là đạt được vật này, đến lúc đó cho dù là cùng những cái kia thiên kiêu so đấu ta cũng có thể nổ đến thứ nhất. Thùng thùng. Bao phòng bị gõ vang, lạnh lùng thanh niên nói câu tiến, một đạo gầy gò thân ảnh đi đến. Người tới thân hình gầy gò, đang là trước kia dùng độc thanh niên. Liêu công tử. Đi vào về sau, gầy gò thanh niên xoay người thi lễ. Lạnh lùng thanh niên nghiêng mắt nhìn lại, như thế nào? Kia gầy gò thanh niên trả lời, lấy tìm được. Nói xong thoáng ngẩng đầu nhỏ giọng nhiều hỏi một câu, kia tiết gia trí nữ. Lạnh lùng thanh niên nói, giết. Còn có, phương tài ta nhìn từ chỗ nào trong khoang thuyền có người chạy trốn. Hơn nữa còn không chỉ một người. Bị cái này hỏi một chút, kia gầy gò thanh niên thân hình khẽ run rẩy vội vàng trả lời, là ta làm việc bất lợi, bất quá mời Liễu công tử yên tâm, ta xem hai người kia thực lực nhiều nhất nhị cảnh, ta đã phái người trước đi truy tầm, sợ là không được bao lâu liền có thể truy hồi. Dương Tuấn thanh niên hừ một tiếng. Đi, lui ra đi. Đợi cho bóng người đi xa, lạnh lùng thanh niên trở lại ngồi trở lại một mặt dựa vào trên ghế. Vinh bá, đến tiếp sau dọn dẹp sạch sẽ chút. Một câu giao phó xong, liền nhắm mắt chợp mắt. Một bên khác, Trần Sơ Nhất một đường chạy trốn. Tại chạy trốn ở giữa còn không ngừng nhìn lại, chào đón tới ngoại trừ nhất bắt đầu trước đuổi theo kia một người bên ngoài cũng không có cái khác thân ảnh, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Nguyên bản tại ra kho hàng nhìn thấy những cái kia cầm đao hán tử bắt đầu vây giết còn nghĩ ra tay cho chút giáo huấn, thật là khi hắn cảm giác được khoảng cách kia thuyền hàng không xa mặt nước có một khí tức cường đại bao phủ cả tòa lâu thuyền thời điểm liền ngay đầu tiên đệ lại ý động thủ. Có thể lấy một thế ngoại phóng đem chọn tòa lâu thuyền bao phủ, hắn thực lực không cần nói cũng biết. Mà như thế ngoại trừ kia thất cảnh tu sĩ bên ngoài thấp hơn này cảnh người tuyệt không có khả năng. Cho nên liền chỉ có trốn. Hơn nữa còn đến cố ý lộ bụng, làm cho đối phương không lắm để ý. Còn tốt. Hắn thành công. Đuổi theo phía sau chỉ có một người. Một cái nhìn lại. Nhìn xem đuổi theo thân ảnh, tại xem chừng khoảng cách sông kia bên cạnh hành trình không gần thời điểm, Trần Sơ Nhất tốc độ bắt đầu thả chậm, cùng kia đuổi theo người khoảng cách càng phát ra tới gần. Rất nhanh. Giữa hai người chỉ có không đến mười mấy mét xa. Cái này lại một lần nhìn, Trần Sơ Nhất trong lòng nổi lên một vẻ cổ quái. Bởi vì cái này đuổi theo ra hỏa lại còn là quen mặt, người này vai cong đao bảng rộng, thân hình chắc địch, đối với này người thân phận, trước đó tại trong khoang thuyền kia nhị cảnh tu sĩ từng đã thông báo. Người này đang là trước kia hộ kia tiết họ nữ tử Tả Hưu thập lý đỉnh đỉnh chủ một trong bá đao hầu thanh. Lúc trước bảo hộ ở kia tiết họ nữ tử Tả Hưu, hiện tại lại tới truy tung với hắn. Không cần suy nghĩ tỉ mỉ liền có thể đoán ra gia hỏa này là trong đó quỷ. Kia tiết họ nữ tử từng hàng tung hơn phân nửa cũng là gia hỏa này lộ ra. A, sao không chạy? Nhìn thấy phía trước một đường truy đuổi thân ảnh tốc độ trở nên chậm, hầu thành còn cho rằng đối phương bắt đầu kiệt lực, liền mở miệng rêu cợt một câu, đồng thời cũng trong lòng thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết hôm nay chuyện nếu là để lộ bất kỳ phong thanh, lấy kia tiết ra tại thế lực mong muốn đuổi giết hắn thực lực thế này tu sĩ không nên quá dễ dàng. Mà đến lúc đó hắn đối mặt chính là tai họa ngập đầu, còn tốt, một đường ra sức buôn tập vẫn là đem đối phương đuổi kịp, thế nhưng rất nhanh hầu thành lại phát hiện không đúng. Bởi vì một đường chạy trốn người cái này bị đuổi kịp sau hẳn là mặt lộ vẻ sợ hãi hoặc là miệng ra cầu xin tha thứ lời nói, mà trái lại trước mặt giá hỏa này tướng mạo. T. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ khiếp đảm chi ý, lại vẫn mang theo một chút trêu tức cùng đùa cợt. Cái này khiến trong lòng của hắn có chỗ bất an. Bất quá việc đã đến nước này, không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp mang theo đao chém tới. Nhưng Khi hắn cái này tình thế bắt buộc một đao mới đưa ra đi chớp mắt còn chưa rơi đi tới một nửa thời điểm, Hầu Thành con ngươi co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy mình cổ lạnh một chút. Tiếp lấy thể nội cốt cốt nhiệt lưu dâng trào ra ngoài. Ngươi Trần Sơ nhất bước nhanh đi đến trước người. "Đừng ngươi ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt." Nói xong bốn phía nhìn thoáng qua, liền đem đoạn khí thi thể cho đưa vào tụ lý càn khôn tiếp tục bắt đầu toàn lực tu tập. Lần này, Trần Sơ nhất dùng tới hành tự quyết, hơn nữa còn là tận hết sức lực thi triển. Vẫn là câu nói kia, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Cùng lúc đó, đô thành, Quan Tinh lâu. Lúc này Mạc Vận Nhược đứng ở tầng cao nhất rào chắn quan sát một chỗ, trên mặt vẻ u sầu rõ ràng. Từ lúc lần trước xuôi Nam Chi hành sau khi trở về nàng liền như thế, trong lòng sở sinh bất an cũng càng phát ra mạnh mẽ. Không có động tác. Tại cái này trong lúc mấu chốt như thế, thật chẳng lẽ không có mưu đồ? Tư tự ở giữa, Mộ Vân Như lần nữa ngưng mắt nhìn về phía một chỗ, tại đó chính là quốc sư ở chi địa. Một tháng, từ lúc Lục Minh An theo Hắc Thành sau khi trở về nàng liền để cho thủ hạ Ngư Long vệ ngày đêm giám thị, chỉ là theo thủ hạ kia báo cáo mà đến thông tin bên trong biết được, cái này Lục Minh An sau khi trở về liền một mực thâm cư không ra ngoài. Cái này nếu là thả vào ngày thường bên trong, nàng có lẽ còn sẽ không có quá nhiều sầu lo. Có thể hôm nay khác biệt trước kia. Ngoại cảnh các nhà tu hành đại thế hội tụ đô thành, trong đó đến đây tìm cơ duyên người không ít, có thể càng nhiều vẫn là toàn tính một chuyện. Mà kia một chuyện. Nghĩ đến đây, Mạc Vận Nhược đồng đột nhiên rộng ánh mắt vòng chuyển hướng về Hoàng Thành Thanh Minh đại điện. Ở nơi đó mây đen cuộn cuộn, trong đó có thường nhân khó mà phát giác lôi điện oanh minh, mà tại lôi điện oanh minh ở giữa có một vệt to lớn bóng đen ở trong đó lúc gần lúc hiện. Trăm năm khí vận đã đủ, không đủ một tháng chính là cái này chân long bí cảnh mở ra ngày. Tại như vậy trước mắt, gia hỏa này lại như vậy yên tĩnh. Tưởng tượng, Mạc Vận Nhược hai đầu lông mày vẻ u sầu sâu hơn. Lúc này, có một người lên lầu đi tới, đợi cho phụ cận nói rằng, đại tư mệnh, Nam Điệu lại có thư đưa tới. Mạc Vận Nhược tiếp nhận thư mở ra xem, chờ nhìn thấy sách theo như trong thư một người danh tự sau, mặt lộ vẻ một lát mờ mịt. Mạc Vận Nhược hít sâu một hơi, tiếp lấy hướng người đến kia nói câu: "Đi, ngươi đi xuống trước đi." Nói xong dường như có chỗ bàn giao lại rơi xuống câu, ngươi lại lĩnh ta mệnh cùng người phía dưới dặn dò một tiếng, gần chút thời gian trong thành thêm ra những cái kia gương mặt lạ không cần kiểm tra. Đi xuống dưới a. Đợi cho người kia đi xa, Mạc Vận Nhược lại liếc mắt nhìn trong tay thư tín, dường như bị tức cười. "A, tốt ngươi thuyết thư tượng, một cái chính sự tin tức chưa rơi, lại ngàn dặm đuổi theo một người." Chân sớm nhất, lấy một đốt thi tượng thân phận có thể loạn quốc sư hát thành chi hành kế hoạch. Chương 328, lại tới chậm chương 328, lại tới chậm khoảng cách kinh đảo trong vòng hơn 10 dặm chi địa nơi nào đó khô lâm bên trong. Lúc này Trần Sơ Nhất nhìn trên mặt đất lưu lại một đám phù sám vung tay áo hất lên trực tiếp đem nó tiêu tán trong gió, tiếp lấy một chiếc tàu mã đang bị gọi ra nhìn lên. Trần Sơ Nhất giật mình. Cùng lúc trước tại trong khoang thuyền chỗ nghe được tin tức đồng dạng. Kia truy đuổi người tên là Hầu Thanh, thân phận chính là kia thập lý đỉnh đông đảo đỉnh chủ một trong, nếu là kế hoạch phía dưới hai người trước đó cũng coi là có chút nguồn gốc. Tại lúc trước nhập kia Thanh Sơn đại điện đem kia Vân Thiên Thanh mất mạng về sau, kia thập lý đỉnh dưới trướng Đông Đảo đảo chủ liền loạn thành một bầy bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mới che chở, mà cái này Hầu Thanh liền tìm tới ở xa Bắc Địa Đô thành lại tại đại trạch bên trong có sinh ý qua lại tiết ra. Cũng chính là trước đó kia tiết họ nữ tử gia tộc, mà hơn nửa năm qua này cũng là một mực cùng nó hợp tác phụ trách Bắc Thượng Áp vận quan thạch. Về phần nói tại sao lại ở sau lưng đâm bên trên một đao, thì ra theo kia Thanh Thủy đại trạch ngày càng khô cạn phía dưới, các nơi di tích cổ bắt đầu hiện hiện, mà tại Thanh Thủy đại trạch có rơi sản nghiệp tiết ra tự nhiên là đạt được tin tức. Tiếp lấy liền có kia tiết gia chi nữ mang theo trong nhà người hầu cùng hai tên thị nữ xuôi nam tầm bảo. Đừng nói, cũng không biết là vận khí cho phép, vẫn là chỗ mang theo lão nô thực lực mạnh mẽ, chỉ là không đến trước sau hai tháng liền nhường nàng tìm được như thế cho bảo. Lại nghe nói bảo vật này còn cùng sau một tháng tại đô thành muốn mở ra một chỗ bí cảnh có lớn lao liên lụy. Mà về phần bảo vật này là vật gì, theo tẩu mã đăng bên trong cũng không biết được. Chỉ là biết được lại xuất phát trước cái này Hầu Thanh bị một thế lực tìm được, uy bức lợi dụ phía dưới liền có này lội hành trình phản bội. Theo tẩu mã đăng bên trong biết được trước đó đến tìm hắn thế lực cũng không tầm thường. Tại đô thành chi thế cùng kia tiết ra như thế hết sức quan trọng, tức thì bị một ít người hiểu chuyện mang theo đô thành một trong tứ đại gia liếu ra. A, một phen quan sát, Trần Sơ Nhất ta một tiếng. Đô thành chi mà sắp sửa mở ra bí cảnh, lớn như vậy tin tức ta vậy mà chưa từng nghe nói. Xem ra mấy tháng không mất thì tin tức này liền bế tắc không ít. Một phen trầm tư, nghĩ đến lần này đúng lúc là đi đô thành mua sắm nhỏ phá kính đơn còn lại vật liệu, Trần Sơ Nhất thầm nghĩ, có thể khiến cho những cái kia trùng châu tu sĩ không xa bạn dặm mang theo đệ tử trong môn phái mà đến đi vào tìm kiếm, nghĩ đến kia bí cảnh bên trong cơ duyên không nhỏ. Nếu là vừa bạn đụng tới nói không chừng nhìn chúng nhìn lên. Đương nhiên, Trần Sơ Nhất cũng minh bạch, đô thành chi thế lực rất nhiều, Ngư Long hỗn tạp, còn chưa nhập kia đô thành, mọi thứ đều chỉ là dự định, về phần tình huống thực tế như thế nào, còn cần đến lúc đó sau lại nói. Còn có mắt ai trước mặt trọng yếu nhất. Hô, trước chạy tới nơi tiếp theo bến tàu tìm một bắc thượng thuyền hàng là thật. Một phen dự định, Trần Sơ Nhất phân biệt một chút phương vị sau liền cực tốc bắt đi. Tên đảo, hàng trên thuyền. Một tiếng trách móc tại nơi nào đó bao phòng bên trong vang lên. Còn chưa tìm được. A, đến cùng là còn chưa tìm được, vẫn là nói nhường tiểu tử kia trốn thoát. Bao phòng bên trong, Liễu gia Liễu Tử Minh mặt như phủ băng, cho nên kia nguyên bản nên hơi có vẻ tuấn lãng khuôn mặt tại lúc này có vẻ hơi bặm mẹo. Về phần gì bởi vì, vẫn là Trần Sơ Nhất cái ngoài ý muốn này vào của người. Lần này đối tiết gia chi nữ xuất thủ kế hoạch Liễu Tử Minh đã sớm ở trong lòng tính toán trăm khắp. thậm chí lần này trước sau hắn cùng thẳng đến ẩn vào phía sau chưa hề lộ diện, đợi cho vật tới tay tại đem lần này chỗ thúc đẩy những cái kia chó đất một khối diệt cầu. Lần này kế hoạch trong lòng hắn cho rằng xứng đáng một câu áo trời không có khe hở. Nhưng người có trăm bề, sự tình có bất biến. Chuyện hết lần này tới lần khác liền liền xuất hiện chỗ sơ suất. Một cái mắt thấy trước sau người ngoài cuộc vậy mà chạy trốn. Niệm này, Liêu Tử Minh đôi mắt bên trong âm hàn lóe lên. Cái này một cái chớp mắt nhường kia quỳ dạp xuống trước người hắn gầy gò thanh niên thân hình run lên. Liêu công tử, lại cho ta một cơ hội, lần này ta tự mình ra tay truy tìm, nhất định sẽ đem kia chạy trốn người cho Liêu công tử ngài mang đến. Liêu công tử ngài không thể. Lại nói một nửa, gầy gò thanh niên lời nói im bặt mà dừng, lại một hơi thất khiếu phun máu thân hình nghiêng một cái liền ngã xuống đất. Liêu Tử Minh thu hồi rơi xuống một trường trong mắt âm tàn. Cho ngươi thêm một cơ hội. A, ta cho ngươi cơ hội, có thể ai có thể lại cho ta cơ hội? Nhìn xem ngã xuống đất thi thể, Liêu Tử Minh tự nói. Tuy nói kia chạy trốn người cũng không nhìn thấy ta khuôn mặt, nhưng chúng quy là hậu họa. Còn có người kia đã có thể khiến cho kia xuống thuyền truy tìm hầu thanh đến nay chưa về, muốn trước khi đến chạy trốn thời điểm chỗ Dương thực lực là cố ý hành động, hắn thực lực sợ là không tầm thường. Nói, lại nhìn về phía đợi ở một bên lão nô, Vinh Bá, việc này giao cho người khác ta không yên lòng, kia chạy trốn người ngươi lại khứ trừ rơi. Lão giả kia lĩnh mệnh. Cứ việc trong nội tâm nghĩ đến mấy cái canh giờ trôi qua, có thể tìm được cơ hội là không, thật là chủ tử lên tiếng, hắn cái này làm người hầu không thể có nửa điểm phản bác. Tại trở về một tiếng thiếu gia yên tâm về sau liền cấp tốc rời đi. Tùy hành tôi tớ vừa đi, Liêu Tử Minh cũng không thèm để ý trong phòng phiêu khởi huyết tinh bị đạo, ngồi xuống về bên cạnh bàn đầu tiên là cho mình châm một ly trà nhấp một miếng, tiếp lấy liền đem trên bàn một vật lấy vào tay bên trong. Một phen cách bố ma bước, Liêu Tử Minh trên khuôn mặt mới có rõ ràng hòa hoan ý vị. Còn có, tại quay đầu nhìn về phía bình phong về sau bị trói ở hôn mê thân ảnh liếm liếm quẹ miệng. Đã sớm nghe nói cái này tiết ra chi nữ thân hình có thể so với thiên tư đồng dạng chắc tuyệt, bản thiếu lại đến dò xét thăm dò hư thực. Nói liền một bên cởi áo, một bên dịch bước đi qua. Ngay tại hắn vượt qua bình phong muốn đi kia chuyện tốt thời điểm, chỉ nghe bên ngoài vang lên một hồi ồn ào. Liêu Tử Minh nổi giận. Là ai? Lại đạp ngựa là ai đến nhiễu ta chuyện tốt? Phịch một tiếng đạp cửa mà đi. Thuyền hàng bong tàu. Có một nắm phiến nho sinh trung niên nhìn xem ngã xuống đất đám người quét một vòng, chọn lấy một cái thuận mắt đi tới, tiếp lấy túi người ngồi xuống từ trong ngực móc ra một mặt chân dung hỏi. Người này ngươi có thể nhận biết. Chỉ là không chờ người kia trả lời, sau lưng liền nhớ tới một câu. Nhận đại gia ngươi. Đáp lời người chính là đạp cửa mà ra Liêu Tử Minh. Hôm nay mọi việc không thuận, kia chạy trốn ra hỏa còn chưa tìm tới, lúc này sắp muốn giúp đỡ sự tình lại bị người khác quét hưng, trong lòng của hắn thề, không có bàn luận là ai, cũng phải làm cho phía sau hối hận đi đến thế này. Cho nên một màn này cửa nhìn thấy nho sinh thân ảnh không hỏi một hai liền nhấc trưởng đánh tới. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kình phong kia nho sinh trung niên cũng không thèm để ý, thân hình chưa chuyển liền giơ tay lên bên trong quạt xếp ngăn cản nhường một chút. Mà như vậy nhìn như hời hợt đón đỡ nhường xuất thủ Liêu Tử Minh như mày. Thất cảnh, ngưng mắt dò xét, ngươi là người phương nào? Nho sinh trung niên quay người, chờ nhìn thấy sâu cạn khuôn mặt biểu tình ngưng trọng, Liêu gia Liêu Tử Minh. Tuy nói hắn một câu nói ra Liêu Tử Minh thân phận, thật là Liêu Tử Minh đối với thân phận của hắn lại là hoàn toàn không biết, đặc biệt là danh tự này bị nói ra về sau, thân thể lui lại ở giữa cẩn thận nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nho sinh trung niên quét mắt nhìn hắn một cái mở miệng, xem ra ngươi là cái này chủ tử. Nói giơ lên trong tay chân dung, vậy người này ngươi có thể nhận? Liêu Tử Minh nhìn lại, chỉ thấy kia trên tờ giấy trắng có rơi một năm tuổi không lớn thanh niên, dung mạo tuy có chút non nớt, nhưng cũng có thể xem ra mấy phần tuấn lãng chi ý chỉ là không nhận ra. Liêu Tử Minh trong lòng đủ kiểu không tình nguyện nhưng vẫn là trả lời xuất khẩu. Không có cách, có thể hơi hợt ngăn lại hắn một ít, hiển nhiên ở trên cảnh giới là viễn siêu với hắn, cái này một phần ẩn nhẫn độ lượng hắn vẫn phải có. Không nhận. Cái kia trung niên tư sinh như mày, có thể ngược lại hướng phía chán mình vỗ một cái. Ai đu, nhìn ta cái này đầu óc, cũng là quên đi tiểu tử kia biết chút dịch dung thuật pháp. Niệm này hỏi lại. Vậy hôm nay tại con hàng này trên thuyền nhưng có người lên thuyền, ách. Nói nho sinh trung niên nhìn về phía một bên mặt thuyền, ở nơi đó có một cái không đại hoàng tức vang lên kêu to. Cái này nghe xong. Nho sinh trung niên mướng mày. T. Lại tới chậm. Chương 329, tăng khó. Chương 329, tăng khó. Bao phòng bên trong. Lúc này Liêu Tử Minh trong lòng nộ khí mọc lan tràn, có thể dù có một bụng lửa giận cũng không dám đuổi theo kia rời đi người. Chỉ là một cái liền biết ta nội tình, nghĩ đến hẳn là đô thành nhân sĩ, còn có kia chạm mặt tới áp bách, sợ là cùng Vinh Bá đồng dạng vào thất cảnh, chỉ là tại đô thành bên trong vào thất cảnh người không thắng phạm kỵ, tư tự ở giữa, Liêu Tử Minh càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Tại phương tài hắn là chủ động ra tay, nhưng đối phương giống là có chút việc gấp cũng không đối với hắn càng quy củ động có bất kỳ không vui, chỉ là nói một câu thứ lỗi sau liền cách thuyền mà đi. Theo cái này đoán ra, đối phương và nhà mình tộc hẳn là hơi quen thuộc. Có thể mặc dù như thế, Liêu Tử Minh trong lòng vẫn là có lo lắng chỉ ý không có hắn. Chính là thân phận của mình đã bị đối phương biết được. Nếu là đối phương không có suy nghĩ tỉ mỉ còn tốt, còn nếu là cái này tiết ra chi nữ gặp tin tức ngoài ý muốn chuyển về đô thành, ở phía sau một chút manh mối bị điểm ra. Kia đến lúc đó đối phương không khó đoán ra kia người giật dây chính là chính mình. Tưởng tượng, phi một tiếng, Liêu Tử Minh trực tiếp đem bên cạnh thân có giá trị không nhỏ chén trà trực tiếp ngã nát, lại nhìn sau tấm bình phong bóng người thời điểm, trong lòng đã không có bức tường kia mắt suy nghĩ. Xem ra nắm chặt tiến về đô thành, ở đằng kia bí cảnh mở ra trước đó vẫn là thiếu lộ diện cho thỏa đáng, mà đợi đến vào kia bí cảnh về sau, tại bằng vào vật này. Liêu Tử Minh trong mắt tinh quang lóe lên, sợ là kia Trung Châu chi địa các đại tông môn mặc ta chọn lựa, kia đều là cho dù biết được lại có thể sao như thế nào. Cũng là lúc này, ngươi là ai? A, cạnh ngoài bong tàu lại là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Liêu Tử Minh thân hình trì trệ, phản ứng đầu tiên chính là phương tài kia nho sinh trung niên giết trở về, cất kỹ trên bàn chí bảo, tiếp lấy cầm lên gác lại tại một bên trường kiếm liền rắn cửa thuận khe hở quan sát. Cạnh ngoài bong tàu, bốn phía nằm mấy cố đều bị xuyên phá lồng ngực thi thể, bụng chảy đầy đất, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Mà tại thi trong cơ thể có một bóng người đứng sừng sững. Thân ảnh đỉnh đầu mũ rộng vành rủ xuống xa, người mặc một bộ hơi có vẻ phát ố ố vàng tăng bảo, tại thứ nhất bên cạnh trong tay nắm lấy một thanh nhiễm huyết vụ thiền trượng. Hiển nhiên vương tài kia mấy tiếng kêu thảm thiết là người này gây nên. Thân ảnh một phen dò xét sau, kia như cánh cửa đồng dạng thân hình nhất chuyển ánh mắt trực tiếp rơi vào Liêu Tử Minh chỗ bao phòng bên trong. Đáp đáp. Thân ảnh cất bước, một bước vừa rơi xuống trượng, kia gõ trên bong thuyền phát ra tiếng vang dường như đòi mạng ma ầm, cái này khiến tại bao phòng bên trong ngắm nhìn Liêu Tử Minh bật lên lông mày. Không phải kia nho sinh trung niên, tức là như thế Liêu Tử Minh vẫn như cũ không dám thư giãn bất kỳ. Tuy nói không nhìn thấy kia cạnh ngoài tăng nhân ra tay chi thế, có thể kia xem như người tu hành trời sinh trực giác nói cho hắn biết, bên ngoài này quái dị tăng nhân không tầm thường. Trốn. Liêu Tử Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua sau tấm bình phong hôn mê thân ảnh, tiếp lấy lại hướng về khác một bên nửa mở cửa sổ, trong lòng một câu chửi mắng sau liền lật ra món kia chí bảo cong lên người sau liền hướng phía cửa sổ bỏ bước đi. Đáng tiếc, hắn là đoán đúng bên ngoài tăng nhân thực lực không tầm thường, thật là chưa từng đoán được nó thế lực càng là viễn siêu trong miệng hắn không tầm thường. Hắn thân hình này còn chưa cấp tới bên cửa sổ thời điểm, chỉ nghe một cánh cửa sổ tiếng vỡ vụn vang lên, tiếp lấy ngực đau xót. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn nên giữ tại kia cổ quái tăng trong tay người thiền trượng giờ phút này theo ngực của hắn thấu đi ra. Liêu Tử Minh nhìn lại, ngữ khí thỉnh thoảng. Ngươi, là ai? Kia quái dị tăng nhân không nói, ánh mắt hướng về rơi trên mặt đất món kia chí bảo. Liêu Tử Minh nhìn lại như muốn làm lấy cuối cùng dãy rủa. Tiền bối như là ưa thích, cầm lấy đi chính là, chỉ cần có thể tha ta một mạng. Quái dị tăng nhân vẫn như cũ không nói. Chậm rãi tiến lên nhặt lên món kia chí bảo, tiếp theo tại Liêu Tử Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong lại đem kia chí bảo đưa vào trong miệng rắc rắc ngay ngay. Tiền bối ngươi lần này Liêu Tử Minh lời còn chưa dứt, quái dị tăng nhân đưa tay nắm cầm đảo loạn trong đó bẩn đường hoàn toàn gãy mất sinh cơ, từ đầu đến cuối hắn cũng không con mắt nhìn qua cái này trước người mất mạng người một cái. Mà tại đâm giết Liêu Tử Minh về sau, quái dị tăng nhân cũng không rời đi, mà là lại nhìn về phía bình phong về sau. Cất bước đi qua, thỉnh thoảng, không lớn bao phòng bên trong vang lên rợn người nhấm nuốt thanh âm. Sáng sớm hôm sau, truy tung một đêm chưa có sở hoạch Liễu Nhị Vinh quay trở về tới vận trên bờ sông. Xem như chuyến này Liễu gia người thừa kế tương lai Liễu Tử Minh xuôi nam tùy hành người hầu kiêm hộ vệ, Liễu Nhị Vinh tại Liễu gia địa vị không thấp, có thể nói ngoại trừ số ít mấy tên hoạch tâm dòng chính bên ngoài, Liễu trong nhà không ai có thể thúc đẩy động đến hắn. Cho nên tại tượng trưng đổi một đêm sau liền trở về mà đến. Nhưng khi trở về tới bong tàu nhìn xem bong tàu bên trên bắn tung tóe vết máu còn có bốn phía tàn mát một chút thịt nát thời điểm, nhường trong lòng hắn dâng lên một hồi dự cảm bất tường. Tiếp lấy nhìn về phía một chỗ bao phòng, thân hình cực tốc lao đi. Vào bao phòng về sau, Liễu Nhị Vinh ngây ngẩn cả người, khóe mắt co rúm, thân hình run rẩy. Chỉ thấy bao phòng bên trong, cảnh tượng so với bên ngoài bong tàu chi cảnh bên cạnh không kém nhiều, bốn phía cửa sổ cái bàn đều là bị một chút huyết vụ bắn tung tóe, hơn nữa còn có cùng cạnh ngoài bong tàu đồng dạng rơi có không ít thịt nát. Mà tại góc bàn chỗ có rơi một cái đầu người. Đầu người này bộ mặt da thịt tuy là tổn hại hơn phân nửa, miệng mũi tai cũng giống là bị gặm ăn cắn xé qua đồng dạng có chút hoàn toàn thay đổi, thật là từ nhỏ nhìn lớn lên Liễu Nhị Vinh vẫn là một cái đoạn da người này chính là thiếu gia nhà mình. Không chỉ có như thế, tại Liêu Tử Minh đầu bên cạnh không xa, còn có một cái đầu cũng là như thế, đuôi tóc kéo cao, có rơi bích ngọc châm hoa, đây không phải là tiết gia chi nữ tiết có cho còn có thể là ai. Không đến một lát, bao phòng nổ lên một tiếng. Ai? Đến tột cùng là ai làm? Hai ngày sau, vẫn trên sông, một chiếc cự hình tàu hàng bao phòng bên trong, lúc này Trần Sơ Nhất nhìn xem một bàn thịt rượu, một vừa nhìn cạnh ngoài chậm rãi lui lại cảnh đẹp, một bên thưởng thức tại Nam Địa không dễ nếm đến mỹ thực. Hai ngày trước, tại xem kia hầu thanh tẩu mã đăng về sau, Trần Sơ Nhất liền ngựa không dừng vó chạy tới tiếp theo khoảng cách kênh đảo gần nhất một tòa thành trì, mà tại vào thành trì về sau chưa có bất kỳ trì hoãn, liền tốn hao không ít tiền bạc tìm một bắc thượng thuyền hàng, cái này mới có lúc này diễn xuất. Lúc này, một thuyền đinh theo ngoài cửa sổ đi ngang qua, Trần Sơ Nhất lên tiếng: "Xin hỏi tiểu ca, còn bao lâu nữa có thể tới kia đô thành?" Bên ngoài tiểu ca cũng không chê bị quấy rầy cười trả lời: "Ha ha, ngài là lần đầu bắc thượng tiến đều à?" Trần Sơ Nhất chững chạc, bất quá không đợi được hỏi thăm ý gì, thuyền kia đinh nói: "Ngài lại đi ra nhìn qua liền vẻ sầu." Chương 330, không cần cũng được chương 330, không cần cũng được ngươi lại đi ra nhìn qua liền biết. Dứt lời thân lên, Trần Sơ Nhất chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nói lên hai ngày qua, hắn tuy là rơi ở giá tiền không ít bao phòng bên trong, có thể ra đến quan sát lần số không nhiều, càng nhiều thời điểm vẫn là theo một bên huyền cửa sổ nhìn xem bên ngoài một góc chi cảnh. Mà giờ khắc này đang nghe thuyền kia đinh lời nói đi ra nhìn lên. T. Nơi xa kia là đô thành. Chỉ thấy thuận sông mà lên, một tòa giống như núi to lớn cự thành đứng sừng sững ở kênh đảo cuối cùng. Mà nói tới đối với đô thành to lớn vốn hoa, tại không ít chỗ đốt đi thi tẩu mã đăng bên trong Trần Sơ Nhất không chỉ một lần gặp qua, có thể kia chúng pin là chỉ là người khác chỗ xem, lại từ tẩu mã đăng chỗ ném. Mà hiện nay cái này ánh mắt rơi đi, như thế thần tiên thủ bút. Sách, không hổ là một nước chi đô. Thuyền đinh cũng không đi xa, cũng có thể nói liền phụ trách cái này mấy gian bao phòng khách quý ăn ở phân công, cho nên Trần Sơ Nhất cái này tiếng thốt lên kinh ngạc tự nhiên rơi vào trong thai của hắn. Nghe vậy cười một tiếng, công tử lời nói chính là, nghe nói tuần đem Hải Đô thành tại kiến tạo mới bắt đầu liền tiêu hao nhân lực mấy chục vạn, tài lực càng là vô số kể, nghe nói cái này đô thành lớn bao nhiêu, năm đó tiêu hao tiền bạc chồng chất liền lớn bấy nhiêu. Bất quá công tử tới thời gian có chút không vừa vặn, cũng có thể nói là có chút đáng tiếc. Trần Sơ Nhất không hiểu nhìn lại. Thuyền kia đinh nói, như là công tử tại buổi sáng một tháng tới đây sẽ thấy vạn mây như thác nước rủ xuống chi cảnh, đặc biệt là tới ban đêm trên trời có cựu sắc hào quang hiện hiện, lại vào lúc đó nếu là tâm thành cầu an hỏi học cái này tới năm sau chắc chắn sẽ ứng nghiệm một hai. Nghe này Trần Sơ Nhất trên mặt kinh ngạc đã lui, thế nhưng tại qua trong giây lát ở trong lòng cười cười, thuyền đinh mặc dù theo thương thuyền qua lại Nam Bắc, kiến thức không ít, đặc biệt là đối với cái này một nước chi thành hiểu rõ tự nhiên không phải hắn cái này người xứ khác chỗ có thể sánh được. Nhưng, cuối cùng chỉ là người bình thường. Vạn mây như thác nước rủ xuống. Trần Sơ Nhất đứng xa nhìn tòa kia to lớn cự thành phía trên, trong mắt xám trắng hiện lên, chờ đến ngưng mắt thời điểm tại đem trong tầm mắt tòa kia cự thành phía trên thời điểm, liền thấy kia cự thành trên không nhiều hoàn toàn mông lung. Hương hỏa. Kia phiến sen lẫn hội tụ mông lung chính là kia hương hỏa chi lực, mà có thể rơi vào như thế nặng nghề phong phú, trong đó châu ngưng hương lửa số lượng có thể nghĩ. Đối với hương hỏa niệm lực một đạo người bình thường là có thể ngưng tụ mà ra, nhưng lại xem sở không đến, mà trước đó đi ngang qua các phủ chi điệu từng thấy không có số hương hỏa tề tụ tại bị, lại không biết rơi vào nơi nào. Chờ đến lúc này, Trần Sơ Nhất giật mình. Sách, chắc không được những cái kia tu hành đại thế sẽ tranh phá đầu mong muốn rơi vào cái này đô thành chi điệu, chỉ riêng là phần này hương hỏa ngưng tụ mà ra dị tượng liền nhường tòa thành lớn này có thể so với một chỗ tu hành đại trận, còn nếu là ở chỗ này tu hành sách, sợ là có thể so với ăn thuốc phụ tu. Tán thưởng về tán thưởng, thế nhưng rất nhanh Trần Sơ Nhất liền ngừng ăn hương thuật vận chuyển, chính như thuyền kia đinh nói tới, ở chỗ này tâm thành cầu nguyện đợi cho năm sau thời điểm chắc chắn sẽ ứng nghiệm một hai. Kia trong đó dính dấp nhân quả không nên quá nhiều. Cái này hương, ăn không được. Nghĩ ở đây Trần Sơ Nhất trong lòng lại là thở dài. Đáng tiếc, cái này như thác nước đồng dạng hương hỏa tuy là cả nước mà tụ, nhưng chỉ có thể hạ xuống tại cái này một thành chỗ, về phần nơi khác hồi tưởng đến lúc đến trên đường kia hoàn toàn hoang lương chi cảnh. Trần Sơ Nhất lắc đầu. A, phần này nhiễm không có số nhân quả hương hỏa tu hành, không cần cũng được. Đô thành bên trong, phồn đường phố cuối cùng có rơi một chỗ quán trà. Quán trà không lớn, chỉ là vài thước giấy dầu chỗ chống đỡ, mà tại giấy dầu phía dưới có rơi 3 năm thấp bé cái bàn. Nam địa khô cạn diễn hạ, đối với cái này ở ngoài mấy ngàn dặm đô thành cũng có ảnh hưởng, tuy nói mùa đông năm nay so những năm qua bên trong mùa đông nhiệt độ không khí dốc lên không ít. Nhưng cái này một nước chi đô chỗ ngồi thành trung quy là Bắc Hàn chi địa, cho nên tại cái này Bắc địa đô thành bên trong trên đường qua lại người đi đường quần áo không tệ. Cho nên cái này dùng để giải khát nghỉ chân quán trà chuyện làm ăn cũng quặn quẽ không ít, một cái quét tới chỉ có khách hai tên ngồi cùng bàn mà ngồi, mà lại còn là một già một trẻ. Già đơn xem tướng mạo có 40-50 ngứa, buộc tóc kéo cao, trường sam rơi thân, hiển nhiên là âu sầu thất bại người đọc sách. Tại xem tuổi nhỏ người, giống nhau một bộ giặt hồ hơi trắng bệnh áo tơ trắng rơi thân, đỉnh đầu hai túm trùng thiên búi tóc, sinh môi hồng răng trắng hiển nhiên là nữ hoa, tiên sinh, chúng ta muốn tại đô thành còn muốn ở bao lâu? Nữ hoa nhấp một miếng sớm đã gây mất khí lạnh nước trà mở miệng. Bao lâu? Cái kia trung niên thư sinh đi theo thì thầm một câu tiếp lấy đưa mắt nhìn thiên. Nhiều nhất một tháng thời gian. Nhìn thấy nhà mình tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, tiểu nữ hoa cũng đi theo nhìn thoáng qua, chỉ là chưa nhìn ra nguyên cớ. Trung niên thư sinh điểm nói, đã là rơi vào đại cơ duyên chỗ, kia há lại mắt tưởng có khả năng xem, dùng trước ta dạy cho ngươi cái kia đạo nhà tám hương thuật đang nhìn. Nói xong lại bổ sung một câu. Nhớ lấy bảo vệ tốt tâm thần thiếu huyệt, không phải không có căn chi khí nhất định không thể ăn. Bị điểm này, tiểu nữ hoa phản ứng cũng nhanh, thể nội kia ba khu sớm đã bị rèn luyện mở rộng đến cực hạn khiếu huyệt lặng yên vận chuyển, chờ khí đỉnh hai con ngươi về sau, trong tầm mắt liền nhiều một chút dị cảnh. Một phen quan sát, tiểu nữ hoa giật mình, lại nhìn về phía nhà mình tiên sinh nói, tiên sinh ý của ngài chúng ta chuyến này chỗ tìm cơ duyên cùng cái này đô thành trên không hương hỏa có quan hệ. Trung niên thư sinh gật đầu. Trăm năm hương hỏa góp nhặt, chỗ kia khu vực phúc nguyên đắp lên sợ là liên quan những cái kia vực ngoại tu sĩ nhìn đều muốn bỏ mắt, đáng tiếc. Tiểu nữ hoa lại nói, đáng tiếc cái gì? Trung niên thư sinh nói, đáng tiếc phúc nguyên mặc dù dày, nhưng nhận hạn chế rất nhiều, có thể đi vào người ít càng thêm ít, cho dù những cái kia vực ngoại mà đến tu sĩ không có phúc tiêu thụ, cũng tiêu không chịu nổi. Tư trưởng, một ngụm trà lạnh tiến bụng, trung niên thư sinh lại nói, Ngọc Nhi à, ngươi có biết tu hành một đạo tu đến cuối cùng sở cầu vì sao? Tiểu nữ hoa không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là cầu trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Thiên địa. Trung niên thư sinh cười cười, tiếp lấy lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên địa. Phương thiên địa này đại đạo, a, không cầu cũng được. Vừa nói vừa làm một miệng nước trà đưa vào trong bụng, yên lặng một lát sau trung niên thư sinh giống là nhớ tới đến nào đó một số chuyện, ánh mắt nhìn về phía nhà mình tiểu đồ nhi không hiểu hỏi một câu. Ngọc Nhi à, nếu là ngày khác nhà ngươi tiên sinh không có ở đây, ngươi có thể nguyện đi nơi khác cầu đạo. Tiểu nữ hoa sững sờ, tiếp cái đầu dao giống như là cá bắt lãng cổ đồng dạng, không, tiên sinh đi cái nào, Ngọc Nhi liền theo đi cái nào. Trung niên thư sinh lại nói, nếu là có kia trường sinh đại đạo có thể tìm ra cũng không muốn. Tiểu nữ hoa dường như có tính tình, không đi. Không có tiên sinh, muốn kia trường sinh có cái dám dùng. Một câu chửi bậy nói ra, trung niên thư sinh lúc ấy không có lời nói, sát mặt một bản, ân. Tiểu nữ hoa thẻ lưỡi rụt cổ lại. Lúc này, kia quán trà trưởng quỹ đi tới khẩu khí có chút eo kiệt ý, ta nói các ngươi hai vị cái này trưởng sinh không giải sinh phán đoán ta trước để ở một bên, sắc trời này không mượn, ngươi nhìn trả này tiền. Nghe nói lời này, trung niên thư sinh vội vàng móc hướng ống tay áo, trong miệng trả lời, tự nhiên tự nhiên. Chỉ là cái này sờ mó ống tay áo sắc mặt chỉ trệ, lại nhìn về phía bên cạnh thân tiểu đồ nhi sau nháy mắt. Thỉnh thoảng, tại phố dài một góc vang lên một hồi tiếng chửi. Chương 331, Bắc Địa Đô Thành. Chương 331, Bắc Địa Đô Thành. Mặt trời lặn xuống phía tây, ngày càng chuyển tối. Tại ánh chiều tà tiếp theo chiếc Bắc Thượng thuyền hàng dừng sát ở đô thành bên ngoài một chỗ bến tàu bên cạnh, chờ thuyền hàng dừng hẳn, có một thanh niên hộ tống xuyên lệnh ra cái cổ kiệu phu mà xuống. Thanh niên áo gấm, hơi có vẻ quý khí, một khuôn mặt cũng được xưng tụng là trung thượng, mà người này chính là một đường Bắc Thượng mà đến Trần Sơ Nhất. Chờ hai chân rơi xuống đất, hạ người xuống trên bến tàu thời điểm, Trần Sơ Nhất ngừng chân dừng lại, đưa mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi lại là một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trước đó tại thuyền hàng đối với cái này một nước chi đô chỉ là đứng xa nhìn liền bị to lớn khí thế sợ kinh quái lạ, hiện tại lại một gần nhìn, trong lòng càng là sợ hãi thán phục liên tục. Kia Thanh Châu phủ thành tại Nam Địa bên trong kia quy mô cũng là có thể phải tính đến, thật là cùng trước mắt tòa thành lớn này so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Khỏi cần phải nói, riêng là sao chịu được muốn trong mây đồ vật khoảng cách không thể nhìn thấy phần cuối tường thành liền dường như không phải sức người mà năng lực, rộng lớn kéo dài giống như cự long bàn nằm. Chật chật, nhân lực mười mấy bạn, sợ là thuyền kia Đinh Tiểu Ca vẫn là nói bảo thủ. Một phen quan sát bình luận Trần Sơ Nhất lúc này mới thu hồi tâm thần cất bước mà đi. Đối với chuyến này nhập đô, Trần Sơ Nhất chuẩn bị không ít, giống như là vào thành thân phận. Tại Nam Địa phủ thành, mong muốn vào thành lời nói liền cần một cái bạch thân văn thư, nếu bị dò xét điều tra ra xua đuổi đến trại dân tị nạn đều là nhẹ, càng nhiều vẫn là xung quân lao dịch nô dịch đến chết. Đối với cái này tại lúc đến trên đường, Trần Sơ Nhất liền tìm một cái thân phận mới, đó chính là tiến đều cầu học học sinh. Nhắc tới cũng xảo, thân phận này vẫn là tiện thể tay thu, tại ngày đó đốt cháy kia hầu thanh thi thể về sau, liền chạy tới tiếp theo thành trì mà tại dọc đường gặp mấy cố bị cướp thi thể. Mà Trần Sơ Nhất ra ngoài thọ nguyên không lãng phí thuận tay đem nó đốt cháy, mà cái này một đốt về sau biết được đám người kia chính là Bắc Thượng cầu học một phú hộ tử đệ. Chỉ là đáng tiếc đụng phải cái này loạn thế kỳ hạn, còn chưa đi đường trăm dặm liền bị dọc theo đường đạo tặc chặt giết. Cũng là bởi vậy Trần Sơ Nhất liền dùng thân phận của người này. Chẳng qua là khi Trần Sơ Nhất chuẩn bị tốt chứng minh bản thân văn thư đi tới cửa thành thời điểm, kia thủ thành quan binh liền nhìn cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đem nó cho đi bảo, ân cái này đô thành phòng giữ như vậy thư giãn. Trần Sơ Nhất hơi kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh liền biết được nguyên nhân. Thứ nhất chính là hắn bộ trang phục này, áo gấm, đeo sức mang quan, chính là cái này một thân trang phục liền có thể nhìn ra không phải tầng dưới chót. Thứ hai chính là những cái kia thủ thành quan binh, người số không nhiều, chỉ có mười mấy, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn ra bất phàm, bởi vì cái này mười hơn mười người đều là nhập cảnh tu sĩ, đặc biệt là một người dẫn đầu đúng là nhị cảnh chi tu. Thủ thành quan binh đều là nhập cảnh tu sĩ, thủ bút này sợ cũng chỉ có đô thành khả năng đặt mua ra. Cũng tốt, không có vào thành kiểm tra, cũng là tiết kiệm được ta một chút phiền toái. Đích nói thầm một câu, Trần Sơ Nhất liền cất bước vào thành mà đi. So với bên ngoài thấy kia giống như núi to lớn tường thành, tới trong thành về sau thấy chi cảnh liền tiếp địa khí không ít. Tuy là đã tới hoàng hôn, có thể nhập mắt trên đường dài vẫn như cũng là người người nôn náo. Đối với điểm này Trần Sơ Nhất theo một chút tẩu mã đăng chỗ nhớ chi cảnh bên trong cũng có thể nhìn ra một hai. Không giống với nơi khác thành chỉ sớm cấm đi lại ban đêm, tại cái này đô thành bên trong chỗ cấm đi lại ban đêm giờ liền đẩy về sau trễ không ít, đặc biệt là tại cái này cuối năm đầu năm thay đổi thời điểm. Trong thành cư dân theo đứng hàng hoàng thành bên trong vị kia tế thiên chúc mừng, liên tục hơn tháng giải cấm chúc mừng, hắn lúc này tới cũng coi là đuổi kịp đuôi hơi. Đương nhiên, cái này tuy nói suốt đêm giải cấm, có thể một đường Bắc Thượng mấy ngàn dặm xa trong lúc đó cũng không nghỉ ngơi thật tốt, cho nên Trần Sơ Nhất còn là nghĩ đến trước tiên tìm vừa rơi xuống chân chi địa. Mà đối với cái này đặt chân chi địa Trần Sơ Nhất trên đường liền từng muốn tốt, đó chính là kia Lưu Bách Hội trước đó tại cái này đô thành mua tòa nhà. Vừa vặn thừa dịp sắc trời này chưa toàn ám chi lúc qua đi điều tra một phen. Một phen nghe ngóng sau, Trần Sơ Nhất tìm rất lâu rốt cục tại trời tối trước tại Tây Nam một lầu ngõ hẻm trong tìm được một chỗ chiếm diện tích không lớn tòa nhà. Nhìn xem thấp bé cửa đầu, còn có ngõ hẻm trong bốn phía vũng bùn, Trần Sơ Nhất một chút lắc đầu. Hiển nhiên, so với tại nơi khác mua sắm tòa nhà hào khí, kia Lưu Bách Hộ tại cái này đô thành bên trong sở trí làm tòa nhà liền giản dị hơn nhiều. Cũng là, cái này đô thành chi địa quý như kim, kia Lưu Đông Sơn chỉ là một nam địa bách hộ, có thể có năng lực tại cái này đô thành bên trong đặt mua chỗ tiếp theo tòa nhà đã bất phàm, vị trí này vắng vẻ lớn nhỏ liền không cần lại bắt bẻ. Trong lòng một bàn, mà khi Trần Sơ Nhất dự định dò xét kỹ một hai thời điểm, một tiếng quẹt, trước mặt tòa nhà cửa gỗ lại bị đẩy ra, tiếp lấy một gã ngư long vệ ăn mặc hữu lực trung niên từ bên trong đi ra, mà ở sau lưng hắn còn có một phụ nhân đưa tiễn. Thế này, Trần Sơ Nhất sau khi từ biệt ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Vậy mà có người ở. Tại một nghĩ lại về sau Trần Sơ Nhất một chút lắc đầu. Sách. Cũng là quên đi cái này một góc dạng. Đô thành không thể so với hạ hạt thành trì, kia Lưu Đông Sơn tại cái này mua sắm tòa nhà sợ là dùng kia bách hộ thân phận. Mà hắn đã sớm chết hơn nửa năm, tại cái này Trấn Yêu Ti danh sách bên trong đã sớm câu dẫn tên họ, mà thuận lý kỳ danh hạ tài sản tự nhiên xung công tịch thu hoặc là bị gia quyến treo lên người bán. Nghĩ đến đây, Trần Sơ Nhất tâm thán một tiếng, đến. Vẫn là tìm một khách sạn đặt chân đi thôi. Lại là một phen dạo chơi về sau, Trần Sơ Nhất cuối cùng tìm một nhà quy mô không tính quá nhỏ khách sạn ở lại. Phí tổn không thấp. Riêng là dừng chân không tính đồ ăn, chỉ là một đêm liền phải bạch ngân mấy lạng. Cũng liền như vậy. Một đường khúc chết sóc này, trước sau tốn hao một tháng sau khi, Trần Sơ Nhất rốt cục tại đô thành đặt chân, vượt qua tại cái này một nước chi đô bên trong đêm thứ nhất. Vào đêm, đô thành một chỗ sâu trong nhà, có một lão giả đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kia rơi đầy đầy sao bầu trời đêm. Không phải thật lâu, tiếng gõ cửa phòng, từ bên ngoài đi tới một cô gái trẻ tuổi. Nữ tử thân hình cao gầy, dung mạo trung thượng, kia một bộ khí chất xuất trần định hiện ra thân phận bất phàm. Thấy nữ tử tiến vào, lão giả mở miệng: "Như thế nào?" Nữ tử kia dường như không câu nệ tại lão giả thân phận, đầu tiên là cho mình thuận một ngụm trà xanh về sau lúc này mới trả lời, dò xét đại khái. Lão giả quay người, nói một chút. Nữ tử nói: "Lần này vào tới đô thành vực ngoại thế lực không ít, giống như là kia Phạm Âm cửa, Khô Tiền Tông, Lạc Sa đảo." Nữ tử trong miệng liên tiếp phun ra hơn 10 chỗ thế lực tên. Mà những thế lực này, lão giả kia dường như có chỗ nghe, đang nghe về sau như thường gật đầu. Mà cô gái kia nói xong lại rơi xuống một câu: "Đúng rồi, kia Thương Lãng Tông chuyến này chỗ phái cái kia chấp sự giống như cũng vào cái này đô thành." Lão giả nhìn lại, Thương Lãng Tông, bọn hắn không phải là đi kia Nam Địa Hắc Thành. Nữ tử nói: "Trước đó là đặt chân Hắc Thành tìm cơ duyên không lẫn vào bí cảnh mở ra sự tình, bất quá nghe nói bọn hắn lần này một nhóm bên trong hai tên đệ tử bị giết, lúc này mới tìm được cái này đô thành." "Đệ tử bị giết?" Lão giả ngưng mắt. "Là nơi đây tu sĩ gây nên." Nữ tử gật đầu: "Ừm, tựa như là gọi thi điện thế lực cái gì tới." Chương 332, thi điện địa chủ. Chương 332, thi điện địa chủ. Trăng sáng sao thưa đêm tịch liêu, đô thành Tây Bắc, khu dân cư. Ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chó sủa bên ngoài, chỗ này khu dân cư lộ ra yên tĩnh dị thường. Lúc này, một bóng người phi thân rơi xuống đất, lại là mấy cái lên xuống đi tới một chỗ để lọt trải trước mặt cái này mới dừng lại. Ken, ken ken. Bóng người đưa tay hướng phía cửa hàng cửa ngăn rơi vài tiếng gõ cửa, không cần một lát cửa ngăn nâng lên bóng người đi vào. Đi vào về sau bóng người cũng không dừng lại, lại tiếp tục trực tiếp trong chiều sụp đổ mấy chỗ viện lạc về sau lúc này mới vào một chỗ tiên phòng. Trong phòng, ánh mắt mờ tối, bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn vuông mấy cái ghế đầu bày ra trong đó. Tại đông nam sừng giấy lên một ngọn đèn dầu là chỗ này không phòng lớn bỏ cung cấp lấy có chút sáng ngời, mà tại bên cạnh bàn cơm tỏa có một người, khăn trùm đầu khỏa phát, áo đỏ khỏa thân, tại trên mặt che một trương mặt xanh nhanh vàng mặt nạ quỷ. "Như thế nào?" Người mặt quỷ khàn khàn mở miệng. Kia một đường chạy tới bóng người triệt hạ mặt nạ, lộ ra một trương lạc má mặt chữ điền. Nếu là lúc này Trần Sơ nhất lần nữa nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ kinh ngạc một phen, bởi vì người này chính là kia thi điện xếp vào tại trấn Yêu Ti chi nhãn tuyến, đồng thời cũng là Nguyên Thanh Châu phụ trấn Yêu Tư thống lĩnh Nghĩa Vân Thiên. Nghe vậy, Nghĩa Vân Thiên đầu tiên là cúi người hành lễ lúc này mới lên tiếng: "Về điện chủ, không thể lạc quan." Người mặt quỷ nói, nói. Nghĩa Vân Thiên nói: "Giang Ninh, Hoa Thành, tiến bên trong, Mục Mây bốn châu bên trong những cái kia xếp hạng phía trước lớn đường khẩu đều bị Thương Lãng Tông cái kia chấp sự nổ tận gốc, trong đó riêng là đường chủ Chi Lưu liền chết mấy chủ. Còn có ba ngày trước điện nội sở điều động mà đi gió trưởng lão cũng bị kỳ độc tay." Người mặt quỷ hít sâu một cái thân hình thoáng ngựa ra sau, kia dấu ở mặt nạ về sau hai con ngươi dường như nheo lại. "Có thể ở ngắn ngủi hơn tháng thời gian liền tìm được ta điện mười mấy đường khẩu, lại chém giết ta điện một gã trưởng lão, xem ra tại phía sau có người biết quen thuộc ta thi điện các nơi đường khẩu chỗ người tương trợ." Nghĩa Vân Tiên thân hình không động, vẫn như cũ một bộ là hạ diễn xuất. Có thể cái kia mặt quỷ người thở dài suy nghĩ một câu sau liền không có đoạn sau, tiếp lấy câu chuyện nhất chuyển: "Đi, việc này như vậy dừng lại, ngươi lại cùng phía dưới các nơi đường khẩu dặn dò một tiếng, gần chút thời gian không nên tùy tiện lộ diện, miễn cho lại gặp độc thủ." Cái này vừa nói, Nghĩa Vân Tiên hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn lại. Trong lòng hắn cái này thi điện làm việc luôn luôn tàn nhẫn cao điệu, đang xây thế mới bắt đầu liền cùng kia trấn Yêu Ti địa vị ngang nhau, trăm năm qua còn chưa có quá nửa điểm lựa bộ. Mà giờ khắc này, mà hắn phần tâm tư này tự nhiên bị mặt quỷ nam xem thấu, một tiếng quát nhẹ sau mở miệng: "Nghĩa hộ pháp, ta lại hỏi ngươi, kia Thương Lãng Tông thế lực như thế nào?" Nghĩa Vân Thiên trung thực trả lời: "Trung Châu đại tông, trong môn tu sĩ ở tại chúng ta trong mắt không có khác hẳn với tiên nhân cấp 1." Lời nói này xong có bổ sung một câu: "Chỉ là cái này Thương Lãng Tông là kia vạn dặm xa bên ngoài Trung Châu thế lực, lần này đến đây cũng chỉ là một gã chi chấp sự, còn có bọn hắn đến đây ta Đông Châu chi địa nhận hạn chế rất nhiều có thể." Hắn cái này còn chưa có nói xong liền bị mặt nạ nam tung ra lạnh lẽo khí thế đè trở về. "A, ngươi còn biết kia Thương Lãng Tông là Trung Châu tu hành đại tông? Hiện tại một nước tu sĩ đều là biết được ta thi điện cùng kia Thương Lãng Tông nghi ngờ có khúc mắc, nếu là vào lúc này gặp hắn vòng vây chém giết, kia đến tiếp sau ta thi điện còn có thể mạnh khỏe." Vẫn là nói người mặt quỷ thân hình hướng phía trước tìm tòi quanh thân khí thế tùy theo run lên ngựa khí âm lãnh, vẫn là nói Nghĩa hộ pháp ngươi còn có cái khác giáp tâm. Lời vừa nói ra, Nghĩa Vân Tiên trực tiếp quỳ xuống đất: "Thuộc hạ lúc trước lĩnh điện chủ tri ân vào tới tu hành, đến tiếp sau lại về việc tu hành đạt được thiên đại tương trợ, phần ân tình này thuộc hạ đến nay khó quên, thuộc hạ đối với bản điện là một mảnh chân thành tri tâm." Nhìn xem quỳ xuống đất Nghĩa Vân Tiên, người mặt quỷ thu hồi kia khí thế bức người, thân hình cũng dựa vào trở về thành ghế. "Nghĩa hộ pháp ngươi nhập ta thi điện đã bao nhiêu năm?" Nghĩa Vân Tiên trai lơ buông xuống vẫn như cũ trả lời: "37 trở." Người mặt quỷ thở dài: "37 năm, không ngắn, đáng tiếc trong đó hơn phân nửa thời gian đều bên ngoài phiêu bạn." Lời nói này khí lạnh nhạt, giống như là cảm khái, thật là rơi vào Nghĩa Vân Tiên trong thai lại là có thâm ý khác, vội vàng trả lời: "Thuộc hạ tuy là tại trấn Yêu Ti tiềm ẩn hơn 10 năm, có thể thuộc hạ đối với thi điện chân thành thiên địa chứng giám." Người mặt quỷ khoát tay cười một tiếng: "Ha ha, Nghĩa hộ pháp không cần như vậy khẩn trương. Đúng rồi, ta nhớ được những năm này người bên ngoài tuy là cũng không có bất kỳ gia quyến, thật là có một bạn cũ về sau ngươi đối với nó có chút để bụng, ta ngẫm lại à." Nói người mặt quỷ thoáng ngẩng đầu dường như suy nghĩ tỉ mỉ, đợi mấy tức sau lúc này mới lên tiếng, nghĩ tới tựa như là gọi cái gì Ninh Như Tuyết. Nghe nói tại thân phận của ngươi bại lộ trước đó, thân phận ở đằng kia trấn yêu ti lấy làm được thiên hộ trước, chính là không biết bây giờ như thế nào. Nói xong mặt quỷ nam ánh mắt gấp chằm chằm trước người quỳ lại người, dường như là muốn nghe đáp lại như thế nào. Nghe được Ninh Như Tuyết Nghĩa Vân Tiên trong lòng run lên, bất quá trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ. Tiếp lấy không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp trả lời, về điện chủ, kia Ninh Như Tuyết là ta tại trấn yêu ti đang trực thời điểm lấy cùng chức hậu nhân, mà vị kia cùng chức tại năm đó đối với mới vào trấn yêu ti thuộc hạ có chút chiếu cố, cho nên từ cái này cùng chức qua đời về sau, dưới gối một nữ liền bị ta nuôi dưỡng lớn lên. Chỉ là tại thuộc hạ biết được thân phận của mình, đến tiếp sau cũng chỉ là tốn hao tiền bạc thao người đối với nó nuôi dưỡng, thuộc hạ đối với nó cũng không có quá nhiều để bụng. Còn có, từ lúc thuộc xuống thân phận bại lộ bị kia trấn yêu ti tại bảng truy nã về sau cùng vị này cùng chức về sau cắt đứt liên lạc. Lời nói này Nghĩa Vân Thiên trả lời rất là lưu loát ở giữa không có bất kỳ cái gì do dự cùng dấu giếm, hơn nữa đối kia cho nên người về sau chưa có bất kỳ chửi đối, đương nhiên cũng chưa có quá nhiều thân cận. Chỉ là đem một cái rơi vào ủy thác thân phận của trưởng bối kể ra vừa đúng. Nghe xong một phen ngôn ngữ, mặt quỷ nam cười ha ha lạnh nhạt mở miệng, không có phương, không có phương, nếu là ngày khác hữu duyên nhìn thấy liền gọi tới trong điện, giống như ngươi, ta hứa nàng hộ pháp trước. Nghĩa Vân Thiên đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi khẽ nhếch dường như là muốn đang nói chút cái gì, có thể lời nói chưa mở miệng liền bị người mặt quỷ khoát tay ngăn cản trở về đi. Sát trời này không còn sớm, ngươi lại trở về đi. Nói xong liền sau dựa vào thành ghế nhắm mắt, dường như thật muốn nghỉ ngơi. Thế này, Nghĩa Vân Thiên cũng không tốt lại nói cái gì, sau khi đứng dậy lại một không lưng nói câu là sau lúc này mới quay người rời đi. Mà đợi ngoại trừ ra phòng khép lại cửa phòng về sau, trong phòng cái kia mặt quỷ nam đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đối ta thi điện một mảnh chân thành chi tâm. A, nếu không phải đại sự lại đến, ta tất nhiên đem ngươi rút hồn luyện thi. Một câu nói ra, mặt quỷ nam đứng dậy, tiếp lấy chậm rãi gỡ xuống trên mặt mặt quỷ, chậm một trong trường tuổi trẻ ngọc diện tuấn lãng khuôn mặt hiện lộ mà ra. Chờ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn hướng thành lên trên trời kia càng thêm thưa thất hương hỏa niệm lực trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Một nước chi số phận, trăm năm chỗ góp nhặt. Hô, là thời điểm nên hái. Còn có Thương Lãng Tông, đợi ta chạm long đoạt vận. Đến lúc đó đừng nói ngươi một tông chi thế, dù là đối lập cùng cả tòa Trung Châu tất cả tu hành đại thế lại như thế nào. Chương 333, liệp quốc người. Chương 333, liệp quốc người. Một chỗ khác, cùng Hoàng Thành xa nhìn nhau từ xa tên là nhìn đều cổ vận quán rượu một chỗ xa hoa bao phòng bên trong. Lúc này có hai vị lão giả cách bàn cùng nhau tòa. Một người trong đó thân mang hoa phục, mặt có nếp vốn râu tóc hoa râm, nếu chỉ nhìn tướng mạo ít ra 70 con nữa, thật là kia một thân đồng bột khí thế lại không thua cường tráng thanh niên. Mà lại nhìn một người khác mới nhìn phía dưới giường như bình thường, một bộ áo tơ trắng mang theo, hóa trang cũng không bằng đối bản lão giả, khả năng rơi vào nơi đây cũng nhường kia hoa phủ lão giả mặt cười cùng nhau lời nói, bởi vậy có thể thấy được thân phận cũng không tầm thường. Ha ha. Lần trước cùng Văn huynh kể đầu gối triệt đàm luận vẫn là tại 30 năm trước Na Đan Vân Tông chỗ nâng gửi bán đan hội phía trên. Hoa phủ lão giả dứt lời một câu, kia áo tơ trắng lão giả cũng đi theo phủ cười đầy mặt. Ha ha, từ lần trước từ biệt cùng Tề huynh đã có 30 năm không thấy, không ngờ hôm nay tại cái này cách xa vạn dặm khô cằn chỗ còn có thể điệu tương thấy. Hai người dường như vừa dứt tòa không lâu, bày tại giữa hai người trên cái bàn tròn một bình trà xanh còn bốc hơi nóng. Hoa phủ lão giả đầu tiên là vì đó đầy một chén, tiếp lấy lúc này mới cho mình nối liền, một ngụm nhấp xong tiếp tục mở miệng, ha ha, người ta đều là tông môn ngày đêm buôn ba vất vả mệnh, nếu không phải sự tình đã tìm đến này, mong muốn gặp lại sợ là không dễ. Nói đến, hôm nay còn có thể đụng tới cũng là trùng hợp. A, áo tơ trắng lão giả nghi một tiếng. Hoa phủ lão giả nói đến ta vốn là bị điểm đến Bắc Địa một cái tên là làm lớn giàu có tiểu quốc đi thu đệ tử. Có thể ngài cũng biết, ta nhập tu trăm năm có thừa, lại dừng bước leo núi ban đầu cảnh, loại kia giàu có chi địa nếu có đồng môn mời mời mà đi lại sao bản năng đến với ta. Cái này không, ta cái này lùi lại mà cầu việc khác rơi xuống cái này cắn cối lạc bại cảnh quốc. Lời này vừa nói ra, kia áo tơ trắng lao giả gật đầu liên tục. Thế huynh lời ấy khiến Văn Mũ cảm động lây, giống như ngươi, ta mặc dù tại tông môn mặc cho có chức vị, có thể truy cứu thân phận địa vị chung quy là chỉ là hơi thắng một ít tông môn đệ tử. Chúng ta loại này nói dễ nghe một chút là tay cầm tông môn đệ tử tuyển nhận đại quyền, nhưng nếu là nói khó nghe, nói này áo tơ trắng lao giả lại là lắc đầu thở dài. Ai còn không phải con đường tu hành không có nhìn, chỉ có thể thay tông môn bán mạng cầu sinh số khổ tu sĩ. Một câu xong, áo tơ trắng lao giả nhìn về phía đối bàn chỗ tòa, ai cũng là quên, nghe nói Tề huynh ngươi phủ Diêu tông năm gần đây cùng kia rèn binh các đi có phần gần, chuyến này nếu là thật sự nhường Tề huynh ngươi tìm được một hai ngày phú phi phàm đệ tử, sau khi trở về sợ là ít ra cũng có thể rơi vào một cái cực phẩm linh khí. Bị cái này thổi phồng, hoa phủ lão giả cười ha ha một tiếng râu dài một nhiều lần về nói một câu, ha ha, một cái linh khí mà thôi. Cũng là Văn huynh ngươi chỗ Hồng Hà Tông cùng Na Đan Vân Tông đi gần, lần này trở về ngài sợ không phải có thể rơi xuống một cái cực phẩm bảo đan. Phen này lẫn nhau nói khoác, hai người nhìn nhau, tiếp lấy cười lên ha hả. Có thể nhìn ra hai người mặc dù là đối với chuyến này đi đến vào cảnh quốc không hài lòng lắm, nhưng đi hồi báo lại là bất phàm. Một phen nói cười về sau, hoa phủ lão giả than khẽ. Ai? Lời tuy như thế, nhưng muốn nói mang về mấy tên thiên phú phi phàm đệ tử chỗ nào lại là dễ dàng như vậy, nơi đây không thể so với cái khác khí vận giàu có chi địa, chỗ thai nén hậu bối tu sĩ có thể vào mắt người giải rắc không có mấy. Ta cái này tới thời gian cũng không ngắn, ta nhiều mặt nghe ngóng một phen, tuổi nhỏ người có thể thông tam khiếu tại cái này cảnh quốc liền có thể coi là thiên tài, bởi vậy có thể thấy được cái loại này mà tu chi địa mong muốn là tông môn tìm tới một hai hạt giống tốt há lại dễ dàng như vậy. Lời này dẫn tới áo tơ trắng lao giả lại là gật đầu một phen. Bất quá hắn cũng có ý mình, nói: "Tề huynh không cần nhiều như vậy muốn, nơi đây bây giờ tuy nói tu hành khí vận cằn cỗi, thế nhưng từ chúng ta Trung Châu mười mấy tông môn bồi dưỡng trăm năm, cái khác phụ thuộc chi địa mười năm vừa thu lại, mà nơi đây tẩm bổ trăm năm chưa thu, trong đó lưu lại niên hạn kém gấp 10, tại cái này trăm năm khí vận quán thâu hạ nhiều ít vẫn là có thể ra súc có chừa mấy vị thiên phú nổi bật hàng người." Hoa phục lão giả cười không nói, tự lo uống trà. Áo tơ trắng lão giả thấy này chỉ trệ, tiếp lấy lại phủ cười đầy mặt, làm chuẩn huynh như vậy đã tính trước, nghĩ đến Phương Tài Văn mỗ lời nói là đa tâm. Hoa phủ lão giả vẫn như cũ cười không nói. Thế này, áo tơ trắng lão giả thấp mắt một nghĩ, tiếp lấy cười to, ha ha, xem ra không chờ kêu bí cảnh mở ra quan chắc, Tề huynh ngươi có mục tiêu nhân tuyển. Hoa phủ lão giả khoát tay, nào có, chính là tại ban đầu đến thời điểm từng gặp một người, tuổi không tí quan, nhưng lấy thông tứ thiếu, khoảng cách khí thông ngũ khiếu cũng chỉ là thời gian vấn đề. Lời vừa nói ra, kia áo tơ trắng lão giả hai mắt một tròn, tuổi không tí quan, muôn khí thông ngũ khiếu. Thiên phú như vậy cho dù là thả ở tại chúng ta Trung Châu Thiên phủ chi địa cũng đáng được xưng lên một câu thiên tư nổi bật, mà như thế linh khí cằn cỗi chỗ cũng có thể dựng ra. Nếu là tại vào kia Long Hồn bí cảnh, lại đoạt lấy 3 năm khí vận rốt thân, ngày ấy sau. Chậc chậc. Khó lường a. Áo tơ trắng lão giả trong mắt tinh quang liên tục, trực tiếp hỏi: "Có biết là chỗ nào thế lực tử đệ?" Hoa phủ lão giả liếc lại, nhưng vẫn như cũ chỉ lo uống trà cũng không nói ra cái gì ngôn ngữ. Hiển nhiên, đây là không muốn để cho cái này sớm bị tìm được hạt giống tốt cùng người khác chia sẻ. Thế này, áo tơ trắng lão giả nhếch miệng: "Cũng được. Trăm năm khí vận góp nhặt, nơi đây một chút đại tộc tu sĩ cũng sớm chuẩn bị, đến lúc đó sợ là đi vào chi không ít người, người này càng nhiều, tóm lại có thể tìm ra không ít khí vận ra thân người." Nói liếc mắt nhìn trộm nhếch miệng, cho nên ta nói ngươi trong lúc này định đệ tử không cần che giấu. Lời tuy như thế, Hoa phủ lão giả vẫn như cũng là ý tứ chắc chẽ, không nhả tơ chút nào. Cũng chính là lúc này, bao phòng bị gõ vang. Hoa phủ lão giả nói một câu tiến về sau, liền thấy một bộ kiếm thanh niên đi đến tiếp theo tại bên thai nói nhỏ vài câu, cũng chính là cái này nghe xong. Hoa phủ lão giả sắc mặt lúc ấy biến đổi. Tin tức đáng tin. Kia bộ kiếm thanh niên nhìn áo tơ trắng lão giả một cái, Hoa phục lão giả nói, nhưng dạng không có phương. Bộ kiếm thanh niên lúc này mới lên tiếng, đệ tử mới từ kia tiết ra trở về, xác nhận kia tiết ra chi nữ tại mấy ngày trước bị người làm hại. Nghe này, Hoa phủ lão giả khoát tay, nhường lui ra sau, trước đó trên mặt chỗ hiện tự đắc lúc này biến đổi đến âm trầm không ít. Mà một bên áo tơ trắng lão giả mặc dù không chi huyện tình trước sau, nhưng từ Phương Tài kia bội kiếm thanh niên trong miệng thuật lời nói cũng có thể đoán được một hai. Mở miệng nói, cái này tiết ra chi nữ thật là ngươi Phương Tài trong miệng trong lúc này định người. Lần này, Hoa phủ lão giả không có dấu giếm, nhẹ gật đầu. Ta mới tới cái này cảnh quốc đô thành thời điểm, chính là kia tiết ra chiêu đãi, ngay từ đầu cũng không ý, nhưng khi kia tiết ra người thuật ra một dòng chính văn mỗi lúc, ta liền lưu tâm, vì thế ta còn chuyên môn nhiều một chút vài câu, nhường xôi nam tìm một chí bảo, nhường tại ngày sau nhập kia Long Hồn bí cảnh cũng có thể nhiều rơi vào một chút khí vận rót thân chỉ là. Nói Hoa phủ lão giả thở dài một tiếng, đáng tiếc áo tơ trắng lão giả nói, theo tề minh ý của ngươi, trong lúc này định người bị giết, ngài Hoa phủ lão giả khẽ lắc đầu, khó mà nói. Kia tiết ra chi nữ xôi nam trước đó, tuy hành còn có hai tên khí thông tứ khiếu thị nữ hộ hai bên, trừ cái đó ra còn có một khí thông thất khiếu gia thần lão nô. Mà tu vi như vậy tại cái này cảnh quốc bên trong vẫn như cũng bị phục sát, người xuất thủ kia. Chương 334, ép thắng. Chương 334, ép thắng. Tu vi như vậy tại cái này cảnh quốc bên trong vẫn như cũng bị phục sát, người xuất thủ kia hắn thực lực sợ là bất phàm. Nghe được Hoa phục lão giả trong lời nói do dự, áo tơ trắng lão giả cũng mơ hồ đoán được đối phương lo âu trong lòng, liền thăm dò hỏi một câu. Tế huynh thật là lo lắng kia sát hại tiết gia chi nữ chân hung cũng là chúng ta Trung Châu tu sĩ. Hoa phục lão giả xem ra, tiếp lấy cười một tiếng, a, văn huynh nói quá lời. Một gã còn chưa nhập kia long chỉ, thiên phú cũng có thể nói tính là không sai người kế tục mà thôi, nguyên nhân cái chết làm sao không tất nhiên truy đến cùng, cũng không cần thiết đi truy đến cùng. Cho dù thật sự là cùng ngươi ta bình thường là kia Trung Châu người tới chỗ chạm lại có làm sao. Tài nguyên cấp đoạt từ trước đến nay không thể thiếu một phen đao quang kiếm ảnh, hơn nữa còn là một cái không có quan trọng muốn hơi đập vào mắt duyên người mà thôi, cái này chết liền là chết. Hoa phục lão giả nói gần nói xa đầu lộ ra một vẻ không quan tâm, thật là rơi vào áo tơ trắng lão giả trong thái đối với lời như thế trong lòng có chính mình một chút kiến giải. Thứ nhất, chính là cái này Đông Châu chi địa khu vực đặc thù, tuy là khí vận cằn cỗi thiếu thốn chỗ, hơn nữa trong cõi u minh cũng có chút một ít thiên đạo áp chế, cho dù thực lực ngươi lại cao hơn, cho dù là những cái được gọi là trên núi tiên nhân đến này hắn thực lực cuối cùng sẽ bị áp chế không ít. Giống bọn hắn cái loại này mới vào đăng sơn cảnh tu sĩ, nếu là thật sự muốn ở chỗ này động thủ lời nói, hắn thực lực cũng liền có thể so với cái kia khí thông thất khiếu người tu vi. Cho nên bọn hắn tới đây cũng vẫn như cũng là gặp nguy hiểm. Mà cứ như vậy, liền có thể hiểu được bên cạnh thân vị này cho nên nhân khẩu bên trong không cần truy đến cùng phía sau cẩn thận. Thứ hai, đó chính là thật sự nếu như nói tới không cần thiết. Mà đối với cái này tuyệt không khó lý giải, Trung Châu các nơi thế lực hạ hạt liệt quốc vô số kể, tựa như là cái này liệt quốc tìm mới, trong tông môn không chỉ có bọn hắn đoàn người này đi ra vì đó tông môn tăng thêm máu mới. Cũng không phải chỉ có chỗ này tìm mới chi địa. Giống cảnh quốc loại này hạ hạt tu hành tiểu quốc tại tên của bọn hắn đơn bên trong cũng là xếp hạng dựa vào sau tồn tại, thậm chí nói nếu không phải nơi đây góp nhặt khí vận trăm năm bọn hắn thậm chí đều khinh thường tới đây. Cho nên tại bọn hắn những ngày bực ngoại tu sĩ trong mắt, nơi này chính là một chỗ đất cằn sỏi đá, cũng là nhiễm chẳng lành chỗ. Mà cho dù ngươi thật có một ít bất phàm thiên phú bản thân, có thể chỉ cần không vào đến kia long chỉ, vẫn như cũng là chỉ là một con kiến hôi, một cái không có quan trọng muốn sâu kiến. Nghĩ rõ ràng điểm này, áo tơ trắng lão giả trong nội tâm cũng có chút có thể thể biết chính mình cái này bạn cũ Phương Tài kia phiên trong lời nói thâm ý, bên ngoài cười một tiếng, ha ha, vẫn là Tề huynh ngài có thấy xa. Hoa phục lão giả khoát tay, chỗ nào, lấy ở đâu chỉ là như vậy, chuyện những năm gần đây thấy cũng nhiều, cũng thành thói quen, bất quá. Một câu bất quá, áo tơ trắng lão giả ngạnh cái cổ nhìn lại, Tề huynh. Chỉ nghe hoa phục lão giả cười một tiếng, nói tiếp, bất quá, cũng chính là như vậy chuyện kinh nghiệm hơn nhiều, cho nên cũng hiểu biết sẽ không đem kia chuyến này hy vọng đều ký thác vào trên người một người. Cái này vừa nói áo tơ trắng lão giả lông mày nhíu lại, thuận không sai ý cười càng lớn, ngón tay liền chút, ha ha, ta nói ngươi a Tề huynh, cái này 30 năm trôi qua theo ta đến xem ngươi cái này tầm tính tiêu ngạo năm đó a. Không giống như là ta, chịu đựng qua một năm trong đầu bột nhão liền nhờ lên một tầng, chuyến này một thôi, sau khi trở về sợ là muốn tìm một núi đầu phòng ốc sơ xài chịu này quãng đời còn lại đi. Lời này ban đầu nghe dường như nâng nói, nhưng nếu là tế phẩm, liền có thể thành phẩm ra trong lời nói đầu kia một chút niệm ai chi ý mà hoa phục lão giả cũng không quan tâm, dâu dài một sợi, ngửa đầu cười to mà lên, ha ha. Tuế nguyện không đợi người, đương thời làm tự miễn. Hiện nay là một đời người mới thắng người cũ, ta số tuổi nhịn không quá những cái kia nhân tài mới nổi, nếu là cái này đầu góc tại không đa dụng dùng, làm sao đàm luận xứng đáng lúc trước nhập tu thời điểm chỗ từng lập kế hoạch lớn ý chí. Áo tơ trắng lão giả tán đồng gật đầu sau đó lại nhiều hỏi một câu, kia một người khác tuyển thiên phú so với kia tiết gia chi nữ lại như thế nào? Lời này hỏi ra, hoa phục lão giả lúc trước bộ kia tự đắc lại phù hiện ở trên mặt, râu dài một bước, cái này một người mặc dù so kia tiết gia chi nữ kém một chút, nhưng cũng kém không nhiều, tuổi đến bước tóc, có thể thực lực lại là khí thông tứ thiếu, tại một ít phương diện mà nói thậm chí so kia tiết gia chi nữ vẫn là phải cao hơn nửa cái đầu. Nói thân hình lại đi trước bàn đụng đụng, không dối gạt văn huynh ngài nói, đối với kẻ này ta tại ban đầu đến thời điểm thật là phí một chút tâm tư. Áo tơ trắng lão giả liếc xéo đi qua, a. Hoa phục lão giả điểm một cái nước trà tiếp lấy ở trên bàn vẽ lên một vật, thấy này áo tơ trắng lão giả lông mày đứng lên, tê, vật này cũng bị ngươi đưa ra. Hoa phủ lão giả ngồi sẽ thân thể, chính như trước ngươi nói tới, chúng ta nhóm người này dựa vào thực lực bản thân sợ là tấn thăng không có nhìn, cho nên điểm này bảo bối đưa ra tính không được cái gì. Áo tơ trắng lão giả trực tiếp dựng lên một cái. Hoa phủ lão giả lại nói, ai, đừng chỉ lo nói ta, văn minh ngươi cũng tới có một ít thời gian, liền chưa chạm thấy một hai đập vào mắt người. Nói đến giống như là bọn hắn những này liệp quốc lấy tài liệu mới người tại ngay từ đầu ra ngoài tìm vật lấy tài liệu thời điểm cũng không có chính xác mục đích, thường thường đều là phía đông vừa bỏ cày phía tây một móng ướt, tìm được tốt nhất, tìm không được cũng không có phương. Có thể về sau theo săn bắt địa đồ dò xét tận vẫn là cái khác, đối với hạ hạt cương vực có quy hoạch, tựa như là cái này cảnh quốc chi địa, cho dù là tu hành khí số cẩn tối cũng sẽ nghĩ đến biện pháp nâng nhất quốc chi lực bồi dưỡng mấy cái có thể sóc chi mới ra ngoài. Chỉ là, như loại này trộm bận phương pháp không phải một tông chi lực có thể vì đó. Cho nên thường thường tới lấy tài liệu thời điểm liền sẽ hiểu rõ chỗ mấy chục chỗ tông môn cùng nhau tới đây. Thậm chí kể một ít không nói đạo nghĩa hắn tông tu sĩ cũng muốn mất một hai chỗ tốt. Tất cả nói tại ban đầu đến thời điểm, một chút liệp quốc lấy tài liệu người đối với một chút thiên phú không tồi người kế tục liền sẽ đi đầu lôi kéo một phen, nói trắng ra là chính là lăn lộn quay mặt, chờ đến trải qua kia long chỉ khí vận tẩy lễ về sau cũng biết lựa chọn sử dụng tông môn của mình. Về phần nói tại sao lại tự móc tiền túi. Sách. Cũng như Phương Tài lời nói, chính mình lấy tài liệu, cũng coi là nửa cái dẫn đường ân sư, ngày sau thành tựu trước không nói, phàm là đụng phải một hai phần mười mới người, ngày ấy sau hẳn cái này nửa cái lĩnh cửa ân sư cũng có thể rơi xuống không ít chỗ tốt. Dạng này một nhìn trước đây kỳ đầu tư một chút liền không coi là, thậm chí nói là một loại trạng thái bình thường. Mà bị rơi xuống câu chuyện áo tơ trắng lao giả nghe vậy về sau kia trên mặt ý vị dường như có đối bản vị kia bạn cũ mấy phần ý tứ, kia một bộ tự đắc không cần nói cũng biết. Lần này đến phiên hoa phủ lão giả lên bắt quái. U, văn huynh, gặp ngươi cái này diễn xuất, sợ không phải tìm một cái thiên phú nổi bật khó lường hậu bối. Chỉ thấy áo tơ trắng lao giả cầm đủ bộ dáng. Đầu tiên là nhìn về phía trước mặt sớm liền chống chén trà một cái, kia hoa phủ lão giả hiểu ý, lắc đầu cười một tiếng trực tiếp vì đó rót đầy. Chờ tất cả vào chỗ về sau, kia áo tơ trắng lão giả lúc này mới lên tiếng, thiên phú nổi bật không dám nhận, bất quá riêng là quan sát gốc rễ xương liền có thể xưng được là một câu thượng đẳng. Như thế thiên phú cho dù là không vào kia long trì, chỉ cần mang về tông môn ngày sau thành tựu liền không hạ xuống người ta. Hoa phủ lão giả gấp giọng xác nhận, lời nói đó không hề giả dối. Áo tơ trắng lão giả cái cằm vừa thu lại, không phải hương. Kẻ này năm nay 16, nhưng thực lực lại là khí thông 6 nơi. Nghe này, hoa phủ lão giả trong mắt một tròn, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. 16. Khí thông 6 nơi. T. Chương 335, đem ngươi chim cho nướng. Chương 335, đem ngươi chim cho nướng. Hôm sau, Quan Tinh Lâu. Lúc này Mạc Vận Nhược nhìn trong tay vừa mới đưa tới một phần mật tín cho mày, mà tại mật trên thư thì là từng nhóm danh tự. Đông thành Phượng Lai cư trưởng Quý Chu Cửu Dân. Tây thành lại nhị nhục phô lại tiểu nhị. Thành bị quân nhu sứ Thôi Trường Sơn. Lễ bộ thị lang Vạn Đông Hải. Quân cơ lục sứ Hứa Lục An. Nhìn xem mật tín bên trên từng nhóm danh tự có chút nghe nhiều nên thuộc có chút thậm chí ngay tại dưới tay hắn người hầu, Mạc Vận Nhược ánh mắt âm trầm xuống. Người tới. Một tiếng gọi ra, có một hắc ý nhân từ một bên trong bóng tối bay ra. Đại nhân. Mạc Vận Nhược cầm trong tay danh sách đưa tới dặn dò nói, người ở phía trên liền ra quyến, không lưu một người sống. Người áo đen chắp tay lĩnh mệnh, là. Chờ trí nhân ảnh thối lui Mạc Vận Nhược lông mày cũng không giãn ra nhiều ít, Mà chỗ buồn sự tình chính là Phương Tài đưa tới kia phong mật tín, mà tại mật trên thư chỗ ghi chép chính là kia thi điện những năm gần đây tại đô thành các nơi chỗ nằm vùng nhãn tuyến. Nói đến tại hồi lâu trước đó, tại nàng còn chưa tiếp nhận cái này đại tư mệnh chức thời điểm liền đã biết tại cái này đô thành các nơi, tại hoàng thành bên trong, thậm chí nói tại trấn yêu thi bên trong sẽ có không ít kia thi điện an bài tiến đến nhãn tuyến. Nhưng chưa hề có nghĩ đến sẽ là nhiều như vậy. Không nói cái khác, riêng là tại cái này đô thành trấn yêu thi bên trong tạm giữ chức thiên hộ trở lên nhãn tuyến liền không dưới 10 vị. Hô, Mạc Vận Nhược hít sâu một hơi tiếp lấy chậm rãi phun ra. Không có ở đây, không trải qua việc, trong đó mạch nước ngầm chi mãnh liệt cũng không phải là hai câu ba lời liền có thể nói xong. Lúc này, có một người theo bên hông đại điện chậm rãi đi tới. Ngươi như vậy hạ lệnh có thể hay không quá vọng động rồi. Người tới số tuổi không nhỏ, râu tóc hoa râm, một bộ màu mực trường bào khỏa mà đi. Xúc động. A. Mạc Vận Nhược nhẹ a một tiếng. Nhất sư, ta biết được trong lòng ngươi lo lắng. Hiện nay tại cái này đô thành bên trong, trước có quốc sư đối lập, sau có những cái kia trùng châu tới làm trộm vật đoạt thuật, đối đầu mặc cho một đô nhất định không thể qua loa nửa phần. Mà ở thời điểm này lại đi xử lý thi điện xếp vào những này nhãn tuyến có thể hay không tại gây nên cái khác không cần thiết sự tình bưng ra. Vài câu nói xong Mạc Vận Nhược nhìn lại người tới. Có thể nhiếp sư phó, ngươi nhưng có biết, cũng đúng là như thế, nhất định phải tại cái này trong lúc mấu chốt cùng kia thi điện làm to chuyện. Nói Mạc Vận Nhược thu tầm mắt lại, hai con ngươi nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Ta sợ hiện tại không xúc động lời nói, sợ là lúc sau liền không có xúc động cơ hội. Thế này, người đến kia thở dài một tiếng. Vẫn thế như thế, ai cũng cải biến không được, tại cái này cảnh quốc thành lập mới bắt đầu thời điểm, vậy sẽ cũng đã nghĩ đến sẽ có hôm nay, nhìn thoáng chút ta. Đúng rồi, kia lời tiếp theo. Lời nói đến một nửa, Mạc Vận Nhược thoáng nghiêng đầu, đời tiếp theo. A, một cái mới khôi lỗi mà thôi, những chuyện này các ngươi thương lượng đi à, hơn nữa việc này cũng không phải một mình ta có thể khống chế. Kia trưởng bào lão giả lại nói, cũng được. Vậy chuyện này cần đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao Thanh Minh Điện vị kia còn có không đến một tháng sống đầu. Nghe được sau lưng người kia lời nói lại sâu một bước, Mạc Vận Nhược cũng liền nhiều hơn nữa một câu miệng. Việc này đối với người ta tới nói không có quan trọng lớn, có thể đối cái này một nước bách tính lại là phá thiên đại sự, cho nên không gần như chỉ ở cái này hoàng thành bên trong, bên ngoài các phủ chi địa cũng ứng làm tốt tất cả ứng đối. Người kia tán đồng gật đầu, tiếp lấy lại là hít một tiếng. Trước đó những sự tình này đều là Tề Đại Phong đến chạy, hiện tại ai nghe được Tề Đại Phong danh tự, Mộ Vân Như cũng chẳng biết tại sao trong đầu không khỏi hiện ra một cái tên, mà danh tự này chính là Trần Sơ Nhất. Trong lòng run lên, chiếu vào trước đó một miệng khéo léo Trương đưa tới thư tín nói tới, tiểu tử này giờ phút này sợ cũng là vào cái này đô thành đi. Cũng khéo. Mạc Vận Nhược trong lòng vừa có tư tự, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ rơi xuống một cái hoàng tức nhi. Mạc Vận Nhược quay người. Nhiếp sư, ta biết ngươi cùng đủ sư ở giữa tình nghĩa, xin ngươi yên tâm, giết hắn cửu nhân ta tất nhiên sẽ đích thân đưa cho trong tay ngươi. Mạc Vận Nhược làm sơ chỉnh đốn sau hạ quan tinh lâu, tiếp theo một đường ra hoàng thành đi tới một nhà hơi có vẻ chán nản vân du bốn phương tiểu điếm. Vân Du bốn phương tiểu điểm cố danh tư nghĩa tiệm này bên trong khách nhân đều là một chút sử lực khí dựa vào cước lực nghề nghiệp tầng dưới chốt nhân sĩ, cho nên cái này không to nhỏ cửa hàng hội tụ tam giáo cửu lưu bên trong hơn phân nửa hạ cửu lưu nhân sĩ, trong đó ồn ào dị thường, kia khí vị càng làm cho người cấp trên. Cũng may mắn cái này Mạc Vận Nhược tại đi ra trước đội một thân một mạc nam nhi trang, nếu là lấy tại đô thành bên trong kia tránh xa người ngàn dặm đại tư mệnh một mặt kỳ nhân lời nói, kia nơi đây hôm nay tiền bạc nước chảy sợ là muốn ngâm canh. Đi vào về sau, Mạc Vận Nhược đi thẳng tới ở giữa nhất bên cạnh một trương thấp bé bàn uống trước. Nhìn thoáng qua bị các loại mồ hôi mỡ đông chỗ thấm nhuộm có chút phát ố ghế, nếu mày, nhưng vẫn là ngồi xuống. Lần tiếp theo nếu vẫn đang chọn cái loại này vết bẩn chỗ, ta đem ngươi cái kia hoàng tức nhi cho nướng. Trong lời nói, rõ ràng có thể nhìn Mạc Vận Nhược đối với loại này tầng dưới chốt nhân sĩ chỗ tụ chỗ có rõ ràng phản cảm. Nghe vậy, ngồi cái bàn ngồi đối diện nói chuyện sách tượng ăn mặc trung niên cũng không tức giận, cười theo nói. Hắc hắc, lớn, ách, Mạc công tử, thật là có lỗi với, trước đó tại ngài cái này lĩnh tiêu xài tiền bạc sớm liền xài sạch sẽ, cho nên liền tìm nơi này. Nói liếc nhìn chung quanh sau lại nói, ta cả đời này đều là cùng những người này liên hệ, sớm đã thành thói quen, ngươi nếu để cho ta đi kia vọng đô lâu ngồi một lần, sợ là toàn thân không được tự nhiên. Mạc Vận Nhược hơi che miệng mũi chừng đi một cái trầm giọng nói, đừng nói nhảm, nói thẳng sự tình. Trung niên sách tượng thu hồi trên mặt vui cười mong muốn hướng phía trước góc, bất quá tại đối mặt đối phương kia lạnh như băng ánh mắt về sau, lại không khỏi kéo ra một chút khoảng cách. Ách, chuyện là như thế này, chính như trước đó đoán như vậy, tiểu tử kia một đường bắc thượng cuối cùng rơi xuống cái này đô thành bên trong. Mạc Vận Nhược không nói, ánh mắt thẳng câu nhìn. Hiển nhiên là muốn nghe trọng điểm. Kia thuyết thư tượng cũng có phát giác háng giọng một cái. Ân, chỉ là thuộc hạ một đường truy tung vào cái này đô thành về sau, liền liên tiếp mấy cái liền chữ giống như là nổi lên nói lắp chứng bệnh, cuối cùng vẫn tại Mạc Vận Nhược kia càng phát ra lạnh dưới tầm mắt thuyết thư tượng cái này mới có đoạn dưới. Chỉ là thuộc hạ không có có thể truy tung tới cái này đô thành bên trong sau liền gãy mất tung tích, về phần cụ thể ở đâu, thuộc hạ còn chưa tìm kiếm tới. Nghe đến đó, Mạc Vận Nhược đơn lông mày vẩy một cái, ngươi đoạn đường này mấy ngàn dặm xa đều có thể truy tung mà đến, mà tới được chỗ này đô thành lại truy tìm không được. Nói nhìn thoáng qua, rơi vào đối diện cửa hàng ngói trên mái hiên cái kia hoàng tước một cái. Nhớ kỹ ban đầu là một ít người từng nói, cái này tìm người sự tình với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Xem ra ngươi cái này hoàng tước thật hẳn là cho nướng. Chương 336, Bạch Điệu Trương. Chương 336, Bạch Điệu Trương. Nghe được một lời không hợp lại muốn nướng chính mình chim chóc, trung niên sách tượng mấy lần muốn nói. Chỉ là tấm kia ngày thường một miệng khéo léo giờ phút này giống ăn hoàng liên, chứ mấy lần sau chúng quy là không có vì chính mình phun ra kia mở cởi lời nói đến. Hắn cả đời này độc yêu hai chuyện. Thứ nhất chính là thuyết thư, nhưng phàm là cho hắn một cái bàn ghế dựa một cái sạp hàng hắn đều có thể miệng lưỡi lưu loát nói lên thời gian một ngày. Mà một kiện khác chính là nuôi chim. Mà ở người phía sau bên trên hắn chỗ tốn hao tinh lực thì là càng nhiều, thậm chí nói một thế này tùy duyên tu hành cơm chỗ góp nhặt hơn phân nửa tài nguyên cũng đều tiêu bỏ ra ở cái này nuôi chim phía trên. Cứ như vậy tại bình thường chim chóc trải qua hắn phen này điều giáo cùng thuần dưỡng cũng không như bình thường. Tựa như là hắn cái này một cái, nhìn xem là bề ngoài xấu xí, thậm chí nói liền tiến một chút ngoan chủ chiếc lồng tư cách đều không có. Nhưng nếu nói thực sự năng lực lại là có thể so với bình thường khai trí linh vật, tại nào đó một số phương diện càng là viễn siêu nhập tu chi sĩ. Trong đó tựa như là cái này truy tung năng lực. Không quan tâm cách xa nhau trăm dặm vẫn là ngàn dặm, nhưng phạm là bị người được một tia khí tức, kia đều có thể chuẩn xác không có lầm bị tìm được. Giống như là lần này, theo Thanh Châu phủ Bắc đến đô thành một đường mấy ngàn dặm truy tung, dựa vào chính là cái này hoàn tước. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, kia một đường lưu lại hạ khí tức tại vào đô thành sau liền gãy mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng gãy mất, đây là hắn những năm gần đây gặp đầu một lần. Chẳng lẽ tiểu tử kia vào đô thành lấy chọc phải cái gì không nên dây vào người, bị người ta giết đi. Một phen tư tự, trung niên sách tượng hai đầu lông mày ưu sầu không giảm phân nửa điểm. Gặp hắn bộ này mặt ủ mày cho bộ dáng, ngồi đối diện hắn mặc vận nhược mở miệng. Đi, chuyện này trước đặt ở một bên hiện tại ta bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ mới. Trung niên sách tượng ngẩng đầu nhìn lại. Mặc vận nhược nói, lại cho ta tìm một người. Nghe được lại là tìm người. Trung niên sách tượng thần sắc gặp lại, bất quá qua trong giây lát liền bảy ngay ngắn thân hình một bàn tay đập vào bộ ngực bên trên bảo đảm nói, công tử yên tâm, lần này chẳng cần biết hắn là ai mặc kệ hắn ở đâu, ta bách điều trường tuyệt đối cho ngươi tìm tới. Nói vẻ mặt trịnh trọng nói, công tử, lần này ngài muốn tìm chính là ai? Mặc vận nhược không quan tâm hắn phen này cam đoan như thế nào, nhìn lướt qua quanh mình kêu loạn đám người sau phun ra một cái tên đi ra. Linh Như Tuyết. Linh Như Tuyết. Danh tự này thế nào có chút quen thuộc. Ban đầu nghe danh tự trung niên sách tượng ở trong miệng nhai một phen, danh tự này dường như ở đâu nghe qua. Không đợi hắn hỏi, Mặc vận nhược vì hắn giải thích nghi hoặc, Nguyên Thanh Châu phủ trấn yêu tư thiên hộ Linh Như Tuyết. Trung niên sách tượng giật mình. Hắn tại Thanh Châu phủ đợi thời gian không ngắn, đối với cái này Linh Như Tuyết tên tuổi tự nhiên nghe nói không ít. Vậy đại nhân vì sao tìm nàng? Không chờ Mặc vận nhược trở mặt, trung niên sách tượng đội vàng giải thích, công tử chớ nên hiểu lầm, ý của ta là tìm người dễ dàng, thật là tìm được về sau như thế nào mang đến lời này liền nói rất rõ ràng, chính là muốn hoàn hảo mang đến, vẫn là trực tiếp buộc mang đến, hay là nói cho nhắc đến. Mặc vận nhược che lấp miệng mũi nhìn xem đối diện trung niên, thầm nghĩ cái này nếu không phải ở vào cái loại này trường hợp, nàng đã sớm một bàn tay quất tới. Hít sâu một hơi, sống. Hơn nữa không thể thiếu một sợi tóc, người này gần đây ta có trọng dụng. Một câu trọng dụng nhường trung niên sách tượng đoán được một chút thăm dò tính hỏi một câu, thật là cùng sau một tháng sự kiện kia có quan hệ. Mặc vận nhược nhíu mày nhìn lại, ân. Trung niên sách tượng rõ ràng cảm giác được một sợi nếu có như không có sát khí tại chính mình tuần sâu quanh quẩn, chỉ có thể hậm hực đổi chủ đề. Công tử yên tâm, nhiều nhất nửa tháng thời gian, trong vòng nửa tháng người này ta nhất định hoàn hảo giao đưa cho trong tay của ngài. Đã sớm bị không được cái này tiểu điếm hoàn cảnh Mặc vận nhược được câu này cam đoan sau không do dự trực tiếp đứng dậy. Rời đi trước lại rơi xuống một câu. Lần này người nếu là tại tìm không được, ngươi cũng liền đừng trở về. Nói xong liền bước chân vội vàng bước nhanh rời đi nhà này cửa hàng. Nhìn xem bóng người càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất tại góc đường cuối cùng trung niên sách tượng thu hồi ánh mắt. Linh Như Tuyết. Sau một tháng bí cảnh. Cái này Linh Như Tuyết không phải kia thi điện nhãn tuyến nghĩa vân thiên dưỡng nữa sao? Cách phần quan hệ này, đại nhân còn có thể đem trọng dụng. Thật là kỳ quái. Lúc này, trong tiệm một góc lên một hồi nghị luận, dẫn tới không ít hán tử xuống lại đi qua, trung niên sách tượng bệnh thai nghe xong một hồi, tiếp lấy biến sắc. T. Như thế. Một ngày này, đô thành bên trong thường thường đến Ngư Long vệ so với ngày bình thường nhiều hơn mười mấy lần đến. Một ngày này, nhưng là thân cư yếu chức đại thần liền có gần nửa số lượng bị xét nhà họ trảm, cũng có một chút người buôn bán nhỏ tại chỗ ít dấu chân người trực tiếp bị cắt cổ. Một số người đối với cái này chỉ là hiếu kỳ, có thể là vì sao cũng không hiểu biết. Mà cũng có một số người mơ hồ thành phẩm ra một hai, thầm nghĩ cái này cảnh quốc sợ là muốn trở trời rồi. Một bên khác, vừa ra khách sạn đại môn Trần Sơ Nhất nhìn xem đi trước mắt đội vàng chạy mà qua Ngư Long vệ một cái trong lòng hít một câu, không biết cái nào thằng xui xẻo muốn bị xét nhà họ trảm. Có thể khiến cho Ngư Long vệ xuất động, thường thường đều không phải là việc nhỏ. Đặc biệt là trong thành này lên lớn như vậy động tác, cất bước chính là xét nhà họ trảm, nghiêm trọng một chút sợ là muốn liên lụy tụ tộc. Đương nhiên, đối với những sự tình này Trần Sơ Nhất chỉ là đánh trong lòng thoáng qua một cái, cũng là tại thuận không sai ở giữa một câu cảm khái. Về phần nói là cái nào thằng xui xẻo chọc phải những này sát tinh, hắn không quan tâm. Một đêm nghỉ ngơi, Trần Sơ Nhất đem đoạn đường này mấy ngàn dặm mỏi mệt đuổi đi hơn phân nửa, cái này nghỉ ngơi tốt tự nhiên muốn làm chính sự, đó chính là đi tìm đã sớm nghe ngóng tốt tu hành thế lực đưa ra làm cửa hàng. Đương nhiên, vì an toàn ý mình cũng là quen thuộc mà làm, sau khi ra cửa bảy vận bắt chuyển đi vòng vo mấy đầu rú tính cái hẻm nhỏ sau, hắn dung mạo một đổi lại thay đổi một bộ gương mặt mới. Đô thành chi địa nước viễn siêu cái khác các phủ chi địa, mà hắn lại là tại bảng truy nã người. Tóm lại cái này cẩn thận một chút không hỏng chỗ. Đối với cái này hắn tại trước khi vào thành liền đã vận hành lên quy tắc thuật pháp, đem chính mình triệt triệt để ngụy trang thành một người bình thường. Hiện tại hắn đừng nói là gặp qua chân dung của hắn, cho dù là những cái kia quen biết tự nhiên đối diện đi qua cũng sẽ không nhận ra hắn nguyên bản thân phận. Liên như vậy, một hồi đi dạo, Tại xác định sau lưng không có người đi theo thời điểm, lúc này mới đi vào một nhà tên là Thính Tuyển các cửa hàng. Tiến vào cửa hàng về sau, một gã hỏa kế đón. Nhìn xem hỏa kế Trần Sơ Nhất trong lòng giật mình thán. Không hổ là thanh danh truyền xa bên ngoài bán bảo phô tử, liền hỏa kế này đều là nhập cảnh tu sĩ, thủ bút này. Sách. Chẳng qua là khi còn chưa đem kia nhỏ phá cảnh đan bên trên trôi nhóm mấy vị tài liệu chính danh tự hỏi ra, mà chỉ là tìm xen lẫn một chút không có quan trọng cần dược liệu danh tự phụ yêu hỏi một lần sau. Liền âm thầm bĩu môi. Thầm nghĩ uổng công phương tài câu kia tán dương. Không có hắn. Chính là trong đó hơn phân nửa phụ trợ vật liệu tại nhà này cửa hàng bên trong lại đều tìm không được. Đến. Thay chỗ hắn. Một nhà không thành, Trần Sơ Nhất cũng không nản chí, đối với cái này hắn nguyện sớm có đoán trước. Tại lúc đến trên đường, hắn liền không chỉ một lần nghe ngóng tại cái này đô thành bên trong nhà ai bảo bối tốt nhất, mấy lần về sau, hắn này trong lòng liền có đại khái. Trong đó cái này Tính Tuyển các chỉ là xếp hạng không tiến 5 vị trí đầu tồn tại. Nhà này tìm không được, kia thay đổi nơi khác. Lùi thêm bước nữa giảng, vì an toàn, nguyên vốn cũng là dự định đa phần mấy nhà mua sắm. Liên như vậy một đường đi đình chỉ xuất nhập mấy nhà cửa hàng sau. Kia nhỏ phá cảnh đan bên trên chỗ nhóm vật liệu liền đủ bao lớn nữa, chỉ còn lại cuối cùng một gốc bảo dược còn chưa tìm được. Mà trên đường đi chỗ nghe ngóng mà đến cửa hàng cũng bị tìm chỉ còn cuối cùng một nhà, mà nhà này cũng là đô thành bên trong quy mô lớn nhất một nhà. Hoàng hôn thời điểm, Trần Sơ Nhất đi vào một chỗ cửa doanh cửa hàng trước, ngẩng đầu nhìn một cái cửa hàng bên trên chỗ treo chiêu bài thầm nghĩ, chính là nhà này. Chương 337, đô thành tụ bảo các chương 337, đô thành tụ bảo các cửa hàng cửa rộng đỉnh cao, chương 8 mở phiến. Còn chưa đi vào chỉ nhìn một cách đơn thuần môn này đỉnh liền có thể xem rõ thứ nhất hai hào khí. Tại đi lên nhìn, cư bên trong vị trí hướng phía trước dò ra vài thước cầm trào, mà tại bài trên lầu thì là treo một mặt đỏ đấy chiêu bài, thượng thư ba cái chữ to màu vàng, tụ bảo các. Đối với cái này tụ bảo các Trần Sơ Nhất là có chút nguồn gốc, bởi vì tại ở xa mấy ngàn dặm xa bên ngoài thành châu phủ cũng có cái này tụ bảo các đưa ra làm toàn gia trải. Cũng là bởi vậy đó có thể thấy được cái này tụ bảo các thế lực sau lưng bất phàm. Dừng lại chốc lát, Trần Sơ Nhất liền cất bước đi vào. Cái này tụ bảo các chi hào tại cửa ra vào chỉ là nhìn một hai phần mười, đi vào về sau Trần Sơ Nhất chỉ là nhìn lướt qua liền tâm khen một tiếng. Chỉ thấy cái này lúc mới nhập môn hai bên liền bảy có hai nhóm cao giá, trên đó chỗ bảy chi vật tùy tiện xách ra một cái bên ngoài chính là có thể khiến cho những cái kia yêu quý thưởng thức lao vật phú hộ thân hảo nông thôn chạy theo như vịt. Lại đi vào trong liền có thể nhìn thấy một chỗ nửa vây quầy hàng, mà cái này lại nhường Trần Sơ Nhất ở trong lòng khen một câu. Trước đưa vật, sau đón khách. Dạng này cách cục cũng chính là tại cái này đô thành chi địa, nếu là đổi lại nơi khác, đừng nói dám đem bảy hàng bảy ra tại ở giữa nhất bên cạnh. Riêng là những cái kia có giá trị không nhỏ đem kiện dụng cụ tùy ý trưng bày bên ngoài mà không có người trông giữ liền có thể dẫn tới không có số lòng mang ý đồ xấu người bí quá hóa liều. Đương nhiên, cũng là bởi vậy có thể nhìn ra cái này cửa hàng lực lượng chân. Đi vào đi một khoảng cách, liền có một người đón, vị tiền bối này nhìn ngài lạ mặt, thật là lần đầu đến chúng ta cái này tụ bảo trai. Người nói chuyện là một áo xanh gã sai vật cách ăn mặc, tuy là hạ nhân, có thể lần đầu tiên rơi xuống một cái sau liền nhìn ra gã sai vật này bất phàm, đúng là một nhị cảnh tu sĩ. Cái này bên ngoài đủ để hoành hành một phương nhị cảnh tu sĩ lại tới đây là một người giữ cửa gã sai vặt. Chật chật. Đủ hảo. Trong lòng thoáng qua một cái, Trần Sơ Nhất gật đầu, đến đặt mua một chút vật. Nói liền đem đã sớm nhóm tốt tờ danh sách đưa tới. Đối với chuyến này chỗ mua chi vật cũng như lúc trước những cái kia cửa hàng đồng dạng, Trần Sơ Nhất cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, đều là nói thẳng ra. Đương nhiên, những tài liệu này bên trong hắn là nhiều thêm một chút không có quan trọng muốn vật liệu ở bên trong, hơn nữa còn là tách ra mua sắm, cho dù là người hữu tâm có được tài liệu phòng ở cũng không quan trọng. Kia gã sai vật nhận lấy tờ đơn nhìn kỹ một hồi, tiếp lấy lại nhìn về phía Trần Sơ Nhất, kia thái độ so với lúc trước lại cùng kính không ít. Tiền bối, ngươi tất cả mua chi vật bất phàm, còn mời dịch bước trên lầu trao đổi. Thế này, Trần Sơ Nhất gật đầu. Lầu một này chỗ bày chi vật là bất phàm, có thể cuối cùng chỉ là đối với người bình thường mà nói, mà hắn chỗ muốn mua vật, không nói cái khác, nhưng là dược thảo bên trong cũng có thể vào bảo dược liệt kê liền không dưới 10 cây. Hơn nữa trong đó có gần nửa đều là qua trung phẩm. Cái loại này khách hàng lớn, cho dù là tại cái này đô thành cũng không phổ biến. Kia áo xanh gã sai vặt phía trước, Trần Sơ Nhất ở phía sau, liền đến lầu 2. Cũng kéo. Chính là lúc này, từ thang lầu nhập khẩu góc rẽ đánh lâu bên trên xuống tới một đoàn người. Dẫn đầu là cái này tụ bảo các thống nhất ăn mặc áo xanh gã sai vặt, mà ở sau lưng hắn đi theo một vị cười làm lành lão giả, tại lão giả bên cạnh thân thì là một chiếc sau cất bước mà xuống một già một trẻ. Cái kia tuổi trẻ người, thân mang vải tơ cầm ý điệp, mang quan treo đeo, coi tuổi tác nhiều nhất 15-16. Hai nhóm người giao thoa ở giữa, thiếu niên kia đối mặt Trần Sơ Nhất ánh mắt, Trần Sơ Nhất biểu lộ chưa biến, mà người thiếu niên kia lại là nhẹ hừ một tiếng. Chờ đến đi qua mấy bước về sau lúc này mới vang lên một tiếng đồ nhà quê. Đồ nhà quê. Trần Sơ Nhất túi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình. Lúc này chỗ hoạch khuôn mặt số tuổi là lớn một chút. Có thể trang bất phàm. Băng thông rộng đai lưng, trường sam đặt chân, mà tại áo bày xuống thì là dẫm lên một đôi vân vân trường hoa. Tuy nói đối đầu người thiếu niên kia một bộ quý báo hoa phục có vẻ không bằng, nhưng là cái này so với trong thành hơn phân nửa cư dân đều muốn lộ ra quý khí không ít. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất bước chân chậm một kia, phía trước dẫn đường áo xanh gã sai vặt nhìn lại, chờ nhìn thấy Trần Sơ Nhất ánh mắt hy vọng, tranh thủ thời gian lại gần, cười làm lành. Vị tiên là chúng ta đô thành Lâm gia công tử, người thiếu niên tâm tính, mong rằng tiền bối chớ muốn để tâm. Hiển nhiên, phương tài người thiếu niên câu kia đồ nhà quê cũng rơi vào gã sai vặt này trong tai. Trần Sơ Nhất cười cười, a, không có việc gì. Nói liền ra hiệu tiếp tục hướng phía trước. Ngoài miệng tuy là như thế, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nhiều một chút Lâm gia. Lâm gia là bực nào thế lực hắn không biết, nhưng theo trước người gã sai vật này chủ động tới vì đó chịu tội liền có thể nhìn ra cái này Lâm gia bất phàm. Đô nhà quê, cái này đô thành huân quý tử đệ đều làm như vậy người. Lắc đầu cười một tiếng, liền tiếp lấy hướng phía trước. Rất nhanh, ở đằng kia gã sai vật dẫn đầu hạ, Trần Sơ nhất tiến vào một bao phòng. Kia gã sai vật nói, tiền bối tại cái này ngồi tạm một lát, tiền bối chỗ mua chi vật thậm chí chân quý, tiểu nhân đối với cái này không làm chủ được, đợi chút nữa sẽ có người tới này cùng tiền bối trao đổi. Trần Sơ nhất gật đầu, chưa nói nhiều, liền tĩnh tâm chờ đợi. Ở đằng kia gã sai vật sau khi đi cũng không lâu lắm, bao phòng cửa liền bị đẩy ra, có hai người trước sau đi vào. Trần Sơ nhất chỉ một cái liếc mắt nhìn lại trong lòng nổi lên cổ quái, nói một câu là nàng. Chỉ thấy người tới người dẫn đầu là một khoảng 30 phụ nhân thân mang một bộ hơi có vẻ tư thái màu son la nhóm, cất bước ở giữa vòng eo đông đưa, rất là câu người, mà cái này phụ nhân đang là lúc trước tại Thanh Châu phụ tụ bảo trai trưởng quản nhà kia cửa hàng chi nhánh trưởng quỹ, Vân Nương. Trần Sơ nhất nhớ rõ lần thứ nhất đi kia tụ bảo trai thời điểm chính là cái này Vân Nương lên đài hát giá. Đến tiếp sau lại trước sau đánh nhiều lần quan hệ. Mặc dù nói song phương mấy lần chạm mặt hắn đều là lấy khác biệt khuôn mặt gặp người, nhưng cuối cùng đánh không ít quan hệ, tại một loại nào đó phương diện cũng coi là biết rõ. Còn có, lúc trước hai người mấy lần chạm mặt ở chung bên trong, cái này Mây Niệm Vi nói trọng tài một chút, nhưng tại phương diện khác lại là không có chọn. Đã là người quen, Trần Sơ nhất trong lòng cũng có chút đấy. Không đợi hắn có hành động liền gặp hắn Vân Nương đến gần, tiếp lấy làn gió thơm đập vào mặt. Vị tiền bối này, thật không tiện, gần chút thời gian chúng ta cái này tụ bảo trai tới cửa khách nhân nhiều một chút, chiêu này đối xử mọi người tay sai xử không đến, nhường tiền bối ngài đợi lâu. Nói xong liền hướng phía sau lưng tùy hành tỷ nữ nói một câu, nhanh, cho vị tiền bối này pha một bình trà ngon tới. Thế này, Trần Sơ nhất khoát tay áo, không cần. Tiếp lấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta chỗ tìm những tài liệu kia. Vân Nương vũ mị cười một tiếng, cọ sát lấy kia sánh vai rộng mông ngồi xuống khác một bên ghế. Ai đu, tiền bối không cần như vậy sốt ruột. Tiền bối ngươi nhóm ra kia tờ đơn phương tài ta cũng nhìn, đều là một chút hiếm thấy chi vật, mong muốn gom góp cũng không phải hai câu ba lời ở giữa liền có thể nói thỏa. Trần Sơ nhất nhìn lại, chính là không có. Nói xong liền muốn làm đứng dậy chạm. Một bộ này hắn tại cực kỳ quen thuộc. Trước đó tại Thanh Châu phủ lần đầu chạm mặt liền ăn một lần thua thiệt, cái này gặp lại há có thể gặp lại lần trước. Chương 338, lôi kéo, giá trị bản thân. Chương 338, lôi kéo, giá trị bản thân. Nhìn thấy Trần Sơ nhất đứng dậy muốn đi gấp, Vân Nương cũng theo đó đứng dậy. Bất quá cũng không phải là tiến lên ngăn lại, mà là lập tại nguyên chỗ ngự khí có chút nào ý, tiền bối, lần này ngươi chỗ mua những cái kia vật đều không phải là phàm vật, không nói tại cái này đô thành, cho dù là đặt ở một nước chi địa một rất dễ khó tìm. Chúng ta tụ bảo trai nếu là tìm không được, kia cái khác cửa hàng a. Nói xong lời cuối cùng Vân Nương cười khẽ vài tiếng liền không có đoạn sau. Nàng lời này là không nói xong, có thể rơi vào Trần Sơ nhất trong thai lại là nghe được rõ ràng, tụ bảo trai có thể đem chi nhánh khai biến các phủ chi địa, hắn thực lực liền có thể thấy được luống đốn. Còn nữa cũng như cái này đô thành một chỗ, các loại gửi bảo đổi bán cửa hàng nhiều vô số kể, nhưng muốn nói có thể ngồi thủ vị người cũng chỉ có bọn hắn một nhà. Nói trắng ra là, bọn hắn cửa hàng nếu là mua không được, kia cái khác cửa hàng cũng đừng nghĩ. A, đây chính là lực lượng. Có thể đem chuyện làm ăn làm được mức này, có thể không đơn thuần là thế lực sau lưng mánh khóe thông thiên liền có thể chi phối cao minh. Lúc này cảnh này, đổi lại người khác đến lúc này cũng đã rơi vào bị động. Nhưng, đối với đã sớm cùng nó không ngừng đánh qua 3, 5 lần quan hệ Trần Sơ nhất mà nói, cái này hai câu ba lời cũng không thể chi phối bất kỳ, bộ pháp thoáng đỉnh trệ sau liền tiếp theo đi ra ngoài. Nơi đây mua không được, vậy liền tự mình đi tìm, Bách Thảo Kinh nơi tay kia nhỏ phá cảnh đàn bên trên vài quặng bảo dược mong muốn tìm được cũng không phải là nói không có khả năng. Trước sau tính hạ cũng chính là dùng nhiều phí một chút thời gian. Chính là còn lại những cái kia hiếm có vật liệu sợ là phải tốn nhiều một phen chắc trở. Mà thời gian, a, hắn thứ không thiếu nhất. Nhìn thấy chính mình chăm thử khó chịu một chiêu đối với này vị diện sinh chi có thể chút nào không có tác dụng, Vân Nương đôi mắt ngưng chỉ chốc lát, trong lòng dường như bắt đầu cân nhắc trong đó lợi và hại. Trần Sơ nhất phương tài nghĩ là không giả nhưng chỉ là đoán đúng phân nửa. Cửa hàng lớn ép khách là có, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Không có cách. Những ngày gần đây đô thành thế cục phức tạp, nhưng tại ngầm hạ bên trong, đối bọn hắn loại này gửi bảo đổi bán cửa hàng mà nói lại là cơ duyên lớn. Tự đi mỗi năm ban đầu thời điểm lên, tại các phủ chi địa bên trong kia các loại di tích cổ bắt đầu hiện thế, trong đó hiện thế bảo bối không ít, có thể rơi cơ duyên người cũng không ít. Mà có được bảo bối chính mình có thể bên trên thì dùng, mà không dùng được. Một đường quanh đi quẩn lại đều sẽ lưu lạc tới bọn hắn cái này gửi bảo đổi bán cửa hàng bên trong, mà xem như trong đó nhân tài kiệt xuất tụ bảo trai rơi vào thì là nhiều nhất. Khỏi cần phải nói, nàng Vân Nương chính là tại trận này đại cơ duyên hạ thực hiện sự nghiệp này bên trên cấp 3 nhảy. Bất quá, cái này ở đâu có người ở đó có giang hồ, chuyện làm ăn trên trận cũng là như thế. Từ 2 tháng trước bắt đầu, trong thành những cái này thế gia hảo phiệt cũng không biết vì sao cũng bắt đầu kết quả, trên cơ bản đều là một nửa xuất động bắt đầu ra ngoài tờ báo. Tìm không được vậy thì đoạn, mà không giành được vậy chỉ có thể tốn giá cao đến mua, hơn nữa còn là điểm tiên đăng mua, có không ít thậm chí đều vì này móc giống gia sản. Mà trong đó điểm tiên đăng, một trận bảo bối hát giá đấu giá nếu là có khách nhân điểm tiên đăng vậy thì đại biểu cho đấu giá đến cùng, mặc kệ ngươi ra giá như thế nào ta từ đầu đến cuối đều muốn ép ngươi một đầu. Đối với chỗ đập bảo bối kia là có tình thế bắt buộc chi ý mà thường thường đụng phải cái này khách nhân, thu lợi nhiều nhất đó chính là bọn hắn cử hành bán đấu giá cửa hàng. Chỉ là cái này có thể điểm thiên các loại khách nhân ở trước đó 10 phần hiếm thấy, có thể nói 10 năm không gặp. Có thể cũng không biết vì sao, nửa năm qua này trên cơ bản mỗi trận đều có thể gặp phải, thậm chí nói tại một số thời khắc một trận đụng tới còn không chỉ một. Cho nên một ít được không dễ bảo bối, tại đồng dạng trường hợp sẽ không bán, mà là chờ nhập trận, bọn người đấu giá, chờ người có duyên điểm tiên đăng. Tới lúc kia cái này bảo bối mới có thể bán ra giá trên trời. Mà cứ như vậy, tại sơ kỳ thời điểm có chút đồng hành liền sẽ tự mình đi hướng cái khác cửa hàng mua sắm bảo bối, không quan tâm giá tiền như thế nào kia chỗ tiêu xài bạc, đợi đến vào nhà mình cửa hàng, đợi đến lên đài hát giá sau kia tiêu xài bạc tuyệt đối sẽ mấy lần mười mấy lần trở lại trả lại. Mà cái này mới là Vân Nương lo lắng chỗ. Nói trắng ra là, khi nhìn đến Trần Sơ nhất duy nhất một lần mua sắm như vậy hiếm thấy vật, đặc biệt là những cái kia bảo dược, trong đó hơn phân nửa đều là trung phẩm trở lên, đây là tới mua đồ, vẫn là đến nhập hàng. Bất quá, nàng cũng không chắc, nếu là đối phương thật sự là chính mình dùng, kia khách hàng lớn như vậy nàng lại không muốn thả đi. Cái này không, cái này mới có phần này cẩn thận, cũng cái này mới có lần này đối thoại. Chỉ là đây hết thảy đều theo Trần Sơ nhất vậy sẽ muốn phóng ra ngưỡng cửa bước chân trở thành quá khứ thức, Vân Nương trong lòng bạch nghị cuối cùng cắn răng bước liên tục lay động cả lại. Vị tiền bối này, như vậy sốt ruột rời đi làm gì? Nhìn xem cản trước người hiểu điệu tư thái, Trần Sơ nhất bỗng nhiên. Ân. Vân Nương vắt tay áo che miệng khẽ cười một tiếng, trên người nơi nào đó thịt mềm đều đi theo nhún nhảy, tiền bối thật thú vị, ta tại một chuyến này đường đường trị hơn 10 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện làm ăn là ngài làm như vậy. Vừa nói vừa làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu ngồi xuống bàn lại. Trần Sơ nhất không động, dường như muốn một cái đáp án chuẩn xác. Vân Nương ánh mắt chưa rời, nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng này trước đó một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhìn người bản sự tại hôm nay không có tác dụng, cuối cùng lại là quét ngang. Có. Nghe này, Trần Sơ nhất lúc này mới buông lỏng, thầm nghĩ, sớm dạng này không phải tốt người bán đồ, ta bỏ tiền, chuyện làm ăn liền vốn nên như vậy. Hai người ngồi xuống lần nữa. Bên cạnh thân mặt bàn cũng nhiều một bình trà nước, đơn người hương trà chính là giá cả nổi bật. Trần Sơ nhất đi thẳng vào vấn đề, ta cần thiết những vật này hôm nay khả năng có gót. Mê niệm cười làm lành, đồ vật chúng ta tụ bảo trai đều có, chỉ là Trần Sơ nhất xem ra, Vân Nương nói, chỉ là có không ít đã vào đại trận, tiền bối nếu là muốn mua, còn cần lại chờ hơn mấy ngày thời gian. Bất quá tiền bối ngươi yên tâm, trong mấy ngày nay tiền bối ngươi tại đô thành tất cả tiêu xài, chúng ta tụ bảo trai cho bao lấy. Trần Sơ nhất nhìn lại, hôm nay có thể mang đi mấy thứ. Vân Nương dừng một chút, sợ là không nhiều có chút phương tài rằng co, lần này mắt nhìn thấy nhìn Trần Sơ nhất lại muốn đứng dậy, nhiều chữ còn chưa đột xuất liền vội vàng lời nói xoay chuyển. Một nửa, ít ra một nửa, còn lại kia vài quặng bảo dược sát thực đã vào trận, tin tức cũng tất cả giải tán ra ngoài, nếu là giờ phút này bán cho ngài, vậy chúng ta cái này tụ bảo trai ngày sau chuyện làm ăn sợ là muốn làm không được. Trần Sơ nhất ánh mắt rất là, Vân Nương trướng phình lên bộ ngực tự ưỡn một cái, dường như trong lòng không có thẹn. Tiếp lấy lại nhiều một câu, không dối gạt tiền bối ngài nói, ta cũng chính là một đái trước bên ngoài, tại cái này cửa hàng bên trong quyền lợi là có một ít, nhưng chỉ có to như hạt vừng, có thể cho tiền bối kiếm ra một nửa đã là nô gia có khả năng làm nhượng bộ lớn nhất. Thế này, Trần Sơ nhất cũng không còn thân lấy, đối phương trong miệng nói tới lớn nhất nhượng bộ. A, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, người làm ăn miệng, gạt người quỷ, ai mà tin đâu. Bất quá hắn cũng biết tại mài xuống dưới cũng tranh thủ không đến nhiều ít mình lợi. Thành, vậy trước tiên mua một nửa, mà về phần như lời ngươi nói còn thừa những cái kia vào trận dạng này, lưu cho ta một bao phòng, đến lúc đó ta sẽ đi qua lấy. Đến lúc đó sẽ tới lấy. Trần Sơ nhất lời này khẩu khí không nhỏ thật giống như đối với kia vào trận đồ vật đã là vật trong túi lồng dạng, đương nhiên, càng là như thế, Vân Nương trong lòng liền càng có thể trở về gây không ít. Tựa như là Phương Tài hứa hẹn ra hôm nay liền có thể mang đi vật phẩm, trong đó có mấy món là thật dự định ra trận, hôm nay liền cho bán, trước sau tiền bạc sợ là muốn kiếm ít không ít. Bất quá vì ổn định cái này khách hàng lớn, những này coi như trước đầu tư. Còn có tiền bối, bao phòng là chuyện nhỏ, chỉ là chúng ta cái này có cái quy củ, kia có thể vào bàn người tại định bao trước đó còn cần. Ở giữa Vân Nương một bộ muốn nôn không nôn diễn xuất, Trần Sơ nhất nghĩ một chút liền hiểu được. Đây là muốn cho mình nghiệm tư định sinh, nhìn xem chính mình có đủ hay không phân lượng. Chương 339, vật này giá trị bao nhiêu? Chương 339, vật này giá trị bao nhiêu? Nghiệm tư định sinh. Đối với cái này Trần Sơ nhất cũng là cảm giác không có ngại. Tam giáo chín phái đều có các quy củ. Giống như là cái này tụ bảo trai đối mình nghiệm tư định sinh, cũng là phòng ngừa đến lúc đó vào người ta đập trận, giá trị bản thân không đủ ở đằng kia đi theo lung tung hát giá. Đối với cái này cũng không có thể cỡ trách nhiều. Mà nghiệm tư, Trần Sơ nhất tâm niệm, chính mình đốt thi một năm, trước sau chỗ góp nhặt tiền tài nói ít cũng có mấy vạn bạc ngân, còn lại những cái kia tên chơi đem kiện cái gì cũng có thể trị vạn lượng tiền bạc, về phần nói còn lại dính dẫn đầu quý báo dược thảo cũng không ít bảo dược sách. Những này mình không thể động, về sau luyện đan thời điểm nói không chừng liền có thể dùng tới. Cứ như vậy, Trần Sơ nhất lúc này mới phát hiện, chính mình một mực chưa từng lo lắng tiền bạc tại lúc này, tại cái này một nước chi đô bên trong vậy mà tính không được cái gì. Mấy vạn lượng bạch ngân là không ít, có thể kia vẹn vẹn là đối với đồng dạng phú hộ mà nói. Nhưng nếu là muốn mua hàng kia vài quặng trung phẩm, hơn nữa bên trong một gốc còn vào thượng phẩm liệt kê bảo dược mà nói, sợ là đến lúc đó trải qua cố tình nâng giá liền sẽ giật gấu va bay. Bất quá, cái này cũng chưa làm khó hắn. Quý báo dược thảo muốn cho mình dùng bán không được, nhưng là cái khác. Suy nghĩ một chút, Trần Sơ nhất vung tay áo ở giữa từ bên hông xóa ra một vật, tiếp lấy lòng bàn tay vừa nhấc. Ngươi nhìn vật này giá trị bao nhiêu? Ngươi nhìn vật này giá trị bao nhiêu? Nguyên bản tại Vân Nương trong lòng còn cho rằng cái này nghiệm tư cần phải hao phí thời gian không ngắn, dù sao trước người người lạ mặt, không giống như là trong thành những cái kia thế gia hào phiệt chỉ cần rơi xuống một chữ theo liền có thể có ra trận tư cách, cho nên nàng còn ở trong lòng suy nghĩ chính mình đi đầu đi chuẩn bị một phen lại đến tiến hành. Thật là, ngươi nhìn vật này giá trị bao nhiêu? Vân Nương ánh mắt rơi xuống Trần Sơ Nhất lòng bàn tay, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ không cam lòng nhưng lập tức lại rất tốt ẩn giấu đi xuống dưới, thậm chí tại trong lòng có chút hối hận chính mình lúc trước lời nói đi. Giá trị bao nhiêu? Liền ngươi cái này tiện tay đều có thể vung ra đến vật, giá trị lại có thể có bao nhiêu? Bất quá nàng dù sao cũng là trải qua sự tình rất nhiều người, đối với đây hết thảy tâm tình bất mãn đều rất tốt ép ở trong lòng, trên mặt cười một tiếng, ha ha tiền bối, ngươi chớ có nói đùa, liền một thanh này nho nhỏ nhưng. Trong miệng nàng lời nói không nói một nửa, liền thấy Trần Sơ Nhất giống như cười mà không phải cười. Tiếp lấy ám theo khiếu huyệt bên trong hơi tràn ra một sợi khí tức kéo dài đến lòng bàn tay. Đột nhiên, kia phủ ở nơi lòng bàn tay nửa thức phi đao phía trên nổ lên huỳnh quang đạo đạo. Mà liền ngồi ở một bên Vân Nương nhìn thấy kia lòng bàn tay chi vật trước sau chi chênh lệch, trong nháy mắt liền thay đổi mặt, một đôi mới mắt muốn chừng, trong miệng càng là kinh hô, linh khí, tu bảo trai. Đỉnh trên lầu có một thân hình to mọng khỏe môi còn lại một dâu cá chê trung niên lúc này đang luốt luốt trong tay một ôn nhuận ngọc kiện. Xem như cái này tụ bảo trai nhất đại trưởng quỹ cổ Minh Hoa, tuy nói vẫn như cũng là trước sân khấu người, nhưng bằng mượn hắn kia một đôi phân biệt bảo tuệ nhãn, tại một chuyến này bên trong chìm nổi hơn 10 năm chưa hề thất thủ qua, cũng là bởi vì này nhường kỳ danh chấn một phương, góp nhặt gia nghiệp không ít. Mà lúc này cổ Minh Hoa đối trong tay ngọc kiện một phen thưởng thức sau liền không hứng lắm trong miệng thở dài. Ai? Khoảng cách chỗ kia bí cảnh mở ra chỉ còn lại cuối cùng một tháng, kia đến lúc đó trải bên trong lần này phồn thịnh cảnh tượng như thoáng qua như mây khói mong muốn gặp lại sợ là không dễ đi. Trong thành quần quận sóng ngầm, các đại thế gia hào phiệt dành trước tán tài mua bảo, cái này khiến mạnh mẽ mò một khoản. Chỉ là xem như trong thành là số không nhiều lại chưa có biết được nội tình người. Cổ Minh Hoa biết được loại này rầm rộ muốn kết thúc, đối với cái này hắn là lòng có cảm khái, nhưng đại thế như thế, ai cũng chi phối không được. Hiện tại hắn chỉ muốn tại cuối cùng này một tháng thời gian bên trong lại đem tụ bảo các tên trên đỉnh đầu đi. Hơn nữa còn là ở trước mặt những người kia chống đi tới. Bởi vì theo những người kia đến, về sau một đầu tiền đồ tươi sáng sợ là muốn kết nối lưỡng địa, đến lúc đó cái này tụ bảo trai chuyện làm ăn sợ không còn là cục tại một nước chi địa. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có hôm nay vẻ u sầu. Sách vẫn là thiếu khuyết trấn bảo chi vật. Nói. Cổ Minh Hoa cầm trong tay món kia cổ ngọc sau đó đẩy lên một bên, tiếp lấy lại lấy ra một vật, nhưng cũng chỉ là tưởng tận xem xét vài lần về sau liền lại đẩy đến một bên. Tới giờ khắc này ở trong lòng bắt đầu hơi nhớ nhung năm ngoái giữa năm thời điểm, loại kia không có số trí bảo bày ở trước mắt mà mặc hắn chọn lựa thời điểm thời gian. Đáng tiếc vậy sẽ không có sáu mắt, ai cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay chi cảnh, trọng yếu nhất vẫn là ở đằng kia biết những cái kia người còn chưa nhập đô thành. Phồn thịnh chi cảnh lại nhiều cũng chưa từng nhập qua những người kia đôi mắt. Đến mức tới giờ phút này, nên biểu hiện thời điểm lại là không có bảo có thể dùng. Ai, càng nghĩ càng sầu. Có thể càng sầu lại phải càng nghĩ cổ Minh Hoa trên mặt nhiều hơn mấy phần nóng nảy ý, đang nhìn vật trước mắt, trong mắt nhiều một tia ghét bỏ. Vung mạnh cánh tay quét qua, kia bảy trước người trên mặt bàn vài kiện bảo bối trực tiếp bị quét tại mặt đất. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Đại trưởng quỹ, kia Vân trưởng quỹ tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này cổ Minh Hoa tâm phiền ý loạn, ngay tại nổi nóng, vốn nghĩ một nói từ chối không thấy. Thầm nghĩ, một cái chỉ là được mấy phần vật khí, dựa vào một bộ tốt túi gia thượng vị nữ lưu hạ người vậy mà cũng dám mời chính mình đi qua. Không thấy, không thấy. Có thể vừa nghĩ tới, giữa hai người ở chung mấy tháng vẫn luôn qua lại có độ, một mực nước giếng không phạm nước sông. T. Niệm này, cổ Minh Hoa nói, nhường nàng đợi lấy. Một bên khác, Trần Sơ Nhất một bộ khí định thần nhàn chi tư ngồi ghế dựa cao chỗ tựa lưng nhắm mắt, một bên bày tại trên mặt bàn trà xanh cũng đã sớm gây mất nhiệt khí. Về phần trước đó cái kia có thể cùng nó qua lại lôi kéo giao thủ Vân Nương. Sách. Giờ phút này thì là không dám ngồi tại ngồi đối diện, mà là quy củ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính, lại ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái này cổ trưởng quỹ thế nào còn không qua đây, cái này nếu là giận trước người vị này quý nhân tiền bối, ngày sau tất nhiên tại chủ tử trước mặt bạch tội hắn một câu. Cũng liền tại nàng lấy dũng khí mong muốn cùng trước người vị này quý nhân tiền bối tại cáo xin lỗi một câu tự mình tiến về thời điểm, liền nghe được ngoài cửa hành lang bên trên vang lên một tiếng. Vân trưởng quỹ lớn như vậy giá muốn ta tự mình đến đây cần làm chuyện gì? Vừa dứt tiếng, liền thấy cửa phòng đẩy ra, một cái bụng phệ mũi bệnh lên trời trung niên dậm chân đi vào. Chương 340, phi đao một thanh chương 340, phi đao một thanh bao phòng bên trong, Trần Sơ Nhất ngồi tại trên tay phải tòa. Vân Nương thì là đứng ở trước bàn, về phần kia mới nhập môn trung niên liếc mắt nhìn hai phía, trực tiếp đi thẳng hướng kia trống không tay trái chỗ ngồi. Ngồi xuống về sau trung niên nhân ánh mắt hướng phía trước, lần này vẫn như cũ chưa nhìn ngồi ở một bên Trần Sơ Nhất, cũng không nhìn về phía kia Vân Nương, trà sát mang tại ngón cái bên trên một cái bạch nhẫn ngọc tự mình nói rằng: "Nói đi, tới tìm ta ra sao sự tình?" Cái này cũng không trách cổ Minh Hoa như vậy sĩ diện, xem như tụ bảo các đại trưởng quỹ hắn rất ít ra mặt đón khách, trừ phi là phía dưới những cái kia trưởng quỹ đụng phải một chút khó mà phân rõ thật giả bảo bối lúc hắn mới bằng lòng lộ diện, hơn nữa cũng chỉ là thoáng chỉ điểm một hai. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn trong những cái kia có dám bảo năng lực trưởng quỹ, về phần nói trước người cái này một vị. A, tới mấy tháng, sẽ chỉ ở trên đài hát giá thời điểm tao thủ lập tư, về phần lúc hát. Không lập mắt, căn bản không lập mắt. Cho nên cũng khó trách hắn sẽ như thế như vậy. Nhìn xem cổ Minh Hoa bộ này mũi bệnh lên trời bộ dáng, Vân Nương cũng không tức giận, tay trái bước tay áo tay phải vừa nhắc hướng phía một bên mặt bàn ra hiệu một chút. Cổ Minh Hoa nghiêng mắt nhìn đi, ánh mắt chưa rơi trong mũi kia hừ nhẹ liền muốn văng lên. tại trong lòng càng là nghĩ kỹ đến tiếp sau kia tổn hại người lý do thoái thác. Nhưng theo cái này ánh mắt vừa rơi xuống, thứ nhất hơi thở, hắn sắc mặt chỉ trệ. Ngay sau đó thứ hai hơi thở liền cổ tìm đòi. Lại sau này, hắn ngồi không yên, trực tiếp nâng lên kia vừa mới ngồi xuống liền ghế đều chưa nóng ngứa cái mông, hai tay run rẩy hướng phía trước với tới, nhưng tại sắp chạm đến kia trên mặt bàn chỗ trưng bày vật lúc lại trở về co rụt lại, tùy theo nắm chặt nắm đấm. Như thế mấy lần lặp đi lặp lại về sau, hắn móc ra cái khăn tay lau trên trán toát ra mồ hôi. Tới lúc này hắn lúc này mới nhìn về phía cái bàn khác một bên một mực ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu Trần Sơ Nhất. Tiền bối, trên bàn chi vật có thể là của ngài. Cổ Minh Hoa cũng là nhập tu người, đáng tiếc thiên phú có hạn, nguyên lành hơn 10 năm vẫn tại nhị cảnh bồi hồi, mà lấy kinh nghiệm của hắn không cần suy nghĩ tỉ mỉ liền có thể biết được, có thể đem này các loại vật kiện tùy ý bày ra tại trên bàn, kia hắn thực lực sợ là không thấp, ít nhất là viễn siêu với hắn. Cho nên câu này tiền bối kêu ngược cũng không phải đột ngột. Một câu tiền bối kêu lên, Trần Sơ Nhất thoáng nghiêng đầu nhẹ gật đầu. Cổ Minh Hoa lại nói, kia vật này có thể nhường cổ mỗ nhìn kỹ một hai. Trần Sơ Nhất đưa tay cắt tới, tùy ý. Đạt được đáp ứng, Cổ Minh Hoa hai tay một túm, lập tức liền thăm dò qua, dùng hai tay đem trên mặt bản trôi này ban đầu nhìn sang thường thường không có kỳ phi đao nâng ở trong lòng bàn tay. Tiếp lấy cái này Cổ Minh Hoa trên mặt biểu lộ tựa như là trở mặt đồng dạng liên tục biến hóa mấy lần. Mà như vậy càng nhìn kỹ, Cổ Minh Hoa trên trán chỗ toát ra giọt mồ hôi càng là dày đặc, một phen tưởng tận xem xét tựa hồ là cảm thấy bao phòng bên trong ánh mắt không đủ, liền lại đi cửa sổ chỗ đụng đụng. Cảnh tượng như vậy ngay cả Trần Sơ Nhất đối với cái này cũng sinh lòng nghi hoặc. Một thanh vào trung phẩm liệt kê linh khí mà thôi, mong muốn phân rõ thật giả chỉ là hành khí chuyển vận liền có thể ra hòa này. Chọn vẹn chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Cổ Minh Hoa lúc này mới đem chuôi này phi đao thận trọng thả lại trên bàn, ngựa khí cung kính, tiền bối chuôi này linh khí ngài là muốn Trần Sơ Nhất chưa đáp lời lời nói mà là nhìn về phía Vân Nương. Chuyện tại Phương Tài liền cùng cái này Vân Nương nói xong, hai người bọn họ giao tiếp thuận tiện, còn có. Như vậy tỏ thái độ đồng thời cũng là cáo chi cái này ban đầu đến thời điểm ngạo khí dị thường trung niên nhân một tiếng, như thế bảo bối không phải hắn chỗ thu, mà là cái này Vân Nương. Mà xem như nhân tinh Vân Nương chỗ nào không biết rõ Trần Sơ Nhất ý tứ, cảm kích nhẹ gật đầu, lúc này mới hướng phía kia Cổ Minh Hoa nói. Một phen trò chuyện sau, Cổ Minh Hoa nói, tiền bối đối với như thế bảo bối giá trị ngài hẳn là biết được. Trần Sơ Nhất gật đầu, ân, trung phẩm linh khí, tạo hình xinh đẹp tinh xảo, cho dù là không dùng riêng mà dùng để chân tàng hẳn là cũng có thể vào được chân phẩm liệt kê a. Đông Châu chi địa, đặc biệt có đoạn tầng về sau Đông Châu, kia chỗ tổn tu sĩ đối với cái này linh khí truy cầu mục đích cất giữ càng lớn hơn sử dụng. Tựa như là trước kia Giang Thành Chu gia, dùng một cái linh khí liền có thể đưa tới không có số tu sĩ vì đó bán mạng, phục làm truyền thừa chí bảo, mà món kia linh khí vẫn là chỉ là khó khăn lắm vào ban đầu thành phẩm liệt kê. Mà cái này phi đao tuy nói khí hình nhỏ chút, có thể thắng ở phẩm cấp cao a, sợ là tại hiện nay Đông Châu đều có thể vào hàng đầu thứ nhất. Cho nên hắn lời này cũng chưa khinh thường. Mà Cổ Minh Hoa nghe được trung phẩm, thân hình lại là run một cái. Hiển nhiên tại Phương Tài quan chắc thời điểm, hắn chỉ là chú ý tới cái này phi đao chất liệu cùng rèn công nghệ, về phần phẩm cấp, trung phẩm. Trần Sơ Nhất đưa tay tìm kiếm hai chỉ một kịm, khiếu huyệt lại mở, tùy theo kia phi đao bên trên huỳnh quang lưu chuyển. Nhìn xem vậy cái kia lưu chuyển khắp phi đao phía trên đạo đạo huỳnh quang, Cổ Minh Hoa cái trán bốc lên xuất mồ hôi hột tử càng nhiều. Trung phẩm. Như thế bảo bối phóng nhãn toàn bộ cảnh quốc cũng chỉ là giải rác mấy người nắm giữ, hơn nữa một mực xem như truyền thừa chí bảo, chưa hề gặp người ở trước mắt. Mà hắn nhập cũng là như thế, nhập chuyến này hơn 10 năm đối với như thế chi vật cũng chỉ là nghe qua, về phần nói khoảng cách gần như vậy vào tay tường tận xem xét. T. Khó lường. Còn có, ngay tại Phương Tài, tại trước khi hắn tới hắn còn lại vì gần đây cuối cùng này một trận bán đập không có phù hợp áp trục bảo bối mà bần đầu, mà bây giờ, giờ phút này, nhìn xem trên mặt bàn bày ra chi vật, Cổ Minh Hoa còn kém nước mắt tuôn đầy mặt. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Đương nhiên, là một nhập hành hơn 10 năm dám bảo đại gia, nên có tâm tính vẫn là phải có, mấy lần thở sâu, Cổ Minh Hoa để lại trong lòng kích động cung kính hỏi, tiền bối xác nhận muốn đem vật này gửi ở ta tụ bảo các bán đập. Trần Sơ Nhất gật đầu. Một bên Ngọc Nương cũng đi theo bồi thêm một câu, vị tiền bối này đến lúc đó cũng là muốn tham gia. Cổ Minh Hoa nói, thành, đã tiền bối đem bảo vật này gửi đấu tại chúng ta cái này, đó cũng là chúng ta phúc khí, tức là như thế, chúng ta tụ bảo trai định nên biểu thị một phen. Dạng này, nói Cổ Minh Hoa đoan chính thân hình, giọng thanh khẩn, như thế bảo bối ta tụ bảo trai một phần không rút. Trên đài chỗ đập tiền bạc bao nhiêu đến lúc đó đưa đến tiền bối ngài trong tay liền có bao nhiêu. Một phần không rút. Trần Sơ Nhất thoáng động dùng, bọn hắn loại này doanh môn cửa hàng phô trương khá lớn, trong đó trải bên trong chỗ bán bảo bối là có không ít, có thể càng nhiều vẫn là bán cho một chút bình thường thân hào nông thôn phú hộ. Giá tiền có thể hơn 120 vậy thì khó lường. Cho nên nói muốn nhìn kiếm tiền vẫn là những cái kia có thể vào đập trận bảo bối, mà bọn hắn cần phải làm là từ trong đó rút ra một chút vất vả tiền mà tỷ lệ sao bình thường đều là ít ra một thành. Nói cách khác có một vật tại bọn hắn tụ bảo trai đánh ra vạn lượng bạc ngân, mà sau đó bọn hắn ít nhất phải rút đi ngàn lượng, giá trị càng cao bọn hắn kiếm lấy thì càng nhiều. Mà giờ khắc này nghe được cái này Cổ Minh Hoa đem một bước này trực tiếp tình lượng. Chậc chậc. Trung phẩm linh khí bên trên đập chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ có thành giao, tới cuối cùng có thể đập nhiều ít Trần Sơ Nhất cũng không biết. Nhưng là nương tựa theo trong đó thành phẩm linh khí tên tuổi. 10 bạn, mười mấy bạn. A, đến lúc đó sợ là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cho nên bởi vậy có thể thấy được cái này tụ bảo trai nhượng bộ. Đương nhiên Trần Sơ Nhất cũng minh bạch bọn hắn là nghĩ đến lợi dụng cái này trung phẩm linh khí tên tuổi tạo thế, đến lúc đó theo cái này gây ra ngoài bạc đến lúc đó sợ là mấy chục lần kiếm về. Cho nên lần này giao dịch bọn hắn vẫn như cũng là kiếm. Về phần nói có thể kiếm nhiều ít, vậy phải xem bọn hắn như thế nào tạo thế. Liên như vậy, lại là một phen bắt chuyện sau, song phương đạt thành hiệp nghị. Ba ngày, sau ba ngày, trôi này phi đao sẽ tại cái này tụ bảo trai lên đài bán đập. Chương 341, không phải Trung Châu tu sĩ. Chương 341, không phải Trung Châu tu sĩ. Trần Sơ nhất rời đi, mang theo tụ bảo các lá trôi này lòng đạm thạch tạo thành phi đao đánh giá ra giá quy định rời đi. Mà này đến giá, chọn bẹn vạn lượng hoàng kim. Bởi vì vật phẩm nhập đập về sau liền không thể mang đi, mà tới trao đổi chính là tụ bảo các đưa cho đánh giá ra giá quy định. Mà đến lúc đó cũng là kia phi đao giá khởi điểm. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn giá thấp đến tiếp sau nếu là đập giá tiền cao hơn, trong đó chênh lệch giá vẫn là phải bổ túc. Mà Trần Sơ nhất bên này vừa đi, bao phòng bên trong, Cổ Minh Hoa đối với trên mặt bản chỗ bảy phi đao kia là xem đi xem lại bưng. Tốt bảo bối a. Cho dù là bỏ đi trong đó thành phẩm linh khí tên tuổi cũng đủ để vào tới chân bảo một hàng. Lời vừa nói ra, một bên Vân Nương văng tới ánh mắt nghi hoặc. Đối với giám bảo nàng năng lực không đủ. Cổ trưởng quý có ý tứ là. Cổ Minh Hoa nhìn lại, trên mặt thiếu chút khinh thị ngược lại nhiều chút tán thành. Một thanh có thể vào được trung phẩm liệt kê linh khí đủ để xóa trước khi đi hai người tất cả ngăn cách. Vân trưởng quý mời xem. Nói, Cổ Minh Hoa đem cẩn thận từng ly từng tí đem phi đao đặt ở lụa trên khăn, tiếp lấy đưa tới Vân Nương trước mặt. Ngươi lại nhìn này khí hoa văn. Vân Nương ánh mắt ném đi, nàng là so Cổ Minh Hoa trước muốn gặp được trôi này phi đao nhưng là muốn nói cẩn thận nghiên cứu lại là không có, mà giờ khắc này xem xét. Ân. Văn bảy. Tiếp lấy Vân Nương giống là nghĩ đến cái gì, hai mắt một tròn, đây là Long Văn. Cổ Minh Hoa nắn nuốt rơi vào hai gò má nuốt rồi bên trên một túm lông dài cười gật đầu, đối. Chính là vảy rồng. Nếu là đoán không sai, này khí dụng liệu sử dụng lúc hẳn là Long Đạm Thạch, nghe đồn. Ở đằng kia rơi Long Trì, tất có trọng bảo mà dụng, mà cái này Long Đạm Thạch chính là trong đó một loại. Cổ Minh Hoa cái này vừa nói, mà Vân Nương trong lòng lại là nổi lên một trận cổ quái. Long Đàm Thạch. Vật này danh tự tựa hồ có chút quen thuộc a. Một bên Cổ Minh Hoa dường như đã sớm ngờ tới Vân Nương sẽ có lần này phản ứng, cười nói, Vân trưởng quý có thể từng nhớ kỹ tại nửa năm trước kia đã theo Thanh Châu phủ chỗ vận chuyển mà đến một cái dáng như trứng lông tảng đá. Lời vừa nói ra, Vân Nương giật mình. Là tảng đá kia. Ý của ngài là tảng đá kia cùng cái này phi đao sử dụng vật liệu giống nhau là Long Đàm Thạch. Cổ Minh Hoa gật đầu. Nói lên việc này hắn còn có chút ảo não. Bởi vì lúc ấy kia một cái Long Đạm Thạch chính là trải qua tay hắn giám định, chỉ là đáng tiếc đến tiếp sau lại đi tìm Long Đạm Thạch liền gây mất manh mối. Bất quá cũng chỉ có thể đáng tiếc. Bởi vì cái này Long Đạm Thạch tuy là chân quý có thể rèn linh khí, nhưng có thể rèn đúc là một chuyện, mà ai có năng lực như vậy đi rèn đúc thì là một chuyện khác. Tựa như là nửa năm trước trải qua trong tay hắn đi qua viên kia Long Đạm Thạch đến bây giờ còn bị hắn chủ tử sau lưng cất giữ hít bụi. Đang tìm được về sau là tìm khắp Đông Châu các nơi rèn đúc đại gia tìm xin giúp đỡ, có thể kết quả đây. A, đừng nói đoán đạo, dù là dung luyện đều là vấn đề. Lui thêm bước nữa tới nói còn có hạn chế, đó chính là viên kia Long Đạm Thạch rèn luyện về sau có thể còn thừa bao nhiêu. Long Đạm Thạch là không nhỏ, lớn nhỏ có thể so với người trưởng thành năm đấm, có thể trong đó có thể sử dụng tinh hoa ít càng thêm ít, cho dù là có thể dung luyện, có thể rèn, cuối cùng đoạt được sợ không phải chỉ có như hạt đậu nành một khối, mà to bằng hạt đỗ tương nhỏ, kia lại có thể dùng để làm gì? Cho nên còn không bằng tồn ở trong nhà, lấy cung cấp khi nhàn hạ thưởng thức lấy lòng bản thân. Cũng là bởi vậy có thể thấy được giờ phút này trong lòng bàn tay cái này mài phi đao giá trị. Cổ Minh Hoa lòng có trăm bề, mà Vân Nương lại là nghĩ đến cái khác. Kinh ngạc nói, cổ trưởng quỹ, vậy theo tìm ý của ngài, phương tài tiền bối kia vẫn là vị rèn đúc đại gia. Nhìn xem trước người người trên mặt giật mình, Cổ Minh Hoa hơi nhíu mày lại, tiếp lấy lắc đầu. Khó mà nói, thậm chí nói không có khả năng. Lời nói ở giữa Cổ Minh Hoa lại cẩn thận chu đáo ở trong tay phi đao một cái, tiếp lấy cất bước. Theo ta được biết, tại Đông Châu chi địa có thể có năng lực rèn ra trung phẩm linh khí người còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới ngàn năm trước đó. Ngàn năm trước đó? Vân Nương lại là kinh hãi. Cổ Minh Hoa gật đầu, là ngàn năm trước đó. Ta từng tại một quyển trong cổ tịch từng đọc qua, tại ngàn năm trước đó Nam Địa một chỗ có một cái tên là Phần Tiên Tông tông môn, nó cửa bên trong rèn đúc chi thuật xuất thần nhập hóa, trong đó càng là rèn đúc qua một thanh cực phẩm linh khí dùng để trấn phái. Đáng tiếc, cái này Phần Tiên Tông tại ngàn năm trước trận kia trong lúc bối rối bị diệt cửa, trong đó rèn đúc chi thuật cũng đi theo một khối thất truyền. Cho nên ta nói chuôi này phi đao không phải phương tài vị tiền bối kia tạo thành. Trừ phi Vân Nương nói, trừ phi. Cổ Minh Hoa song mi vận một cái trầm giọng nói, trừ phi người này không phải chúng ta Đông Châu tu sĩ. Lời vừa nói ra, Vân Nương nhỏ lùi nửa bước. Sững sờ tại nguyên chỗ, tiếp lấy thở ra, là kia Trung Châu. Gần chút thời gian đô thành quần quận sóng ngầm, không chỉ có chính bọn hắn nghe thấy chỗ nhìn, ngay cả sau lưng chủ tử đã thông báo hôm nay thời gian tại trong tiệm nhất định phải cùng người tại hòa khí thiện nói. Nguyên nhân trong đó vì sao? Đó chính là cùng kia Trung Châu tới tu sĩ có liên quan rồi. Những người này thực lực như thế nào bọn hắn không biết, thậm chí nói đều chưa từng thấy qua. Nhưng có thể theo bọn hắn chủ tử trong miệng đối với nó tôn xưng một câu tiên sư liền có thể nhìn ra những người kia là cần bọn hắn chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Cứ như vậy lúc này Vân Nương có lần này phản ứng cũng thì chẳng có gì lạ. Vân Nương nhìn lại, cổ tụ trưng bày, vậy chúng ta đến tiếp sau. Cổ Minh Hoa nghĩ một chút, nhẹ giọng cười nói, không có ngại, ngày thường như thế nào, đến tiếp sau liền như thế nào, vị tiền bối kia đã có thể đến chúng ta tụ bảo trai gửi đấu, sợ không phải vận khí cho phép. Còn có, những cao nhân này không thích người khác đối với nó phỏng đoán, nếu là đúng dịp đụng phải trong lòng tốt còn tốt, nếu là hàng quá hóa dở. Chật chật, đến lúc đó sợ là được không bù mất. Cho nên chúng ta chỉ cần bình thường đối đãi thuận tiện. Vân Nương gật đầu cảm thấy là có đạo lý. Cổ Minh Hoa lại nói, đi, như thế bảo bối đã rơi tại chúng ta tụ bảo trai, có thể nói đã có một cái tốt mở đầu, đến tiếp sau liền phải xem chúng ta như thế nào đi vận tác. Nói Cổ Minh Hoa nhìn lại, việc này vẫn là Vân trưởng quỹ ngươi lành nghề, cho nên vẫn là muốn bao nhiêu làm phiền Vân trưởng quỹ ngươi. Còn có, vị tiền bối này cũng là ngươi trước hết nhất thiết đãi, cho nên Vân trưởng quỹ yên tâm, phần này công lao ngươi chiếm hơn phân nửa. Liền như vậy, hai người một phen trao đổi về sau, liền nhằm vào trôi này phi đao bắt đầu vận chuyển. Một bên khác, Trần Sơ nhất rời đi tụ bảo trai sau, không có trong thành quá nhiều đi dạo, mà là vào mấy đầu hẻm nhỏ vắng vẻ đi vòng vo một lần, trước sau đổi mấy lần trang dung về sau liền về tới trước đó rơi sập quán rượu. Bao phòng bên trong, lúc này Trần Sơ nhất dựa vào nằm suy nghĩ tỉ mỉ. Đối với muốn tham gia tụ bảo trai sau 3 ngày cuộc đấu giá kia hắn cũng không phải là thẳng thắn mà làm. Lúc trước cùng kia Vân Nương một phen bắt chuyện liền có thể biết được, lần này đấu giá chỗ bán chi vật cũng không phải là chỉ có bọn hắn tụ bảo trai nắm giữ bà bối, đến lúc đó còn sẽ có cái khác cao cảnh tu sĩ hội tụ ở này, đem trên thân cầm trọng bảo cũng biết lên đài hát giá thực hiện. Đến lúc đó bảo bối sợ là không ít. Cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không nhiều tìm được một chút bảo bối đến. Khỏi cần phải nói, tựa như là kia luyện đan bản chép tay bên trong trôi nhớ đan vương, trong đó thiếu hụt vật liệu không ít, nếu là có thể tại lần này đấu giá hội bên trên tụ đủ, ngày sau ngược cũng thiếu chút tinh lực đi tìm. Tóm lại, đúng phải, vậy thì nhìn xem. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nhỏ phá cảnh đan bên trên thiếu hụt vật liệu, cái này có thể liên quan đến hắn đến tiếp sau phá cảnh tấn thăng, cho nên sau 3 ngày cuộc đấu giá kia hắn nhất định phải tới. Hô, một phen tư tự Trần Sơ nhất chọc khí thở ra. 3 ngày, liên nhìn sau 3 ngày cuộc bán đấu giá này. Chương 342, tản. Chương 342, tản. Một ngày trôi qua, trong thành một nhà tử lâu. Lúc này Trần Sơ nhất ngồi tại lầu một đại sảnh một trương bên cạnh bàn cơm, trước người nhìn bốn bàn mặn chay thức nhắm cộng thêm một bình tốt nhất hoa điêu. Đối với đồ ăn Trần Sơ nhất cũng không keo kiệt, giống là như thế này giá trị số lượng bạc thịt rượu chỉ là bình thường đồ ăn tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá, lúc này Trần Sơ nhất chú ý trọng điểm không phải trước người thịt rượu bên trên mà là bên cạnh bàn vang mấy vị tu sĩ vang lên đàm luận. Ai? Nghe nói không, kia tụ bảo các bên trong ra một cái khó lường bảo bối. Một thân miêu tả sắc trang phục tu sĩ nói rằng, thoạt đầu hắn một câu nói kia phun ra, ngồi cùng bàn hai tên đồng bạn cũng không để ý, chỉ là tiện thể lấy miệng trả lời một câu, cái gì? Người kia khỏe miệng cong lên, cái cằm vừa thu lại, ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nghe nói? Như vậy giọng điệu, địa bộ như vậy trong nháy mắt nhấc lên hai tên đồng bạn hứng thú. Tại đem một chén rượu đưa vào trong miệng về sau một người trong đó nói, nghe như ca ngươi ý tứ này món kia bảo bối rất hiếm có. Hiếm có. Người kia cái cằm vừa nhấc, há lại hiếm có hai chữ liền có thể hình dung. Một câu nói xong, người này đem thân hình hướng phía trước tìm tòi thanh âm cũng giảm thấp xuống một hai lúc này mới nói, nghe nói có một cái linh khí tiến vào kia tụ bảo các gặp trận. Linh khí? Nghe được nghe, ngồi cùng bàn hai không có người trước đó bình tĩnh, đến lúc đó trợn tròn con mắt. Linh khí? Như ca ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Một người nói xong một người khác phụ họa nói, đúng a Như ca, cái này người nào không biết cái này linh khí chân quý, cho dù ai đạt được không phải nấp kỹ chính mình dùng, ai sẽ lấy ra bán ra. Kia được xưng là Như ca tu sĩ nhếch miệng, à, các ngươi à, vẫn là nhập tu thời gian quá ngắn. Cái này nhãn lực độc đáo vẫn là quá thấp. Tiếp lấy cái này Niu Ca liền trước lấy tiền bối giọng điệu tự nâng một phen, tiếp lấy cái này mới nói ra lần này nguồn tin tức độ tin cậy. Không có không phải chính là hắn nhị di nương lão công cha chất tử hàng xóm ở đằng kia tụ bảo các bên trong nhậm chức một gã hòa kế, tóm lại nguồn tin tức đáng tin, chưa trộn lẫn nửa phần giả. Mà bị hắn cái này nói chuyện, ngồi cùng bàn hai người ngây dại. Niu Ca, kia tụ bảo các kết quả đập biết lái tại khi nào? Kia thân mang màu mực trang phục hán tử một tay chống đỡ bàn một tay giơ lên chén rượu đưa vào trong miệng mang vào cổ họng một phen mảnh cầm đủ bộ dáng về sau lúc này mới trả lời, hai ngày. Hai ngày sau, món kia bảo bối sẽ tại tụ bảo các bán đập. Bên cạnh bàn người đàm luận toàn bộ rơi vào Trần Sơ nhất trong hai, mà sự thật chứng minh tụ bảo các năng lực chính như lúc trước hắn dự tính như vậy. Chỉ là một ngày thời gian trôi qua, kia trung phẩm phi đao muốn tại tụ bảo trai bên trong bán đập tin tức cũng đã là truyền bá cả tòa đô thành. Tựa như là cái này ra quy mô hình không lớn lại tại đô thành bên trong hoàn toàn không có chỗ xếp hạng quán rượu, đưa từ hắn ngồi xuống về sau liền có không dưới ba bàn khách nhân ở nghị luận việc này. Cũng bởi vậy có thể thấy được tụ bảo trai chấp hành năng lực. Nghĩ đến hôm qua theo kia tụ bảo trai rời đi thời điểm kia cổ trưởng quỹ đối với trôi này lòng đảm phi đao định giá, Trần Sơ nhất trong lòng cười một tiếng. 10 vạn giá quy định, đến lúc đó ít ra tăng gấp đôi. Xách. Nhìn xem tình hình này, giá cả tăng gấp đôi sợ chỉ là cất bước. Lại là một ngày, đô thành thế cục dung chuyển quần quận sóng ngầm, ngoại trừ những cái kia thấy không rõ bên trong nghiêm trọng không dành thế sự người bình thường bên ngoài, phàm là những cái kia thế gia về sau đều người người cảm thấy bất an. Hai ngày qua, trong thành Ngư Long vệ đi lại thường xuyên, mỗi rơi một chỗ liền sẽ có một gia tộc già trẻ mấy chục hủy diệt. Đương nhiên ngoại trừ cái này để cho người ta kéo căng thần kinh toàn bộ thành tra rõ bên ngoài, trong đó tôi dẫn người hay là muốn thuộc muốn tại tụ bảo các bán đập trung phẩm linh khí. Linh khí a, hơn nữa còn là trung phẩm, mặc kệ có thể hay không mua được, có thể hay không đập đến sau vì bản thân hưởng dụng, phàm là nghe được tin tức người liền đều đem ánh mắt ném tới tụ bảo các. Nghe nói trong đó bao phòng sớm đã dự định cô kiệt, ngay cả đại sảnh tán tòa cũng bị người giá cao sớm mua sắm. Mà cái này chỉ là vì mắt thấy kia trung phẩm linh khí chân dung. Đô thành tây nam một chỗ chán nản trạch viện tiên phòng bên trong, có một mặt quỷ nam đứng ở trong đó. tại bên cạnh người bốn phía có cái bàn vỡ vụn, trước người thì là có một người quỳ rạp xuống đất, thân hình run như run rẩy, lại bị diệt một chỗ. Mặt quỷ nam một câu hỏi ra, kia quỳ xuống chi người thân thể run càng thêm lợi hại. Bất quá không chờ người kia có chỗ đáp lại, mặt quỷ nam thở ra một ngụm tự rêu cười một tiếng. A, như vậy thời gian có thể liên diệt ta đường khẩu vài tòa, còn có hai ngày này trong thành các nơi nhãn tuyến từng cái bị trừ bỏ, xem ra kia Nghĩa Vân Tiên ở sau lưng chưa thiếu xuất lực, trước đó còn nghĩ lấy hắn làm mồi nhử tại làm một bán. Hiện tại đến xem a, lại trước ta một bước không để ý mình mệnh đem ta cùng nhau tinh kế tiến đến. Nói mặt quỷ nam nhìn về phía trước người quỳ lệ người dò hỏi, Nghĩa Vân Thiên tung tích có thể tìm ra tới. Người kia lắc đầu. Mặt quỷ nam hỏi lại, kia lúc trước hắn nuôi vị kia tên là Ninh Như Tuyết nữ tu có thể từng tìm được. Người kia do dự một chút, nói tiếp, tôn điện chủ đại nhân phân phó của ngài, đối với kia Ninh Như Tuyết thuộc hạ một mực toàn lực tìm kiếm, cũng tìm được tung tích dấu vết, chỉ là mặt quỷ nam giấu ở dưới mặt nạ ánh mắt ngưng tụ, chính là làm hư. Người kia đầu như dã tỏi liên tiếp đệ, thuộc hạ đáng chết, còn mời điện chủ đại nhân lại cho thuộc hạ một cơ hội thuộc hạ định đem. Anh một câu chưa xong, cái này nhân thân hình liền mềm trên mặt đất. Mặt quỷ nam nhìn xem trước người theo hắn mười mấy năm trung tâm thủ hạ một tiếng hừ nhẹ. Đáng chết. Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không xong, đúng là đáng chết ta. Một khối khăn gấm móc ra tả hưu xoa xoa trên tay đó cũng không tồn tại cho bụi, tiếp lấy hướng trên thi thể ném một cái. Loại người như ngươi phế vật liền để cho ta luyện thi tư cách đều không có. Nói xong, mặt quỷ nam ra phòng hướng phía bên ngoài người đầu tiên phân phó, chuẩn bị xe, đi tụ bảo các. Đô thành đông bắc, một chỗ cổ kính trong trại viện. Đình nghỉ mắt hạ, có một già một trẻ một tòa một lập. Người thiếu niên mở miệng, như thế nào? Có thể điều tra tới kia phi đao là người phương nào châu bán? Lão giả thân hình hơi cong, thiếu gia ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước ngươi ta theo kia tụ bảo các rời đi thời điểm từng cùng một người sát vai. Người thiếu niên ánh mắt hướng xuống giường như hồi ức. Mấy tức về sau ngẩng đầu trong giọng nói hơi kinh ngạc nói, là kia. Đồ nhà quê. Lão giả lần nữa không người. Lão nô lần này tiến về tìm kia cổ Minh Hoa, kia cổ trưởng quý dù chưa nói rõ, nhưng từ trước sau ngôn ngữ cùng về thời gian đến suy đoán, hẳn là người kia. Người thiếu niên nhíu mày. Tựa hồ là có chút không tin ngày đó bị chính mình xem thường thậm chí phun ra một câu đồ nhà quê giá hỏa vậy mà có thể có như thế bảo bối bán. Cái này không có nghi nhường luôn luôn ngạo khí như thiên hắn cảm thấy mình không hiểu bị một loại vũ đủ. Đến tiếp sau đâu? Lão giả trả lời, kia cổ Minh Hoa ý tứ chặt chẽ, hơn nữa lão nô suy đoán có thể đem bảo vật này bán ra người đối với thân phận tất nhiên sẽ ẩn giấu rất tốt, cho nên cũng chưa tại cẩn thận tìm hiểu. Bất quá, lão nô rời đi kia tụ bảo trai thời điểm gặp một người. Người thiếu niên nhìn lại, ai? Lão giả trả lời, quốc sư đại nhân. Người thiếu niên sắc mặt hơi biến, quốc sư? Hắn lúc này tiến về kia tụ bảo cát, chẳng lẽ? Chương 343, tề tụ chương 343, tề tụ cũng là tại một ngày bên trong. Tại khoảng cách đô thành bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm một đầu trên quan đạo có một cao đồng xe ngựa phi nhanh mà đi. Đánh xe người khổng vũ hữu lực, hai tay thô to, ngồi tại trước xe ra sức vùng giói hạ khí tức chưa có bất kỳ hỗn loạn, hiển nhiên là một gã nhập cảnh tu sĩ, lại cảnh giới không thấp. Mà trong tiệu, có một chay áo trưởng sam lão giả nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong tiệu một bên, mà một người khác thì là một tu nữ trẻ, dung mạo trung thượng, thân hình phát triển. Lúc này, tiệu bên ngoài kia đánh xe người mở miệng, tiền bối, cái này đô thành tới. Nghe vậy, trong tiệu lão giả mở ra hai con ngươi, đẩy ra một bên màn tiệu nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy kia bổ nằm như rồng đồng dạng to lớn cự thành đập vào mi mắt. A, một đường mấy ngàn dặm mà đi cũng chính là cái này đô thành mới có chút vào mắt khí thế. Một câu nói xong, lão giả thu hồi tiếp tục nhắm mắt, đối bên cạnh cái kia nữ tu thì tiếp tục nhìn chằm chằm nơi xa đô thành trong lòng trong mắt ý vị thâm trường. Cũng rất nhanh, đang đuổi xe người roi hạ, xe ngựa trực tiếp vào thành, tiếp lấy một đoàn người liền vào kia vọng đô lâu. Quan đạo mà đi, xe ngựa vào thành chưa cản, cuối cùng lại là rơi ở với cái này một thành phồn hoa nhất vọng đô lâu bên trong, bởi vậy có thể thấy được trong tiểu hai người thân phận bất phàm. Ban đêm, vọng đô lâu một bao phòng bên trong. Như thế nào? Có thể tìm ra đến kia thi điện tại cái này đô thành nằm vùng nhãn tuyến. Áo tơ trắng lao giả mở miệng, nữ tử kia trả lời, đệ tử một cùng vậy cái kia cô tô ra ra thần hiệp tra một phen đáp lời sau, lão giả như mày. A, đều bị kia trấn yêu ti nổ tận gốc. Nữ tử chắc tay, nghe nói là kia thi điện bên trong có người phản bội, đem trong thành các nơi nhãn tuyến tin tức tiết lộ mà ra, hiện nay ngoại trừ kia chỗ cốt lõi bên ngoài, kia thi điện tại ngoại sở cài nằm vùng đều bị kia chân yêu tì diệt trừ. Lão giả nghĩ một chút, dường như minh bạch nguyên do trong đó, mở miệng nói, hẳn là cùng cô tô ra một mực âm thầm liên hệ người kia. Vừa nói vừa là một tiếng cười khẽ, a, xem ra là chê chúng ta động tác chậm. Cũng tốt, ngược cũng tiết kiệm ta một phen ra tay, dù sao ngươi thân phận ta tại cái này đô thành động thủ nhận hạn chế quá nhiều. Nghe vậy nữ tử nhìn lại, chấp sự ý của ngài là những cái kia cùng chúng ta như thế, theo Trung Châu đến đây những tông môn kia tiền bối. Lão giả cười gật đầu, ngoại trừ bọn hắn, tại cái này chán nản chi địa ta còn có thể cố kỵ tại ai? A thai nghén trăm năm, hiện tại tới thu hoạch thời điểm, mấy tên này nhìn so với ai khác đều muốn chặt chẽ, sợ là không cẩn thận bị những người khác có trôi nhung chạm. A, những người này A tâm nhãn rất nhỏ lặng. Nữ tử nghi hoặc, vậy chúng ta là không phải muốn. Lão giả đoán được nữ tử đến tiếp sau lời nói khoát tay cắt ngang, không có phương. Chúng ta tới này chỉ vì kia thi địa, cũng không phải nói phải có điều liên lụy, bất quá. Xem chừng thời gian kia ra khu vực sợ là muốn mở, với bạn, đến lúc đó cũng có thể coi trọng một phen náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Nữ tử càng thêm nghi hoặc. Lão giả trả lời, đương nhiên, nơi đây tuy là chán nản, thật là truy cứu nội tình cũng tại yếu tại chúng ta Trung Châu, mà bọn hắn mạnh như vậy trộm diễn xuất không nói lời gì tránh người trăm năm khí vận, chật chật đến lúc đó cái này náo nhiệt sợ là không nhỏ. Nghe xong trước sau nữ tử trong lòng tuy là còn nghi vấn, dường như cũng không tin tại cái này chán nản chi địa còn có thể có gì nguy hiểm có thể uy hiếp được cùng nàng đồng dạng theo Trung Châu tới đây tu sĩ, bất quá trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Trong phòng yên tĩnh một lát, nữ tử lại nói, đúng rồi chấp sự, lần này điều tra đệ tử còn nghe được khác một tin tức. Lão giả xem ra, a, nói một chút. Cô gái kia nói, nghe nói một ngày sau tại cái này đô thành bên trong có vừa gọi tụ bảo các địa phương đến lúc đó sẽ có một thanh trung phẩm linh khí đấu giá. Nghe được trung phẩm linh khí lão giả song mi nhảy một cái, bởi vì cho dù là mắt cao hơn hắn, bây giờ cái này bản thân vũ khí cũng là mới một cái trung phẩm linh khí mà thôi. Mà ở chỗ này, tin tức đáng tin. Nữ tử nói, trong thành các nơi đều đang nghị luận. Lão giả trầm tư, tê, trung phẩm linh khí. Có thể bởi vậy thủ bút lời còn chưa dứt, cô gái kia nói, có phải hay không là những cái kia tới đây tông khắc tiền bối. Lão giả lắc đầu, sẽ không. Bọn gia hỏa này tự ngạo chi khí so với người ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, bọn hắn khinh thường tại đem một cái bảo bối ở chỗ này bán đập. Kia là, nữ tử nhìn lại, lão giả nói, xem ra đúng như ta suy đoán, tại cái này nho nhỏ cảnh quốc bên trong vẫn là dấu có không ít ẩn sĩ cao nhân. Dạng này, ngươi nhường kia cô tô gia vị kia gia thần an bài một chút, trận này bán đập giới lao phu ta cũng nghĩ đi quan sát một hai. Lại là một ngày, khoảng cách tụ bảo các trận này đấu giá chỉ còn cuối cùng một đêm. Cửa hàng tầng cao nhất, như thế nào? Tất cả bao phòng tán tỏa đều bán hết. Cổ Minh Hoa một câu hỏi ra. Vân Nương trả lời, sớm đã khô kiệt. Cổ Minh Hoa nói, kia chỗ bao phòng đều là người phương nào sở định, có thể có danh sách. Vân Nương theo ống tay áo móc ra một tờ giấy, có thể bày ở ngoài sáng đều liệt ra tại trang này trên trang giấy. Cổ Minh Hoa tiếp nhận trang giấy tinh tế tưởng tận xem xét, ánh mắt môi hướng về một cái tên trong miệng liền nói khẽ ra một câu. Lâm gia, Diệp gia, Bạch gia. Theo liên tiếp danh tự nói ra, ánh mắt nhìn thấy dòng cuối cùng, Cổ Minh Hoa lông mày níu lại. Quốc sư phủ, quốc sư đại nhân cũng muốn tới đây. Cổ Minh Hoa mặc dù nói đối với trận này sắp xây dựng bán đập rất là để bụng, nhưng đối ngoại đón khách chi đạo hắn cũng không thông thạo, hắn càng nhiều thì hơn là vì bên trong, giống như là ngày mai lên đài chỗ đập chi vật hắn là điểm lại điểm, cho nên trước sau có ai tới đây cũng không hiểu biết. Bị cái này hỏi một chút, Vân Nương gật đầu, sớm tại hôm qua kia quốc sư đại nhân liền tự mình tới. Đúng rồi, ngay tại phương tại ở xa hát thành Cô Tô gia có một nhà thần tới đây cũng muốn đặt hàng một bao phòng. Cổ Minh Hoa nhìn lại, Cô Tô gia. Nghĩ một chút, có thể từng định ra. Vân Nương nói, cho. Trước đó liền vì dự phòng sắp đến trước mặt thời điểm có trọng khách đến, ta liền sớm lưu lại ba gian. Cổ Minh Hoa tán thưởng gật đầu. Một bước này hắn là không ngờ tới. Mấy ngày nay theo cùng chức người vị này theo Nam Địa điều tới tiểu trưởng quỹ xâm nhập ở chung, hắn càng phát giác cái này Vân trưởng quỹ đối ngoại chỗ đời làm người rất là độc đáo. Đơn thuần điểm này, hắn là cam bái hạ phong. Tốt. Kia Cô Tô gia mặc dù cũng không tại đô thành xây thế, có thể nội tình cũng không kém gì đô thành tứ đại gia. Nghe nói có một Trung Châu tới đây tông môn cũng không rơi ở với đô thành, mà là đi kia hát thành, bây giờ nghĩ lại hẳn là bọn hắn sở định bao phòng hẳn là vì kia sau lưng thế lực. Lại là một phen trò chuyện sau. Cổ Minh Hoa hủy đi tờ kia trang giấy nhìn về phía Vân Nương, Vân trưởng quỹ, này thời gian không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi dưỡng tốt tinh thần ngày mai trận này bán đập còn cần dựa vào Vân trưởng quỹ ngài. Nhập dạ tứ canh sáng, đô thành bên ngoài, có một thân khoác tăng bảo trượng hai thân ảnh đứng ở đô thành góc tường. Người này mắt nhìn cao đến mấy trượng nặng nề tường thành sau tả hữu đảo mắt một lần, tiếp lấy mũi chân điểm nhẹ nhảy lên, âm thanh ảnh liền biến mất ở góc tường. Chương 344, rầm rộ chương 344, rầm rộ sáng sớm hôm sau, Trần Sơ nhất sớm rời giường, kia tụ bảo trai một lần đấu giá thời gian không ngắn. Nghe nói lúc trước có một trận bán đập, trước sau lôi kéo thời gian lâu, một trận trước sau trọn vẹn lệ hai ngày một đêm thời gian, từ đó về sau mỗi lần đấu giá đều tại giờ ngọ trước mở màn, cho nên tiến về khách nhân cũng đều tại buổi trưa trước liền ngồi xuống cùng bên trong. Một phen rửa mặt, bao phòng cửa bị gõ vang, là quán rượu gã sai vặt. Sớm tại hôm qua hắn liền cùng quán rượu gã sai vặt chào hỏi qua, hôm nay sáng sớm liền vì chính mình chuẩn bị tốt điểm tâm. Mà kia gã sai vặt cũng là minh bạch, biết được hôm nay thời gian đặc thù, tại hôm nay không chỉ có là Trần Sơ nhất chỗ này bao phòng khách nhân như thế. Tại trong tiểu lâu ngủ lại rất nhiều khách nhân đều từng chào hỏi qua hắn hôm nay sớm đi chuẩn bị bên trên đồ ăn. Không chỉ có là nơi đây, trong thành các nhà rượu quán rượu sợ là đều lần đầu tiên dậy thật sớm đốt lên bếp lò. Về phần nguyên nhân, không có hắn. Kia cũng là bởi vì kia tụ bảo trai tại hôm nay muốn cử hành một hồi chưa từng có thị hội bán đấu giá. Liên như vậy, một phen no bụng hoàn tất, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, Trần Sơ nhất chỉnh đốn một phen sau liền đi ra cửa. Cùng lúc trước như thế. Cách mở tiểu lâu trước khi đến kia tụ bảo các trên đường Trần Sơ nhất cũng không phải là trực tiếp tiến về, mà là đi vòng thêm mấy đầu hẻm nhỏ. Kia quần áo trên người cùng khuôn mặt cũng đều đổi mấy lần. Đáng giá nói chuyện, theo lấy thực lực tăng lên, kia biến diện thuật pháp Trần Sơ nhất vận dụng càng phát ra thuần thục, hiện tại chỉ cần là lòng vừa nghĩ, kia khuôn mặt bên trên liền tùy theo xảy ra biến ảo. So trước đó thuần thục đến cũng hết. Còn có, nhập đô thành cũng có một chút thời gian, mà trong lúc này Trần Sơ nhất cũng không phải là bèn bèn lưu luyến tại cái này đô thành phồn hoa chi cảnh, đa số thời gian vẫn là tại quán rượu bao phòng bên trong tràn đầy tự thân khiếu huyệt. Cho nên tại so sánh lên trước đó phá cảnh mới bắt đầu thời điểm, hiện thực lực hôm nay là nâng cao một bước. Hơn nữa muốn so trước đó phá cảnh mới bắt đầu cần thiết vững chắc thời gian ngắn hơn rất nhiều. Dường như những cái tiên lưu truyền tại cái khác tu sĩ trong miệng những cái được gọi là phá trước gương bình cảnh kỳ cùng phá kính sau tu dưỡng kỳ với hắn mà nói đều nếu như không có thấy đồng dạng. Không có cách, từ lúc tập luyện kia luyện đan thuật, tại luyện chế được không ít có thể tụ khí để khí đan dược về sau, tại cái này trên tu hành Trần Sơ Nhất cảm thấy thông thuận không ít. Giống như là kia huyền chiếu kinh vận chuyển, trước đó một chu thiên chỉ có thể hơi nhuận thiếu huyệt, mà tại có những đan dược kia tiến hành phụ trợ về sau, một ngày này tu luyện liền đủ để sánh được phía trên cái khác tu sĩ vài năm khổ tu. Mà cái này khiến Trần Sơ Nhất một lần cho rằng chỉ cần cho mình sung túc luyện đan vật liệu, cao không dám nói, tối thiểu nhất cái này thất cảnh trở xuống tu sĩ hắn có thể đại lượng bồi dưỡng được đến. Bởi vì cái này tụ khí thất cảnh không có không phải chính là khai khiếu mở rộng rèn luyện, tại khai khiếu, tại mở rộng. Như thế lặp đi lặp lại cho đến thất khiếu toàn bộ triển khai. Mà đối với tụ khí để khí đan phương thuốc tử hắn có, đối với những cái kia phá kính khai khiếu đan dược đơn thuốc hắn cũng có, cho nên nói tại trên lý luận hắn cái này biện pháp là có thể được. Đương nhiên, cũng bèn bèn lý luận. Bởi vì cho dù là giá trị bản thân phong phú như hắn, phía sau tục cần thiết đan dược vẫn như cũ chênh lệch không ít. Liên như vậy, nguyên bản kia không đến nửa canh giờ cước trình tại Trần Sơ Nhất một đường quanh đi còn lại hạ cứng rắn là dùng một canh giờ lúc này mới đi đến. Mà tại tới kia tụ bảo trai trước cửa thời điểm, Trần Sơ Nhất lại bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh chặn lại bước chân. Tụ bảo trai cửa hàng rất lớn, riêng là có thể ra vào cánh cửa liền có 8 mở, thứ nhất nhà cửa hàng chiếm đoạt khoảng cách đủ để sánh được cái khác mấy nhà chi cùng. Mà như vậy dạng một nhà cửa trước có thể phi ngựa rộng rãi lớn trải, lúc này trước cửa bị chắn phải là đao cắm cứ vào, nước rơi không tan. Không nói cái khác riêng là kia chú xuống xe ngựa liền không dưới mấy chủ. Phải biết tại đô thành bên trong có thể giá ngựa mà đi ít càng thêm ít, trong ngày thường có thể nhìn thấy một hai kia đã là không tầm thường. Mà giờ khắc này, nguyên bản liền chuẩn bị tốt hạ mã thạch quặc buộc ngựa bên trên kia dây thường bộ là rơi xuống một bộ lại một bộ. Hơn nữa, thường thường những xe ngựa này chủ tử chỉ muốn ra cửa vậy thì không phải là một người mà đi, đánh xe mã phu, sai sử gã sai vặt, thiếp thân phục nha hoàn, ngày hôm nay lại là đặc biệt, tự nhiên không thể thiếu một vài gia tộc quản lý quản gia chi lưu. Cho nên cái này nhìn một cái, gia có trẻ có, nam hay nữ vậy. Hạ nhân chủ tử, áo tơ trắng hoa phục, khá lắm gọi là một cái náo nhiệt. Trần Sơ Nhất thấy này khẽ lắc đầu. Chắc không được trước đó rời đi thời điểm, kia Vân Nương bản giao có bản giao, cái này tới ngày chính giờ tí nếu không nội, nếu không dám, phàm là bóp trong này ở giữa sách. Tốt là, người này là nhiều, nhưng cũng không loạn, ra vào có thứ tự qua lại có độ, Trần Sơ Nhất cũng không phí sức là xong đến cửa hàng trước cửa. Cũng kéo. Hôm nay chính là kia Vân Nương ở trước cửa đón khách. Mỗi tiến một gã mang theo 3 năm tùy tùng người, cái này Vân Nương tiện nhân chưa đến mà tiếng tới trước. Trong miệng kia nhấc nâng lời nói tựa như là không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài bút lên. Mà liên tại chuẩn bị kêu gọi một vị thường xuyên đến hướng khách quen thời điểm, Vân Nương sắc mặt chỉ trệ. Trần trước. Trần Sơ Nhất ở đây lưu lại tên họ vẫn như cũ họ Trần, chỉ là cái kia đổi thành cảnh chi. Cao nhân tiền bối sao, danh tự nhiên muốn nho nhã một chút. Chỉ là Vân Nương trong miệng tiền bối còn chưa kêu lên, liền bị Trần Sơ Nhất không để lại dấu vết thủ thế để trở về. Vân Nương hiểu ý. Biết được vị tiền bối này không nghĩ tới tại gây chú ý bất quá vẫn là hướng phía một bên một gã tỷ nữ phân phó vài câu, tiếp lấy liền tiếp theo cười nên những cái kia cao khách. Trần lao ra, Vân trưởng quỹ phương tài phân phó, hôm nay liền từ nô tỷ lấy cung cấp Trần lao ra ngài phân công. Nhìn xem trước người vị này thanh em thưa dạng, ngây thơ bị thác tiểu tỷ nữ Trần Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Tu bảo trai hắn là tới qua một lần, nhưng đối với hôm nay cái này bán đấu giá quá trình vẫn là mơ hồ không rõ ràng, bên người có một vị quen thuộc lại có thể phân công tỷ nữ cũng không tệ lắm. Dẫn đường a. Tại tiểu tỷ nữ dẫn đầu hạ, Trần Sơ Nhất một đường đi lên trên. Cho đến tụ bảo trai 3 tầng thời điểm, kia tiểu tỷ nữ liền đẩy ra một gian bao phòng, mà tại trên cửa phòng có rơi lớn đầy 2 chữ. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất một chút ngừng chân dừng lại, ánh mắt cũng là rơi vào bao phòng danh xưng phía trên kia tiểu tỷ nữ mở miệng. Căn này bao phòng là chúng ta đại trưởng quỹ chỗ sách, ý nghĩa cũng là lấy 24 tiết khí bên trong lớn đầy, ý là bội thu mỹ mãn. Bội thu mỹ mãn. Trần Sơ Nhất tâm niệm một câu không khỏi gật đầu. Tốt ngụ ý. Đi vào về sau, Trần Sơ Nhất lại bị bao phòng bên trong chi cảnh dẫn dắt. Bao phòng trước sau độ sâu không lớn, chỉ có hơn 1 trượng, mà chi phối khoảng cách thậm chí không đủ 1 trượng. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ, có thể ngũ tạm đều đủ. Trong đó tủ quần áo dương chiếu, cái bàn buồn giá cái gì cần có đều có thể nói tại cái này và ở đều thành. Chỉ là, hấp dẫn Trần Sơ Nhất cũng không phải là những này, mà là nguyên bản cửa đối diện hậu tường theo ngang eo chỗ phá vỡ, mà chỉ dùng một mặt có theo tuệ tuệ cốc mạch rèm ngăn che. Phía sau cửa mà mở, riêng là như thế bố cục liền phải so Thanh Châu phủ đưa ra làm nhà kia tụ bảo cắt tới khí phái không ít. Trần lão gia ngài làm sơ một lát nột tỉ cái này đi cho ngài pha bình trà nóng rồi. Trần Sơ Nhất không có cự tuyệt, vốn là phong phú tới phân công sai sử nô tỳ nha hoàn, người ta làm chính là phần công tác này, chính mình không cần thiết đi tự cao thành cao đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Tỷ nữ vừa đi, Trần Sơ Nhất đi hướng kia mặt còn chưa bị kéo ra rèm, mà theo cái này phất tay rung động, Trần Sơ Nhất lại nhìn. Cả tòa tụ bảo các trên dưới cách cục thu hết vào mắt.